Chương 545, Bắc Hàn quyết tử. Chương 545, Bắc Hàn quyết tử. Thiên Ngọc đôi mắt to xinh đẹp bên trong hung quang đại phóng, chỉ là Long Môn cảnh tu vi lại hô lên Thánh Hỏa cảnh vương giả khí phách. Tựa hồ một chút cũng không có đem ở đây mấy vị hắc ý gì pháp tượng để vào mắt. Bạch Lang trợn trắng mắt, cả người đều bối rối. Hiện tại cái này thế đạo là thế nào? Chỉ là một cái Long Môn cảnh sơ kỳ đều như vậy như bước sao? Dám trước mặt mọi người quát mắng pháp tượng cảnh tôn giả. Bắc Hàn Thiên Ngọc một tay đem Hàn Tinh đại sóc xách ngược tại sau lưng, thuận tay từ trong ngực lấy ra một vật dùng ngón tay cái chụp tại nơi lòng bàn tay, trong đó tràn ra nhỏ bé hồ quang điện chấn bàn tay nàng tê dại. Vật trong lòng bàn tay chính là nàng chuyến này sức mạnh, không phải vậy lấy nàng Long Môn cảnh tu vi làm sao dám hướng về pháp tượng tôn giả phát động công kích, còn không chỉ một cái pháp tượng tôn giả. Thối đệ đệ a thối đệ đệ, tỷ tỷ lần này nếu là may mắn không chết, nói không chừng cũng muốn âu yếm, lại đem ngươi bày thành 108 tư thế. Bắc Hàn Thiên Ngọc trong lòng quyết tâm đã xem sinh tử không để ý, lại cố ý đem tốc độ thả chậm, trong tay đồ vật trừ đến càng ngày càng gấp, Minh Châu giống như ánh mắt cũng càng ngon lệ. Đi một cái yếu nhất, lập tức giải quyết nàng. Muốn sống. Bạch Lang nhàn nhạt phân phó nói, phái ra cái pháo hôi xem trước một chút lại nói, hắn biết võ uy sẽ không nghe hắn, đã sớm đem hắn bài trừ tại bên ngoài. Tư Mã Lạc Thủy trên tay ôm Triệu Lụy cùng tiểu bé con nhìn xung quanh một phen, tiện tay đem hai cái còn nhỏ con tin giao cho bên cạnh lão giả, hắn pháp tượng thất trọng tu vi, đích thật là trong năm người tu vi người yếu nhất. Đến mức võ uy, bọn họ tự động đem hắn bài trừ tại người một nhà bên ngoài. Chỉ là cái Long Môn cảnh sơ kỳ tiểu nữ hoa, ngươi để nàng hai cánh tay cũng có thể thu thập, đừng lèm mà lèm bể, nhanh đi. Khôi Ngô lão giả vui vẻ nói. Tư Mã Lạc Thủy lẩm bẩm vừa muốn xuất thủ, đột nhiên trước mắt có ánh ngũ thải lôi đỉnh chợt lóe lên, lôi minh tiếng vang theo sát mà tới. Ầm ầm. Lão giả lời còn chưa dứt lúc, Bắc Hàn Thiên Ngọc bàn tay khẽ động, ngang nhiên bóp nát trong tay đã ngộ nóng lôi châu, đó là Lăng Chỉ pháp tượng cảnh đệ bắt trọng lúc rót lôi đỉnh lực lượng. Trên bầu trời oanh minh đột nhiên nổ vang, một đạo hóng ánh chói mắt tiếng sấm phảng phất xé rách thương khung, mang theo vô tận uy thế từ trên trời giáng xuống. Ánh chớp năm màu chiếu rọi tại Tư Mã Lạc Thủy vạn phần hoảng sợ trong đôi mắt giàn mua, ánh chớp năm màu vô cùng chói mắt tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liên ở đây tu vi tối cường Bạch Lang tôn giả, cũng tuyệt đối không ngờ đến Bắc Hàn Thiền Ngọc vậy mà còn giấu giếm kinh người như thế thủ đoạn. Cho dù ai lại có thể nghĩ đến Vương Tài còn giống như dê con đồng dạng Long Môn cảnh nữ tu, lại cho thấy pháp tượng hậu kỳ thủ đoạn cường ngạnh. Vạc nước thô ngũ thải lôi long gầm thét đánh vào Tư Mã Lạc Thủy trên thân, cường đại lực phá hoại tại chỗ đem Tư Mã Lạc Thủy hóa thành một cái chấm đen nhỏ nổ bay đến trên trời. Ngao 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 pháp tượng hậu kỳ cường giả liều mạng kêu thê lương thảm thiết âm thanh nháy mắt truyền khắp nơi, tại chỗ chấn động cả tòa đại doanh. Phanh phanh phanh. Mấy hơi thở về sau, rơi xuống âm thanh liên tiếp truyền ra, một lớn hai tiểu tam cái vật không rõ nguồn gốc kiện sau đó rớt xuống đất, đạn đến Bạch Lang tôn giả trước người. Mọi người tập trung nhìn vào, không nhịn được hít sâu một hơi, một người loại hình than đen cùng một đầu bắp đùi một đầu cánh tay trước sau rơi xuống đất. Tư Mã Lạc Thủy sinh mệnh lực sát thực tràn đầy đến kinh người, hắn lúc này, toàn bộ thân hình cháy đen như than, khói đặc không ngừng mà từ trên người hắn bay lên, giống như bị sét đánh qua gỗ mục đồng dạng. Trên vết thương còn tại tư tư ra bên ngoài ứa ra máu, nhìn thấy mà giật mình. Trên thân đau đớn đối với pháp tượng hậu kỳ cường giả đến nói chỉ là nhỏ nhanh, trong lòng thống khổ mới là tan nát cõi lòng, Tư Mã Lạc Thủy sâu trong nội tâm nhấc lên cuồng phong sóng lớn sao, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng chán nản. Thình lình lôi long nháy mắt đem hắn tự phụ cùng tự tin bổ đến nát bét, hắn hối hận chính mình vì sao như vậy khinh địch, có lẽ là hạ huyện chuyến đi quá mức thuận lợi. Để hắn cái này nhiều năm lão tặc cũng không có nhìn ra cái kia nhược kê đồng dạng Long Môn cảnh nữ tu cất giấu kinh khủng như vậy thủ đoạn. Dù cho bị thương thành như vậy thảm không nỡ nhìn rằng dấp, Tư Mã Lạc Thủy vẫn không có lập tức bỏ mạng, từng tiếng rú thảm liên tục không ngừng, thê lương mà tuyệt vọng, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến gào thét. Hắn còn tại thống khổ vặn bẹo dãy rủa lấy, tại trên mặt đất lung tung bò, chẳng có mục đích bò loạn, bằng vào bản năng cầu sinh tại khó khăn di chuyển thân thể. Nơi hắn đi qua, lưu lại một đạo thật dài vết máu, giống như một đầu đốn lượn màu đỏ tơ lụa, chói lọi mà mê người. Mọi người ở đây tất cả đều bị trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn chấn kinh đến cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, bọn họ từng cái mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin, thân thể cứng ngắc, tư duy cũng giống như tại cái này một khắc ngưng kết. Rất nhanh liền có người kịp phản ứng, trong lòng đốc định đây nhất định là Lăng Chỉ giao cho Bắc Hàn Thiền Ngọc hộ thân chuẩn bị ở sau. Ai có thể nghĩ tới, pháp tượng cảnh đệ thất trọng cường giả, lại bị một đạo phong tồn lôi đỉnh trong nháy mắt đánh cho trọng thương, thậm chí liên hành động năng lực đều đánh mất hầu như không còn. Loại này cường đại thủ đoạn, liên pháp tượng đỉnh phong cường giả đều khó mà làm đến, nhưng mà lại bị Lăng Chỉ phong tồn một tia chớp tùy tiện liền thực hiện. Võ Vương Tâm Phúc bọn họ chấn kinh đến tột đỉnh, trước đây bọn họ mặc dù tại bệ trúc bên trên xa xa nhìn qua Lăng Chỉ đại chiến liễu hoè, bọn họ vốn cho là mình đã đánh giá cao Lăng Chỉ thủ đoạn, không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn. Liên Bắc Hàn Tiền Ngọc chính mình cũng bị lôi châu uy lực dọa kêu to một tiếng, nhìn xem trên mặt đất thân tàn trí kiên Tư Mã Lạc Thủy, trong nội tâm nàng sinh ra nghiêm trọng cảm giác không chân thật. Đại ca, Bạch Lang đại ca, mau cứu ta, mau cứu ta, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa a. Tư Mã Lạc Thủy người Bạch Lang khí tức bò đến bên cạnh hắn, hư nhược nói. Bạch Lang nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất rác rưởi, hắn ánh mắt một mực khóa chặt tại Bắc Hàn Thiền Ngọc trên thân, trở nên trắng trong con mắt chảy ra đạo đạo huy quang, giống như đao cạo đồng dạng ánh mắt vậy mà đem Thiền Ngọc cứ thế mà định tại trên mặt đất. Thần mục tông thần mục định thân thuật. Bạch Lang tôn giả đi theo võ vương nhiều năm, một ít tiểu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lôi đình nổ vang một nháy mắt liền đem Thiền Ngọc định tại chỗ không thể động đậy, liền lại móc lôi châu cơ hội đều không có. Tiểu nương bị ngược lại là sinh tốt nhan sắc, da trắng thịt mềm môi hồng răng trắng, rất có vẻ ngoài. Bạch Lang trên thân hội tụ tầm mắt của mọi người, chậm rãi hướng về Bắc Hàn Thiền Ngọc càng đi càng gần, từng tiếng bước chân giống như giẫm tại mọi người trên ngực. Bác Hàn Thiền Ngọc toàn thân cao thấp chỉ có con mắt còn có thể động, trong lòng không chút nào không hoảng hốt, chỉ là hối hận không thể cứu hai cái tiểu nhân chất. Lăng Chỉ tổng cộng cho nàng 5 viên lôi châu, bản ý là để nàng tại Thiên Kiêu tranh bá người trung gian ở mạng nhỏ, không nghĩ tới lại dùng tại nơi đây. Bóp nát lôi châu về sau lòng tự tin của nàng chưa từng có bành trướng, liền Bạch Lang Tôn giả đều không để vào mắt. Ở trong mắt nàng, pháp tượng hậu kỳ đều một cái dạng, chỉ cần Bạch Lang Tôn giả dám động thủ, tất nhiên sẽ cùng vừa rồi người kia đồng dạng hạ chẳng. Bạch Lang mới vừa đi tới một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, mặt già bên trên bỗng nhiên nổi lên mỉm cười, thú vị, hiện tại đám nhóc con đều không sợ chết sao? Vẫn là ngươi Bắc Hàn cung từ trên xuống dưới đều là xương cứng, cũng dám vì Lăng Chỉ mưu phản Thần Châu hoàng triều. Thiên Ngọc nghe vậy sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đáy lòng tuân ra dự cảm không tốt. Hỏng. Bắc Hàn cung đệ tử khẳng định không nghe nàng lời nói, không những tự tiện lưu lại, càng hướng về nơi đây giết tới. Chương 546, Hắc Lang Tôn giả. Chương 546, Hắc Lang Tôn giả. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, Bắc Hàn cung đại kỳ bị dẫn đầu dài lao cao dơ cao lên, mấy trăm tên trưởng lão đệ tử vậy mà không thiếu một cái toàn bộ tới. Một đám hỗn trướng, liền biết thêm phiền. Các ngươi hiện tại chạy đến, lão nương chẳng phải là rơi vào bị động. Bắc Hàn Tiền Ngọc trong mắt lóe lên một tia xấu hổ cùng nồng đậm cảm động. Đám này trưởng lão đệ tử tu vi cao nhất người bất quá thần biến, đại bộ phận đều là linh châu cảnh cùng khí hải cảnh, mà địch nhân của nàng hiện nay liền một cái long môn cảnh cũng không thấy, tất cả đều là thuần một sắc hắc y pháp tượng tôn giả, cái sau hắc cái xì hơi đều có thể đem bọn họ toàn bộ diệt. Xem thường lão tạp bao, thả ra nhà ta cung chủ. Công Tôn Ngọc Hổ tu vi không cao, thế nhưng tính tình lớn nhất. Hắn phát hiện Bắc Hàn Tiền Ngọc bị định trụ, tại chỗ chỉ vào Bạch Lang giận mắng, đánh thì đánh bất quá, chỉ có thể xính xính miệng lưỡi chi uy. Chúng ta ha có thể bỏ cung chủ mà đi, Bắc Hàn cung trên dưới không có một cái sợ. Cung chủ, Vương Kiếm đến cũng. Thả ra nhà ta công chúa, bằng không đợi Lục trưởng lão vừa đến, giết sạch các ngươi cả nhà trên dưới. Thả ngươi, lập tức đem con tin đều thả. Không phải vậy giết sạch các ngươi những này lão cổ đồng. Nhà ta Lục trưởng lão am hiểu nhất giết người cả nhà, các ngươi đều ước lượng điểm. Mấy trăm người cùng kêu lên gầm hét, trang diện sao mà hùng vĩ. Bắc Hàn cung trên dưới ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng thực tế đã sớm bị những cái kia hắc y pháp tượng dọa đến phát run. Bực này kinh khủng tu vi bị áp, bọn họ chỉ ở mấy ngày trước Lăng Chỉ trên thân gặp qua. Ở đây vô luận cái nào đều có thể đánh bọn hắn toàn bộ, nhưng bây giờ toàn bộ nhìn chằm chằm bọn họ, đang đằng sát khí ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú trên người bọn hắn, nhìn đến bọn họ sau lưng phát lạnh mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm quần áo. Cách càng gần uy áp càng rất, mãi đến bọn họ không cách nào lại tiến lên trước một bước. Tu vi yếu nhất thậm chí trực tiếp bị ép tới thổ huyết, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hắc Y pháp tượng cũng mười phần dày vò, bị một đám khí hải linh châu phun mạnh ông luôn đến ngữ, mà lại những người này đều cùng Lăng Chỉ có quan hệ, bọn họ không dám tùy tiện động thủ. Khôi Ngô lão giả thân thể càng khổng lồ, hô hấp đều thay đổi dồn dập rất nhiều, hắn quát tháo phong vân mấy trăm năm, khi nào nhận qua bực này bị quất. Trong đám người một mực lặng yên nhìn chằm chằm hắn biên liệt trong mắt đột nhiên nổi lên tinh quang, lộ ra vẻ không thể tin được, khiếp sợ ở giữa lại ngấn lệ lặng yên hiện lên. Ta thần thể tông thế mà còn may mắn tồn cường giả tại thế, vẫn là như thế tu vi cường giả, như hắn có thể trở lại tông môn, đa đa chuyến này tất nhiên có thể đại hoạch giúp đỡ. Chỉ là hắn khi nào gia nhập Vũ thị hoàng triều, vì sao không về tông môn? Viên liệt mặt lộ không hiểu, cuộn lại thương khiến tay đột nhiên dừng lại, sau đó quyết định trùng điệp nắm chặt, đem bóp vỡ nát. Vốn định đi ra tới nhận nhau, nhưng suy nghĩ một chút rất nhiều chỗ nghi hoặc không hiểu, hắn vẫn là quyết định nhịn xuống chờ viên sĩ tín đến lại làm tính toán. Bắc Hàn Thiền Ngọc càng cấp thiết, mà Bạch Lang nhìn chằm chằm vào nàng, chưa từng rời đi ánh mắt, dẫn đến nàng căn bản là không có cách mở miệng. Ngươi Hà binh giải tướng đã đến, vừa bạn đưa các ngươi cùng lên đường, một cái tông môn nên chỉnh tề đang lúc nói chuyện, Bạch Lang ánh mắt ngưng lại, một đạo bạch quang thất dây xích bắn ra trong chớp mắt liền đập về phía Bắc Hàn Thiền Ngọc. Hắn cũng không tin, vừa rồi loại kia bảo vật, cái này long môn cảnh nhỏ yếu nữ tử trên thân còn có thể có viên thứ hai. Cung chủ, xem thường vương bắt đạn, ngươi nhất định phải chết. Lục trưởng lão lập tức liền đến, mọi người khẩn trương gầm thét, lại bị uy áp trấn trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bắc Hàn Thiền Ngọc lập tức liền bị bạch quang đánh trúng. Lớn mật lao tặc, ngươi làm càn, ngươi muốn bức phản Lăng Chỉ phải không? Võ Hiểu gương mặt xinh đẹp nặng chảy nước, nhưng cũng không thể làm gì, nhưng trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Khổ Thiên Thánh Phật, Vô Lượng Đạo Tôn. Đột nhiên, hai tiếng hoành âm mở mịt mà ra, cho người đường hoàng đại khí cảm giác. Khổ Thiên Cực Khổ Kim Thân Hàng, Mê Hoặc Hộ Thể Thần Phù Ngưng Tụ. Thời khắc mấu chốt, Không Minh Tiền Sư cùng Hồng Thận Lao Đạo lách mình mà tới, không hẹn mà cùng đồng loạt xuất thủ. Bác Hàn Thiền Ngọc trên thân có Lăng Trì cho hộ thể lôi châu, bọn họ lường trước nữ tử này cùng Lăng Trì tất nhiên quan hệ rất sâu, bọn họ há có thể đứng ở một bên nhìn xem những thần bí nhân này chém giết Bác Hàn Thiền Ngọc, nếu không Lăng Trì đầu kia hổ điên trở về còn không phải nổi điên điên cuồng đổ thiên bên dưới. Đối mặt Bạch Lang Tôn giả, hai bọn họ tu vi kém đến quá xa, chọn bện ngăn cách 3-4 cái tiểu cảnh giới xa. Vì vậy vừa ra tay liền điên cuồng nghiền ép tự thân khí hải linh khí, bật hết hỏa lực. Đạo cung thần phù đi sau mà tới trước, vô số mờ mịt mây trôi tại Thiền Ngọc trước người tụ lại, từng đạo huyền diệu phù văn tại mây trôi bên trong lóe huỳnh quang. Sau đó một vệt kim quang bắn tới, Không Minh Thiền Sư miệng tụng Phật kinh dáng vẻ trang nghiêm, đỉnh lấy cao mấy trượng Phật Đà kim thân hư ảnh treo ở Thiền Ngọc đỉnh đầu đem nàng bảo vệ gắt gao. Đạo thư huyền diệu Phật kinh trang nghiêm, người nào cũng dám đến ngăn lão tử, đều đạp mã cho lão phu đi chết. Bạch Lang ánh mắt quyết tâm, chỉ một cái đặt tại chỗ mi tâm, trong con mắt lập tức bạch quang đại phóng. Thần mục tông thần mục rào sát thuật, bạch quang thất dây xích đánh tới, chỉ ở thời gian trong nháy mắt. Phanh phanh phanh, đồng thuật bạch quang hóa thành mũi quan, trong khoảnh khắc, đạo cung thần phù vỡ vụn, Phật Đà Kim Thân nổ tung. Hồng Thận Lao Đạo cùng Không Minh Thiền Sư hai người lập tức bay ngược trở về, rơi xuống tại Võ Hiểu sau lưng, lấy tay đâm vào và thổ huyết. Tất cả phát sinh quá nhanh, Bắc Hàn Tiền Ngọc thậm chí không có kịp phản ứng, trước người Huyền Diệu mây trôi tiêu tán, đỉnh đầu kim thân vỡ vụn. Bạch quang thế tới không chỉ, trực tiếp trùng kích tại Tiền Ngọc trên thân. Màng lớn chói lọi lôi quang từ Tiền Ngọc trên thân sáng lên, nổ tung tiếng sấm lần thứ hai đột kích. Ầm ầm. Giang giác. Lôi đỉnh, gặp lại lôi đỉnh. Vũ thải lôi đỉnh trống rỗng xuất hiện, hóa thành lôi đỉnh nộ lòng, một cái đem bạch quang nuốt vào trong bụng, ngang nhiên thẳng hướng Bạch Lang Tôn giả. Phanh. Pháp tượng bắt trọng tu vi lôi đỉnh nộ long đụng đầu vào Bạch Lang trên thân, hóa thành vô số to bằng cánh tay hồ quang điện đem nó bọc lại, tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Không ngừng lập loè lôi quang bên trong, mọi người đem ánh mắt chuyển qua Bắc Hàn Thiền Ngọc trên thân, trong lòng không ngừng nói thầm nữ tử này cùng Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ đến cùng là quan hệ như thế nào. Vực này uy năng khó lường hộ thân pháp bảo thế mà cũng không chỉ một kiện. Nếu biết rõ, liền xem như Bạch Lang đồng dạng pháp tượng cảnh đỉnh phong cường giả, phong tổn tự thân chiêu số cũng sẽ hao phí vô số tự thân linh khí. Bọn họ chỉ có thể cảm thán Lăng Chỉ thật cam lòng dốc hết vô liếng, vực này cường lực con bài chưa lật đều có thể tùy tiện cho. Đồng thời cũng mười phần nghi hoặc, uy lực kinh khủng như vậy bảo vật, Lăng Chỉ sư môn vì sao không có? Nếu có vật này, những này Hắc Y Lý pháp tượng tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế đem Triệu Khánh đám người trói đến. Như Lăng Chỉ biết bọn họ ý nghĩ, sợ là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười mà thôi. Hắn cùng Triệu Khánh bọn người ở tại Bắc cảnh chiến trường phân biệt lúc bất quá Long môn cảnh đỉnh phong tu vi, khi đó hắn từ đâu tới pháp tượng cảnh tu vi ngưng tụ hộ thân Lôi Châu. Hắn vẫn là đến Nam cảnh về sau mới đột phá pháp tượng cảnh, làm thịt một đám quỷ tộc về sau mới miễn cưỡng đột phá tới pháp tượng bắt trọng tu vi, vừa vặn cho Thiền Ngọc mấy viên Lôi Châu để lại cho nàng bảo mệnh tác dụng. Giang giác, hồ quang điện từng tiếng nổ vang, không có linh khí chống đỡ hồ quang điện giống như lục bình cung dễ, uy lực càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hư không bên trong. Khu khu cụ. Lôi đỉnh biến mất một sát na, Bạch Lang Tôn giả trở lại tầm mắt mọi người. Chỉ thấy Bạch Lang Tôn giả quần áo tả tơi, một đầu đen phát tán loạn choạng tại trên vai, đỉnh đầu còn có mấy khối cho ban, lộ ra chùy lủi ra đầu. Bưu hắn lại ung dung Bạch Lang Tôn giả đã không, chỉ còn lại một cái thoạt nhìn chật vật không chịu nổi toàn thân tối đen Hắc Lang Tôn giả. Chương 547, thân thể phản nghịch. Chương 547, thân thể phản nghịch. Hắc Lang Tôn giả quần áo từng khúc vỡ vụn, từng cái từng sợi treo ở trên thân, dàn mua cháy đen làn da bại lộ trong không khí, tản ra một loại bị nhiều loại thuộc tính lôi đỉnh nổ nướng phía sau cháy bỏng khí tức. Hắn thỉnh thoảng lại ho khan, trong miệng toát ra nồng đậm khói đen, cách hắn không xa Khôi Ngô lão giả mắt thấy một màn này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng cố nén tiêu ý, hắn thậm chí rõ ràng thấy được Hắc Lang Tôn giả răng đều bị bổ đến cháy đen, cái sau chỉ có thể cúi đầu gắt gao nín cười, không dám lộ ra mảy may bất kính. Mấy hơi thở về sau, Hắc Lang Tôn giả chậm rãi mở ra đóng chặt mí mắt. Trong mắt của hắn nguyên bản bạch quang chói mắt đã mờ đi rất nhiều, ảm đạm trong con mắt còn có chút ít nhỏ bé hồ quang điện đang lóe lên, còn sót lại lôi đỉnh còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại trong mắt vẫn là trắng, địa phương khác đều là một mảnh cháy đen bừa bộn. Hắn dùng trường căn cỏ, rủi rủi con mắt, ngay sau đó lấy ra một gốc mùi thuốc bốn phía đen nhánh linh dược, không chút do dự nhét vào trong miệng, lung tung nhai lấy. Trong miệng còn lẩm bẩm hỏi, ngươi đến cùng là Lăng Trì người nào? Loại bảo vật này sư phụ hắn đều không có, ngươi lại có hai biên. Bắc Hàn Thiền Ngọc lúc này đã khôi phục năng lực hoạt động, chính nhẹ nhàng xoa nắn lấy cứng ngắc tứ chi, làm dịu phương tài bị định thân mang đến chết lặng. Nàng hất cằm lên, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghệ cùng khiêu khích, ngươi quản bản cung là cái gì của hắn? Loại này hạt châu nhỏ lão nương trên thân còn có nửa cân, Bạch Nhã Lang, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nửa cân? Ngươi cho rằng ngươi đang bán khoai lang sao? Hắc Lang Tôn giả đen nhánh trên mặt lộ ra khinh thường, cũng lười cùng nàng tranh luận, công pháp thần tốc vận chuyển, hấp dẫn thiên địa linh khí chậm rãi hướng hắn tập hợp. Mấy cái hô hấp phía sau, hắn bị lôi đình nổ cháy đen làn da bắt đầu rơi. Không bao lâu liền lại biến trở về phương tại Bạch Lang Tôn giả, phản phất vừa rồi chật vật chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Bắc Hàn Thiền Ngọc nghĩ thừa dịp bất ngờ trực tiếp cướp người, lại thất bại. Bạch Lang Tôn giả cũng muốn trực tiếp chém giết Tiền Ngọc, đồng dạng không thể thành công. Hai bên đều không có lấy tiện nghi, mà còn Hồng Thận Lao Đạo cùng Không Minh Thiền Sư bị Bạch Lang đả thương, hiện tại còn tại đả tọa điều thức, coi như hẳn là Võ Hiểu bị thua thiệt mới là. Bạch Lang lung tung cột chắc tóc, lần thứ hai nhìn hướng Bắc Hàn Thiền Ngọc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, hắn tuyệt đối nghĩ không ra chính mình có một ngày thế mà lại kiêng kỵ một cái chỉ sống 20-30 năm tuổi trẻ tiểu cô nương. Hắn đang muốn động thủ, đông nhiên biến sắc, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong lòng âm thầm mắng lên, hôm nay ngày gì, làm sao một hồi đến một nhóm người. A Liệt, dám quấy rầy cha ngươi khổ tu, nếu như ngươi không cho ta một cái kiên cường lý do, hôm nay không phải là đánh đến ngươi mập bên trên một vòng không thể thanh âm hùng hậu hồng trung đồng dạng âm thanh đánh tan tầng mây ngang nhiên chuyển đến, một đạo khôi nô cao lớn thân ảnh xuất hiện tại đại doanh trên không. Viên sĩ tín cường tráng thân thể bắp thịt quần quần tựa như đồng tiêu thiết chú, ẩn chứa bạo tạc lực lượng khổng lồ, tóc đen đầy đầu tùy ý phiêu tán ở sau gáy, lộ ra không bị trói buộc cùng bá đạo. Hắn đứng bình tĩnh ở giữa không trung, lại phảng phất một tòa không thể dung chuyển to lớn sơn nhạc, cho mọi người mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Cái kia nồng đậm địa sát chi khí giống như mãnh liệt màu đen thủy triều, từ trên người hắn liên tục không ngừng mà tuôn ra, phóng lên tận trời, chỉ một thoáng đem toàn bộ đại doanh bao phủ ở bên trong, phảng phất tại tuyên cáo hắn uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh tại trên không, lại phảng phất một tòa không thể dung chuyển cự sơn, cho người cực lớn cảm giác áp bách. Hắc Y Dị pháp tượng bên trong Khôi Ngô lão giả thấy được Viên Sĩ Tín một nháy mắt lập tức sắc mặt kỳ biến, lập tức ngậm vai sập lưng nút ở đồng bạn sau lưng, trong lòng không ngừng kêu khổ, tranh thủ thời gian lấy ra một cái mặt nạ chụp tại trên mặt, chỉ cầu Viên Sĩ Tín không muốn phát hiện chính mình. Khổ tu, ta nhìn ngài là đang ngủ ngon a. Nếu như nói Lăng Chỉ khổ tu hắn còn tin tưởng, đổi thành cha hắn, hắn là tuyệt đối không tin. Viên Liệt toét miệng vừa muốn đáp lời, đột nhiên phát giác cha hắn toàn thân khí thế biến đổi, uy nghiêm khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ, nồng đậm địa sát chi khí phóng lên tận trời, chỉ một thoáng đem toàn bộ đại doanh bao phủ ở bên trong. Viên Sĩ Tín ánh mắt tại trong đại doanh tùy ý liếc nhìn một vòng, tìm kiếm lấy nhà mình nghĩ tử, hắn lưu lại thương khiến bản ý là để Viên Liệt tại thời khắc mấu chốt cầu viện tác dụng. Khi đó hắn tại bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên đỉnh núi đang ngủ say, đột nhiên bị Viên Liệt đánh thức liền gấp gáp bận rộn sợ đuổi trở về, còn tưởng rằng phía trên người trước thời hạ xuống, sắp đến đại doanh mới phát hiện gió êm sóng lặng một tia động tĩnh cũng không có. Bốn phía tìm kiếm đang muốn đánh cho tê người nhi tử mình dừng lại, đột nhiên, hắn trong đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dù cho tên kia mang theo mặt nạ, Viên Sĩ Tín một cái liền đem nhận ra, cái kia sớm đã chết ở 30 năm trước cái kia máu và lửa đêm người, thế mà lại xuất hiện trên thế gian. Sở Cung Phụ, Sở Doanh Doanh sư tỷ phụ thân, lại là hắn. Hắn không phải chết sao? Làm sao có thể còn sống? Còn đột phá Long Môn tu thành pháp tượng cảnh đệ bắt trọng tu vi, chẳng lẽ hắn tìm tới phương pháp nương nhờ vào thượng giới? Sẽ không, sẽ không, ta Thần Thể Tông cùng Tiên Nhất Tông có thủ không đợi trời chung, chúng ta cung phụng Sở Hùng Đồ hơn 100 năm, hắn không có khả năng phản bội chúng ta. Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị thượng giới người truy sát, cuối cùng xuyên thủng ngực bụng mà chết, hắn không có khả năng còn sống. Mười mấy năm trước, Tiên Nhất Tông cường giả đột nhiên giáng lâm, trực tiếp giết sạch Thần Thể Tông, mục đích hết sức rõ ràng, Viên Sĩ Tín trong lòng đã sớm hoài nghi nhà mình Thần Thể Tông ra nội tặc, bất quá cả nhà trên dưới trừ chính mình cùng A Liệt bên ngoài toàn bộ chết mất, cũng không thể chính mình là phản đồ a thế, nhưng nói không thông a, thời gian mười mấy năm tổng lòng cửa đột phá đến pháp tượng hậu kỳ, hắn tưởng rằng hắn là Lăng Chỉ như vậy tuyệt thế yêu nghiệt sao? Trong chớp mắt, Viên Sĩ Tín trong đầu tốc độ ánh sáng hiện lên vô số suy nghĩ, rối bời giống như đầy rối. Người này khí thế trên người cùng tu vi tất nhiên cùng thượng giới có quan hệ, trước chơi hắn dừng lại, lại học tiểu phong tử đem hắn thật tốt trà tấn một phen. Viên Sĩ Tín trong chớp mắt quyết định, trong mắt lửa giận dần dần bay lên. Bất kể nói thế nào, Sở Hùng Đồ trên thân bí ẩn ý nguyên quá nhiều, bây giờ Sở Hùng Đồ đột nhiên lộ diện, hơn nữa còn tại Võ Vương Tâm Phúc trong trận doanh, triệt để ngồi vững cái chức phản bội cử chỉ. Viên Sĩ Tín đã sớm đem Viên Liệt ném tại lên 9 tầng mây, từng trường ký ức chỗ sâu mặt lại lần thứ 2 hiện lên ở trước mắt hắn, đều là mười mấy năm trước chết bị Thiên Nhất Tông độ diệt thần thể môn nhân, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Khôi Ngô áo đen lão giả, trong mắt hiện lên nồng đậm hận ý cùng sắc cơ, quấy long trời lở đất tầng mây xoay tròn. Hiện tại hắn chỉ muốn hành hung đối phương dừng lại, lại tinh tế tra hỏi ra Thiên Nhất Tông tình báo, hắn đã nhận định Sở Hùng Đồ cùng Thiên Nhất Tông nhất định có liên hệ. Hắn bắp thịt cả người và mèo, nồng đậm địa sát chi khí giống như mãnh liệt hắc sắc ma khói từ trên người hắn liên tục không ngừng mà tuôn ra, chỉ một thoáng đem toàn bộ đại doanh bao phủ ở bên trong, che khuất bầu trời sát khí mạnh mẽ đâm tới xung quanh trong vòng mấy trăm dặm thiên địa linh khí cũng vì đó rối loạn. Sở Cung Phụng, mười mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Viên Sĩ Tín một đôi mắt hổ bên trong lóe ra hắc mang, trở tay nhấn một cái, đại thương xuất hiện tại trong tay, từ giữa không trung ngang nhiên rơi đập đi xuống. Hạ xuống quá trình bên trong cơ thể sát khí căng gọn, tu vi vậy mà đã nhảy lên tới pháp tượng hậu kỳ, đồng thời còn không có dừng lại xu thế. Chương 548, Võ Vương Hiển Thân. Chương 548, Võ Vương Hiển Thân. Viên Sĩ Tín hai tay bắp thịt nô lên cao cao, rộng lớn trên lưng bắp thịt và mèo, giống như một tấm giữ tận mặt quỷ tại nết miệng cười thoải mái. Địa sát lay trời thương sóng gió ngập trời. Sở Cung Phụng, thấy được bản tông chủ tới, ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Viên Sĩ Tín quát to một tiếng giống như lôi đình ở giữa không trung nổ tung, mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn xem một tôn khôi ngô cự hán cầm trong tay khủng bố đại thương, hướng về phía Hắc Ý pháp tượng vị trí mấy người ngang nhiên đánh tới. Tông chủ, trên đời này làm sao có thể có hai người tông môn? Thần Thể Tông đã vong. Sở Hùng Đồ hung hăng ngồi dậy, một cái lấy xuống mặt nạ. Hắn không nghĩ tới dạng này đều bị Viên Sĩ Tín tại trước mặt mọi người nhận ra được, từ nay về sau, hắn Sở Hùng Đồ thanh danh triệt để hỏng. Nghe qua Thần Thể Tông đại danh võ tu kỳ thật không nhiều, biết Sở Hùng cầu danh chữ đã ít lại càng ít, chỉ có pháp tượng cảnh cường giả cùng số ít thâm niên long môn cảnh cao thủ mới biết được một chút đôi câu vài lời. Viên Sĩ Tín tại cao giai chiến lược bên trong danh khí rất lớn, thuộc về công nhận uy tín lâu năm cường giả, nhưng tại mặt khác pháp tượng trong mắt cường giả, hắn nhiều nhất bất quá là pháp tượng trung kỳ mà thôi, cách hậu kỳ cũng còn có rất xa đường muốn đi. Mà bây giờ, hắn lại tại trước mắt mọi người giải ra công xiềng, tu vi vừa vỡ lại phá, mắt thấy là phải xông phá pháp tượng cảnh đệ cửu trọng giáng buộc, trở thành pháp tượng cảnh đỉnh cao nhất cường giả một trong. Ở đây pháp tượng võ tu đều hoảng sợ, nhất là đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu võ uy hồng thận lao đạo không minh tiền sư đám người càng là hiện trường ngốc trệ. Tình cảm người này trước đây một mực tại diễn chúng ta. Viên Sĩ Tín tu vi một mực là bí mật, trước đây cùng bị tộc hợp tộc đông đảo pháp tượng đại chiến thời điểm, cũng chỉ là lộ ra tới lực lượng tương đương tu vi. Thế nhưng tại thiên hạ võ tu trước mặt hiện lộ ra pháp tượng hậu kỳ tu vi còn là lần đầu tiên, hắn cùng Lăng Chỉ khác biệt chính là, hắn muốn giữ lại con bài chưa lật đối phó Thiên Nhất Tông người, lần này bại lộ tu vi xem như là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại tốt, mọi người đều biết hắn trước đây tại Bảy Nước. Mọi người nghị luận ở Mỹ, cùng bên người lao tiền bối hỏi thăm Thần Thể Tông cùng Sở Hùng Đồ lai lịch. Liên Bạch Lang đều lui trở về, trong lúc nhất thời lại không nóng nảy xuất thủ. Võ Hiểu cũng đội vàng đem Bắc Hàn Tiền Ngọc kéo ra phía sau, cùng nàng xì xào bàn tán nói gì đó. Võ Huy lại một mực đi theo ôm ấp Triệu Nhụy người kia sau lưng, tuy thời chuẩn bị xuất thủ các người. Và anh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Hùng Đồ không muốn đứng trên mặt đất chờ lấy Viên Sĩ Tín đến nện, trực tiếp vụt lên từ mặt đất nghịch thế xung kích, trong tay một thanh ngân quang lóng lánh đại truy thật cao vung lên, toàn thân tu vi điều động linh khí cực tốc phun ra. Viên Sĩ Tín giữ tận nổi giận mặt tại Sở Hùng Đô trong mắt càng ngày càng gần, sau một khắc đại thường truy bạc giao kích, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích bốn phía mở rộng quyết tán. Va chạm một cái mắt, Sở Hùng Đô sắc mặt đại biến, bị đánh rơi mấy trăm trượng. Người này khí lực thật là lớn, thật thâm hậu căn cơ. Viên Sĩ Tín đúng lý không tha người, trong tay đại thương vung mạnh ra tàn ảnh, mỗi một kích đều mang thế như vạn tấn dung không thể đỡ. Phanh phanh phanh. Cả hai ở giữa không trung cực tốc giao thủ, pháp tượng hậu kỳ uy áp khắp nơi quyết tán. Hai người đều là thể phách cường hành hạng người, động thủ lấy nhanh đánh nhanh, lấy lực đánh lực. Địa sát chi khí cùng linh khí va chạm, nháy mắt đánh đến không gian chấn động. Viên Sĩ Tín niên kỷ tôn sùng nhẹ căn cốt cường tráng, chính là đang tuổi phơi phới, lại tu vi cũng so Sở Hùng Đồ mạnh hơn mấy bậc, trực tiếp đè lên cái sau dừng lại chuyển vận. A Tín, mười mấy năm không thấy, ngươi vẫn là như cái ngốc nết mãng phu đồng dạng. Không nghĩ tới Sở gia gia ta còn chưa có chết á, ha ha ha. Chính là đáng tiếc đuổi Doanh Doanh tiểu nha đầu kia, vừa mới lên làm mẫu thân không lâu liền bị bắt đi làm dược nô, của công nàng trong trăm vạn không có một thuốc linh thể chất, bị người trở thành ẩn dưỡng linh dược vật chứa, thật sự là vô cùng thê thảm a. Ai ra ra sách? Sở Hùng Đồ biết Viên Sĩ Tín trong lòng bại ngược, cố ý khích giận hắn. Dược nô, ẩn dưỡng linh dược. Viên Sĩ Tín trợn mắt tròn xoe, mười mấy năm qua hắn vẫn là lần đầu nghe đến thê tử của mình bùi Doanh Doanh thông tin, vẫn là từ ngày xưa tông môn cung phụng trong miệng. Liên quan tới thê tử thể chất bí mật liền hắn cũng không biết, họ Sở lại là làm sao mà biết được? Chính mình thích như mạng thê tử thế mà bị người bật chứa ẩn dưỡng linh dược. Viên Sĩ Tín nổi giận từng từng, trên trán mạch máu từng chiếc bạo khởi, trên cổ gân xanh uốn qua uốn lại mười phần dọa người. Các mấu chốt trong đó không cần lại nghĩ, liên quan tới Sở Hùng Đồ tại trận kia giết tông chi chiến bên trong nhân vật cũng không cần nói cũng biết, tất nhiên là người này kia dày, mới dẫn tới Thiên Nhất Tông Vương bắt đạn. Phanh. Viên Sĩ Tín tâm thần động dao động, bị họ Sở nắm lấy thời cơ đập mạnh mấy truy, giữ tận truy bạc nện ở trên thân lại truyền ra kim thiết giao kích thanh âm, lực phản chấn chấn động đến Sở Hùng Đồ hai cánh tay tê dại, gan bàn tay đều suýt nữa rách ra. Thế mà đem các ngươi thần thể tông bí truyền luyện đến loại này trình độ, nhưng cũng giới hạn tại cái này. Sở Hùng Đồ lui lại mấy trăm trượng, hai cánh tay phồng lên quần áo vỡ vụn, lộ ra cường tráng rộng lớn lồng ngực, từng đạo màu đen thần bí đồ đằng hiện lên ở hắn bên ngoài thân, trong suốt huyết quang từ trong cơ thể chui ra, giáp trụ đồng dạng đem hắn bao phủ ở bên trong. Để ngươi kiến thức một chút đến từ thượng giới vô thượng diệu pháp. Suối máu huyền quang ma thể. Ngự. Sở Hùng Đồ phát ra đinh thai nhức óc giống to, quyết định cho Viên Sĩ Tín một điểm đến từ thượng giới tiểu tiểu rung động. Phanh. Nặng nghề đại thương nện ở Sở Hùng Đồ trên thân, tạo nên một mảnh gợn sóng giống như huyết quang cùng kim quang, thế mà thật đánh bác. Viên Sĩ Tín hơi biến sắc mặt, đối Sở Hùng Đồ lai lịch quỷ dị thể thuật công pháp trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Sở Hùng Đồ bằng vào cường hãn ma thể trực tiếp gắng gượng chống đỡ đại thương, trên mặt hắn tràn đầy tự tin lại thống khoái biểu lộ. Từng có lúc, thần thể tông pháp tượng tôn giả tọa trấn, thiếu chủ Viên Sĩ Tín thiên tư tuyệt thế, võ đạo tinh tiến tấn mãnh, tại Thần Châu hoàng triều đều rất có danh khí, khiến Sở Hùng Đồ không ngừng hâm mộ. Về sau Sở Hùng Đồ bị Võ Vương Uy bức lợi dụng, tuyệt đối là thực lực cùng thượng giới công pháp dụ hoặc bên dưới, hắn căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh liền luân hãm vào võ thần công tòa hạng, đảm đương bán thần thể tông nội tặc. Tất cả chỉ vì thượng giới vô thượng diệu pháp, nhu đồ rình mò cảnh giới càng cao hơn. Hắn cũng xác thực làm đến, cứ việc biện pháp rất tà tính, thế nhưng đột phá tu vi mới là trọng yếu nhất, cái này thế giới chỉ nhìn lớn nhỏ cơ nắm tay, người nào quản ngươi có đúng hay không người tốt. Hai người càng đánh càng nhanh, hóa thành tàn ảnh ở trên bầu trời vừa đi vừa về bay tán loạn, nhìn thấy người hoa mắt không kịp nhìn. Từ trên trời rớt tới dưới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới lòng đất. Mặt đất rạn nứt, đại doanh vì đó vỡ vụn. Vô số võ tu lập tức hướng nơi xa rút lui, giống như trước đây lăng chỉ đại chiến liễu mẹ như vậy. Trung ương đại trướng bên ngoài, Bạch Lang mang theo còn sót lại ba cái nửa hắc y lý pháp tượng còn tại cùng võ hiểu thiền ngọc đám người giằng co, Song Vương cũng không chịu lui lại một bước. Triệu Khánh mấy người cũng từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại, chỉ là bị trói đến xít sao không thể động đậy, bên hai tiếng vang không ngừng truyền đến, hắn còn tại suy đoán có phải là nhà mình lão lục giết tới. Xem thường lão Vương Tám, ta khuyên ngươi nhanh thả lão tử sư muội. Hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp, bằng không đợi nhà ta lão lục lăng chỉ đến, ngươi liền hối hận chỗ trống đều không có. Triệu Sơn Hà từ trong hôn mê tỉnh lại, còn không có mở mắt ra liền bắt đầu chửi ầm lên, thậm chí còn động chiêu hàng suy nghĩ. Lăng chỉ trở về thì thế nào, lão phu mời hắn sư môn bên trên xuống tới cái này hưởng thụ thanh phúc chẳng lẽ còn làm sai phải không? Võ thần công mở mịt quần quần thanh âm ở giữa phiến thiên địa này quanh quần ra, thánh hỏa cảnh trung kỳ tu vi giống như một chi thiên địa lớn đến, đem xung quanh hơn 1000 dặm đều bao phủ ở bên trong. Chương 549, võ hiệu tranh chấp. Chương 549, võ hiệu tranh chấp. Võ thần công tại trung ương đại trướng bên ngoài lặng yên hiện thân, ôn hòa hiền hòa trên mặt có chút khó coi. Liên tại mấy canh giờ phía trước, nhắm mắt tính tọa hắn đột nhiên phát giác được phía nam truyền đến một tia liền hắn cũng vì đó khiếp sợ khí tức, tâm thần có chút không tập trung vì vậy quyết định tiến về nam cảnh điều tra. Đáng tiếc vừa đi ra hơn 1000 dặm, trong lòng rung động cùng khủng hoảng thay đổi đến càng thêm rõ ràng, thậm chí để hắn có chút tim đập rộn lên, giống như 700 năm trước lần thứ nhất động phòng hoa chúc đồng dạng tâm tình khẩn trương bao phủ hắn. Hắn tại cao vạn trượng trống không bên trên ngẩng đầu nhìn thương khung, nơi đó tựa hồ có một đôi to lớn vô cùng con mắt tại nhìn chăm chú hắn. Tiến thoái lưỡng nan võ thần công đã tê dần móng vuốt, vào thì lo lắng nguy hiểm, lui thì không quá bằng lòng. Đáng tiếc dưới trướng hắn một đám cự khấu chó săn đều ở bên ngoài làm việc, tọa tiền thế mà liền cái có thể dùng người đều không có. Lại kiên trì, chờ móc sạch cái kia nhỏ ác hổ bí mật, lại đem hắn đưa vào dưới trướng. Chỉ cần lấy hắn sư môn làm mồi nhử, buộc hắn uống vào trăm không phải là độc, đến lúc đó còn không phải tùy ý lão phu khống chế, cái gì đệ nhất thiên tiêu, đều chỉ có thể xung làm lão phu tọa tiền ngựa chó. Võ thần công tại cái này ngừng chân rất lâu, cảm thụ thiên địa linh khí tập hợp tốc độ cùng với linh khí bên trong dị thường sinh động lôi thuộc tính linh khí cùng ngũ hành linh khí, trong lòng dần dần sinh ra một tia minh ngộ. Lôi đỉnh linh khí như vậy sinh động cuồng bạo, chắc là Lăng Chỉ tên kia tu vi lại có tinh tiến. Lão thiên thật không công bằng, dựa vào cái gì Lăng Chỉ tuổi còn trẻ tu vi một ngày ngàn dặm, chúng ta mấy trăm năm khổ tu thế mà không sánh bằng một cái tiểu thiếu niên. Chết tiệt lão tặc tiền, quả thực lẽ nào lại như vậy? Võ Thần Công vừa dứt lời trong lòng lần thứ hai truyền đến rung động, một đạo tử ý giạt rào lôi đỉnh liền từ ngày mà hàng bổ vào hắn vừa rồi đứng địa phương, bổ ra cái trăm trượng hố to, nhìn đến hắn mí mắt giật giật. Đến, Lăng Chỉ là ngươi thế giới ý chí linh đại nhân thân nhi tử, ta Võ Thần Công che chở giới này nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, hỏi ngươi tranh công pháp cũng không có, linh dược thần vật cũng không có, đều cho ngươi thân nhi tử giữ lại đúng không? Hắn không còn dám lên tiếng, chỉ có thể ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Mãi đến sau một hồi lâu nơi xa lại không động tĩnh, hắn cái này mới thất vọng dẹp đường hồi phủ. Ai ngờ mới vừa trở về đã nhìn thấy trung ương đại trướng bên ngoài vô số võ giả tụ tập, mười mấy người loại hình con tin bị tùy ý gác lại ở một bên. Bạch Lang mang theo ba cái nửa pháp tượng tôn giả cùng một mảng lớn tu vi không đồng nhất võ giả giằng co, nơi xa còn có hai cái bắp thịt cả người hán tử ngay tại bạo lực chém giết, đánh đến đất đá bay mù trời nhật nguyệt thất sắc. Một đám thùng cơm, suốt ngày liền biết đấu tranh nội bộ, cũng không có thấy các ngươi đem Lăng Chỉ cho lão phu bắt. Mời về. Võ Thần Công lặng yên rơi xuống đất, thánh hỏa cảnh uy áp hoành áp toàn trường, ánh mắt bốn phía liếc nhìn một cái, ở đây không một người dám cùng hắn đối mặt. Bạch Lang, lão phu cho ngươi đi cầm. Đi mời Tiêu Giao hầu sư môn gia quyến, ngươi chính là như thế mời. Ai bảo ngươi trói người, nếu là truyền đi để nước khác người biết, còn tưởng rằng là ta Võ Thần Công cho ngươi đi bắt cóc. Hắn suýt nữa trước mặt mọi người đem nói thật nói ra, còn tốt hắn phản ứng rất nhanh. Võ Vương đại nhân thứ tội, Bạch Lang làm việc bất lợi mời ngài trách phạt. Bạch Lang biết rõ Võ Thần Công làm nữ biểu tử lập đền thờ làm việc tác phong, hắn cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp phù phù một tiếng chân chu quỳ xuống đất thỉnh tội, thuần thục đến cực điểm. Hừ, Tiêu Giao hầu là ta hoàng triều đứng đầu chiến lực. Pháp tượng cảnh liền có thể cùng Quỷ Vương Liễu Hoại chém giết, mấy trăm năm bên trong tất nhiên có thể đốt lên thánh hỏa, vượt qua lão phu đều không phải việc khó. Hắn còn lập xuống rất nhiều công lao, trừ thích giết người cả nhà không lưu người sống còn ham mê cực hình không giảng đạo nghĩa bội bạc câu dẫn nhị tẩu không tuân theo hoàng quyền bên ngoài, cũng không có mặt khác ma bệnh. Các ngươi phải giống như tôn trọng ta đồng dạng tôn trọng hắn, rõ chưa? Võ Thần Công mặt mũi hiền lành nói, bốn phía võ tu thổi khuôn mặt sắc mười phần cổ quái. Sau đó lại nói tội của ngươi, bọn họ chuyện gì xảy ra? Còn có cái này thân tàn trí kiên toàn thân cháy đen người là ai? Võ Thần Công tiện tay chỉ vào nơi xa còn tại chém giết viên sĩ tín hai người hỏi. Về Võ Vương lời nói, bên kia hai tôn bắp thịt cự hán là lão nhị Sở Hùng Đồ cùng thần thể tông tông chủ viên sĩ tín, nghe tới giống như là vì một cọc mười mấy năm trước sự kiện kia, hai người vừa thấy mặt liền đánh nhau, một tia chỗ trống cũng không lưu lại. Bạch Lang một năm một mười bẩm báo nói, đến mức vị này Võ Vương đại nhân cứu mạng, tiểu nhân Tư Mã Lạc Thủy a, còn mời Võ Vương cứu mạng, lần này chính là ta động thủ mời Lăng Chỉ tiểu sư muội a. Tư Mã Lạc Thủy mười phần kiên cường, tay cụt gãy chân trô đã không chảy máu nữa, toàn thân nhưng vẫn là mảy may khí lực cũng không có. Liền đan điển khí hải đều không thể lại thu nạp linh khí. Võ Thần Công lông mày nhíu lại, tức giận nhìn xem hắn lắc đầu, ở địa bàn của mình bị người đánh thành bộ này đức hạnh, thực tế có hại hắn Võ Vương uy áp. Nhưng hắn lại không thể không quản, cũng không thể để vì hắn làm việc anh hùng chảy máu lại rơi lệ không phải. Hắn tiện tay chỉ một cái, tinh thuần đến cực điểm xanh biếc linh khí tản ra nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức, linh khí hóa thành một mảnh tinh mịn luồn sóng, đem Tư Mã Lạc Thủy xít sao bao khỏa trong đó, vì hắn chữa trị thương thế. Bàng bạc sinh mệnh lực lượng truyền vào Tư Mã Lạc Thủy khô kiệt thân thể. Khô cạn gân mạch giống như bị mặt trời chói chang thiêu đốt nhiều ngày thổ địa, tham lam hút vào linh khí mưa móc, cháy đen làn da rơi, gãy tay gãy chân chỗ không ngừng mọc ra mới mầm thịt, vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp công phu, thế mà đâm binh khí một lần nữa đứng lên, có thể nói kỳ tích, mọi người không khỏi kinh ngạc. Bạch Lang a, người nào đem lão tặc đánh thành bộ này đức hạnh? Ngươi không có báo ta Võ Thần Công danh hiệu sao? Trên phiến đại địa này, ai dám không cho lão phù mặt mũi? Đại nhân, chính là nàng. Người này tên là Bắc Hàn Thiên Ngọc, lấy thuộc hạ đến nhìn, người này sợ là cùng Lăng Chỉ quan hệ không cạn. Trên người nàng có một loại có thể phóng thích lôi đình hạt châu, uy lực cường đại vô cùng, còn không chỉ một viên, pháp tượng hậu kỳ phía dưới đụng vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên kết bên dưới đều tại không gấp phía dưới nhận một chút vết thương nhỏ. Bạch Lang tôn giả đàng hoàng tiếp tục bẩm báo nói, pháp tượng hậu kỳ đều có thể nổ tổn thương, bảo bối tốt ta. Võ Thần Công ánh mắt sáng lên, hắn bị bồi dưỡng thuộc hạ, tiêu phí rất nhiều tài nguyên mới đem tăng lên đến pháp tượng hậu kỳ, mà Lăng Chỉ lôi châu thế mà trực tiếp đem nổ tổn thương, loại này bảo bối nên về lao phu tất cả a. Võ Thần Công quay đầu nhìn hướng Bắc Hàn Thiên Ngọc, lại bị đột nhiên xuất hiện ở người phía sau trước người Võ Hiểu ngăn lại ánh mắt. Vũ Thị Hậu bối thứ 67 thay con đệ Võ Hiểu, bái kiến Tam Tổ cao hoàng đế. Văn bối giáp trụ trong người, mời Tam Tổ tha thứ văn bối không thể toàn bộ lễ. Võ Hiểu một gối quỳ xuống, đi văn bối lại lễ. Hừ, đứng lên đi, Phương Tài gặp ngươi mang người cùng bản tọa người giằng co, chuyện gì xảy ra? Võ Thần Công trên dưới dò xét nàng một cái, trong ánh mắt mang theo coi thường. Về Tam Tổ lời nói, vị này xem thường tiền bối tại trong đại doanh tự tiện mở sát giới, đem rất nhiều võ tu đánh giết tại cái này. Văn bối trước đến ngăn cản lại phát hiện hắn còn trói chiều ta Tiêu Giao hầu Lăng Chỉ sư môn gia quyến, cho nên lên tiếng hỏi ý bọn họ còn dối xưng là Tam Tổ mệnh lệnh. Văn bối xác thực có chút không hiểu. Võ Hiểu không tiêu ngạo không tự ti, ngẩng đầu cùng Võ Thần Công liếc nhau. Bàng bạc áp lực chạm mặt tới, nháy mắt sắc mặt biến đến ảm đạm vô cùng, giống như bị một tôn giữ tận tiền sử cự thú để mắt tới, bị mặt nạ bao trùm gương mặt hai đạo máu mũi bắn mạnh mà ra, thân hình thoát một cái vậy mà trực tiếp ngã xuống đất. Chương 550, Hoàng đế giá lâm. Chương 550, hoàng đế giá lâm. Là bản tọa để hắn đi mời người, tiểu nha đầu, ngươi thoạt nhìn tựa hồ có chút ý kiến a. Võ Thần Công liếc nàng một cái, trong ánh mắt tràn ngập quái dị cảm xúc. Vạn bối không dám, bất quá lăng chỉ vì ta Vũ thị Nam Trinh Bắc chiến, tại giang hồ triều đình giải quyết rất nhiều tai họa ngầm, đối triều ta có đại công, còn mời tam tổ đem sư môn gia quyến giao cho vạn bối dàn xếp, nhất định có thể liền tam tổ chi ý. Võ Hiểu dễ dàng lấy đứng dậy, lung lay u ám đầu tiếp tục nói: "Không cần, Bạch Lang, đem bọn họ mở trói đều dẫn đi, hảo hảo chiếu cố, chớ có ra cái gì chỗ sơ suất." Võ Thần Công vung tay, Bạch Lang lúc này đồng ý muốn đi. Hắn há có thể đem Lăng Trì trói buộc giao cho người khác, đây chính là hắn không đánh mà thắng binh trọng yếu pháp bảo. Tam tổ chấm đã, vạn bối tiểu nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn họ Vũ. Võ Thần Công đánh gây Võ Hiểu lời nói, nhìn thật sâu nàng một cái, vừa muốn nói tiếp cái gì, lại nghe thấy một tiếng thú vật giống truyền đến. Huyền Hỏa Thần Ưu. Võ Thần Công lúc này ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng cười lạnh, không có lao phu ý chỉ còn dám tự tiện rời đi thần đô, thật sự cho rằng ngươi là thần châu chi chủ. Không nghe lời hoàng đế tùy tiện đổi một cái chính là, dám đến quản lao phu nhàn sự. Niu. Đột nhiên, mấy ngàn trượng trên bầu trời tầng mây chỗ sâu, một tiếng xa xăm cao vút thú vật giống truyền đến, giống như xuyên qua thời gian trường hà thê lương cùng tịch diệt, nháy mắt phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh. Thú vật giống mới đầu giống như mơ hồ sấm rền, sau đó dần dần thay đổi đến rõ ràng mà to, mỗi một âm thanh đều giống như trọng truy đồng dạng đánh tại mọi người trái tim, để người thần hồn vì đó run rẩy. Ngay sau đó nồng đậm đến cực điểm hỏa thuộc tính linh khí mãnh liệt như thủy triều từ phía trên một bên thần tốc tiếp cận, giống như thực chất đồng dạng tại trên bầu trời lưu lại mảng lớn dáng đỏ, những nơi đi qua không khí ngưng trệ không gian chấn động, nặng nề cảm giác gáp bách quần quần đánh tới. Mọi người ở đây kinh nghi lúc, một tôn toàn thân bao phủ tại hỏa diễm bên trong thần như lôi kéo một chiếc hoàng kim xe đuổi, chậm rãi xuyên qua tầng mây đem không gian đều ép xuất ra đạo đạo liên ý, chỉ thời gian mấy hơi thở liền xuất hiện tại đại doanh trên không. Trấn thủ Hoàng Lăng Huyền Hỏa Thần Ưu, còn có ta Vũ thị thủy tổ canh kim chiến xa. Chỉ có lịch đại hoàng đế mới có thể vận dụng canh kim chiến xa, á diệu làm sao đích thân đến. Võ Hiểu lấy mũ bảo hiểm xuống mắt đẹp trừng trừng, sắc mặt kinh nghi một cái nhận ra vật. Nàng biết hoàng đế nếu muốn rời đi thần đô tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cái này cần tộc lão cùng triều thần cho phép. Trên triều đình cả triều văn võ đều là vũ diệu người, nhưng tộc lão một cửa ải kia cũng không tốt qua. Nó thân hình cao lớn giống như núi nhỏ, cả người đầy cơ bắp, to lớn mắt châu bên trong vàng sáng ánh lửa lờ lờ, hình dạng kỳ lạ lại mười phần to lớn con sừng châu, phía trên thiên nhiên sinh trưởng như kim loại rực rỡ phù văn thần bí, toàn thân bị ngọn lửa đỏ thấm lại lấp lánh lông bao trùm, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Móng châu phía dưới đạo đạo ánh lửa đốt lên, lôi kéo canh kim chiến xa cực tốc tiến lên, tốc độ so với bình thường pháp tượng hậu kỳ đều không thua bao nhiêu. Mà canh kim xe kéo toàn thân vàng rực, phía trên khắc dấu tưởng vân thủy thú, non sông đại xuyên, lòng lánh óng ánh kim sắc quang mang, lộng lẫy mà uy nghiêm. Hoa cái bên trên điêu khắc nhiều loại phù văn thần bí cùng vũ thị hoàng triều đồ đằng, khắp nơi trải rộng vết đao kiếm thương, cổ lão mà thần bí bên trong lại không thiếu thiết huyết cùng vệ trí. Huyết ứng vệ sĩ ngự long vệ thần bí huyền giáp kỵ sĩ xít sao vây quanh xe kéo, bọn họ từng cái dáng người thẳng tắp áo giáp che mặt, khí thế kinh người. Tinh kỳ che khuất bầu trời, đón gió bay phất phới, giống như một mảnh lăn lộn màu biển mây, tiếng trống trận ầm ầm vang vọng đất trời. Cái kia thanh âm hùng hồn giống như thiên thần gầm thét, làm người chấn động cả hốt hách. Trong đại doanh nhận biết hoàng tộc đồ đẳng võ tu không phải số ít, lúc này nghị luận ở mỹ, cũng có người sáng suốt nháy mắt nhìn ra chuyện hôm nay trạng thái không giống bình thường. Bắt đầu bất động thanh sắc hướng về càng xa xôi chậm rãi rời đi, rời xa mảnh này sắp nhấc lên gợn sóng nơi thị phi. Huyền Hỏa Thần Lưu tại đại doanh trên không xoay quanh hai vòng, tìm đúng vị trí liền một đầu đâm xuống, sau đó vững vàng dừng ở giữa lớn nhất doanh trướng bên trên. Trên xe kéo hoa cái thu nạp, Vũ Diệu mang theo hơn 10 người từ trong nhảy xuống. Võ Hiểu lau khô trên mặt vết máu, đoàn tướng quân thất thái gia tứ thuốc phủ nhị ca. Nàng từng cái đếm kỹ người tới, không có một cái là nàng không quen biết. Đều là hoàng đế Vũ Diệu chen chúc người, trong đó còn có không ít vũ thị tộc lao theo sát tại phía sau hắn, một đoàn người từ giữa không trung nhảy xuống, tu vi yếu người như Vũ Diệu thần biến cảnh tu vi, cường cũng có giống đoạn diễm thất lao ra võ xung chờ pháp tượng cảnh tuân giả. Vũ Diệu một thân thanh lịch cầm bảo, ống tay áo đâm đến thật chặt, anh lạng trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Sau khi rơi xuống đất hướng về phía Võ Hiểu đám người khẽ gật đầu, không nhìn các nàng ánh mắt hỏi thăm, vì dạp xuống đất cao giọng hét lớn: "Vũ thị nhất tộc thứ 68 thay mặt hoàng đế Vũ Diệu, bái kiến thứ tam tổ cao hoàng đế, nguyện tam tổ sống lâu muôn tuổi tu vi thông thiên." Võ Thần Công có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào quỳ xuống đất hành đại lễ hoàng đế Vũ Diệu trên thân, trên mặt lộ ra một vẻ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, chậm rãi nói: "Lão phu nhớ tới ngươi, Vũ Đức Uy trưởng tử. Cá nhân ngươi từ rời đi thần đô đến chỗ này, không phải là muốn tham dự phen này tiền tiêu tranh bá phải không?" Kẻ đến không tiện à, Vũ Diệu trong lòng hơi hồi hộp một chút, phù phù quỳ rạp xuống đất, thần sắc cung kính nhưng lại mang theo vài phần cấp thiết, đội vàng đáp lại nói: "Tam tổ cho bẩm, văn bối nghe nói Tiêu Giao Hầu đằng chỉ sư môn gia quyến bị ngài mời đến nơi đây, cho nên đặc biệt trước đến xem xét. Ngài có chỗ không biết, văn bối cùng Lăng Chỉ tiểu sư muội Triệu Nhụy sớm đã kết nghĩa kim lan. Tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, hồn nhiên ngây thơ hoạt bát đáng yêu, văn bối sợ nàng không cẩn thận chọc cho ngài không cao hứng, cho nên vội vàng tới xem một chút, cũng đúng lúc mượn cơ hội này chiếm ngưỡng một phen tam tổ anh hùng." Võ Thần Công vương giả cảnh uy áp ngao ngoe muốn động, Vũ Diệu chỉ cảm thấy đôi chân của mình run nhẹ nhẹ, trên lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đây đã là trước mắt hắn có khả năng nghĩ tới tối ưu rẻ, trong lòng hắn mong mọi võ vương có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thả Triệu Nhụy một ngựa. "Ai nha, các ngươi đều hiểu lầm." Võ Thần Công cười vung vung tay, "Lão phu chỉ là đem bọn họ mời đến, ý muốn thúc đẩy Lăng Chỉ sư môn cùng ta Vũ thị kết thành quan hệ thông gia, từ đây thân càng thêm thân, trở thành người một nhà tôi." "Ngươi yên tâm, lão phu chắc chắn vì nàng lựa chọn một vị lương thiện tử đệ, thật tốt đợi nàng. Bất quá ngươi chừng nào thì cùng tiểu nha đầu này kết nghĩa Kim Lan, lão phu vì sao không biết? Võ Thần Công một bên nói, một bên liếc qua tâm phúc trên tay còn tại mê man Triệu Nhụy. Chỉ thấy cái kia tiểu người, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt mười phần đáng yêu, nhíu chặt lông mày bên dưới là đóng chặt mắt to, lông mi thật dài bên trên mang theo óng ánh nước mắt, còn tại có chút rung động. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, trực tiếp trước mặt mọi người đem lời nói làm rõ. Mọi người theo Võ Vương ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Triệu Nhụy cái kia tiểu thân thể co do, xem xét nàng bất quá 6-7 tuổi, bốn phía võ tu bọn họ đều khiếp sợ tại chỗ. Võ Hiểu Vũ thường chờ lần đầu nghe thấy lời ấy người càng là tâm thần động dao động, hoàn toàn không cách nào lý giải Võ Vương tại sao lại đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu. Vũ Diệu sắc mặt càng âm trầm, loại này vô lễ lại biến thái ý nghĩ Võ Vương vậy mà không biết xấu hổ trước mặt mọi người nói ra, quả thực mặt cũng không cần, Vũ thị tiên tổ anh linh không biết có thể hay không bị tức giận đến từ dưới nền đất bò ra ngoài bóp chết tên Vương bắt đàn này. Chương 551, Hoàng đế tạo phản. Chương 551, Hoàng đế tạo phản. Ở đây võ tu sắc mặt cổ quái, bọn họ chưa hề nghĩ qua Thần Châu đại lục chiến lực người thứ nhất chân thực diện mạo lại là cái dạng này. Võ Thần Công trong lòng mọi người hình tượng ầm vang sụp đổ, nhất là tại Vũ Thường Võ Hiểu những này hậu bối tử đệ trong lòng hắn một mực là Vũ thị thần, có được địa vị trí cao vô thượng. Mà bây giờ bọn họ thần lại làm xuống như vậy chuyện xấu, quả thực mất hết Vũ thị mặt mũi. Vũ Diệu sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ, một hồi lại trở nên trắng bệnh, cuối cùng trên mặt nổi gân xanh trên cổ mạch máu nổi lên mà ra, vặn vẹo lên mười phần khủng bố. Võ Vương đại nhân, muốn cùng Lăng Trì thông gia khi cùng bản thân hắn kết hôn mới là tốt nhất, ta Vũ thị cô gái trẻ tuổi sao mà nhiều, Vũ Thường Vũ Ngọc thậm chí cô ta Võ Hiểu đều có thể gả cho hắn, tin tưởng các nàng không những sẽ không phản đối còn Nhạc Kiến Kỳ thành. Vũ Diệu nói còn chưa dứt lời, phía sau hắn Võ Hiểu Vũ Thường sắc mặt cùng nhau một đỏ, giống như hồng hà treo ngày, chỉ một thoáng phủ kín các nàng gương mặt xinh đẹp. Cái gì gọi là các nàng không những sẽ không phản đối, còn Nhạc Kiến Kỳ thành? Liên tính các nàng không phản đối, loại này sự tình tốt xấu cũng có người nói à, trước mặt nhiều người như vậy nói ra, các nàng về sau còn muốn hay không gặp người? Như ngài nhất định muốn an bài đệ tử trong tộc cưới chấm nghĩa muội Triệu Nhụy, tốt xấu cũng chờ đến nàng tuổi tròn 28 lại nói, ngài vì sao nhất định muốn lập tức đối một còn nhỏ nữ đồng hạ thủ, ngài như vậy sợ tác sở vi, nếu là Võ gia thủy tổ biết, hắn tại Cửu Tuyển chi hạ tất nhiên mặt mũi không có hoàng đế tiểu nhi, ngươi thực tế làm cản. Bạch Lang cảm nhận được Võ Vương trong mắt phẫn nộ càng bàng bạc, xem như Võ Uy chó ngoan, hắn đương nhiên phải giữ gìn Võ Vương mặt mũi, hắn chỉ nghe mệnh tại Võ Vương một người, cũng không phải là chung với Vũ thị hoàng tộc. Là ngươi làm cản, ta Vũ thị việc nhà, đến phiên ngươi một cái lạm sát kẻ vô tội ngoại lai cự khấu đến đạp mã sen vào chuyện bao đồng. Thất thái gia Võ Sung nhẹ giơ lên mí mắt hồ đồ, đục hai mắt bên trong nháy mắt bắn ra một đạo lăng lệ quang mang, trong âm thanh khàn khàn ẩn chứa quần quần tức giận, tu vi giận dữ bộc phát. Võ Sung cảm xúc khuấy động, bàng bạc linh khí giận dữ bộc phát ra, không khí xung quanh đều bị xung kích vặn bẹo biến hình, nổi lên tầng tầng liên y hệ pháp. Pháp tượng cảnh đệ cửu trọng. Không nghĩ tới ngươi một cái trông coi địa cung bảo khố lao ra hỏa vậy mà cũng có bực này tu vi, một cái hắc y gì pháp tượng toàn thân thiêu đốt âm lãnh tà hỏa, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Mời Võ Vương đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phóng thích Lăng Hầu sư môn lớn bé. Vũ Diệu hai đầu gối quỳ xuống, cái chán chạm đất la lớn. Mời Võ Vương đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phóng thích Lăng Hầu sư môn lớn bé. Sau lưng Võ Hiểu Vũ Thường đám người cũng là đi theo quỳ xuống, phụ họa theo đôi. Mời Võ Vương đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phóng thích Lăng Hầu sư môn lớn bé. Bốn phía võ tu quân hán quỳ xuống một mảng lớn, âm thanh giống như dòng lũ đồng dạng tại trong đại doanh quanh quẩn. Bốn phía mấy ngàn người quỳ rạp trên đất, Bắc Hàn Thiền Ngọc đứng ở trong đám người hạt giữa bầy gà, quỳ cũng không phải, không quỳ lại không quá hợp quần, đứng tại chỗ kiêu ngạo hất cằm lên, dài nhỏ trắng nón cái cổ nâng lên giống một cái thiên nga. Ngươi chờ muốn tạo phản sao? Võ Thần Công âm thanh càng lúc càng lớn, một chữ cuối cùng cơ hồ là gầm thét đi ra, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, cuối cùng triệt để thay đổi đến âm lãnh, cùng Vương Tài mặt mũi hiền lành bộ dáng như hai người khác nhau. Ngừng. Một đạo long ngâm giống như xuyên qua thời viễn cổ trống không, từ Võ Thần Công trong cơ thể truyền đến giữa không trung, cả tòa trong đại doanh vô luận võ tu vẫn là dị thú toàn bộ ẩn nút trên mặt đất, vô số nhân khẩu nôn máu tươi xương cốt đứt gãy. Vương giả giận dữ thanh thế ngập trời, giữa thiên địa đột nhiên biến sắc. Chỉ một thoáng, đại doanh thay đổi đến yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay tại lúc này, lại một đoàn người từ phía chân trời phần cuối thần tốc bay tới, bọn họ tọa kỵ đại điểu còn không có tiếp cận đại doanh liền một tiếng long ngâm sợ vỡ mật, mang theo mọi người một đầu ngược lại cắm xuống đến. Võ Thần Công cười lạnh một tiếng vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng như khóc mà không phải khóc cảm xúc kích động trong giọng nói mang theo vô hạn kính ngưỡng âm thanh truyền đến trong hai, Vũ thị hoàng tộc thứ 67 đời con cháu Võ Vận, bái kiến thân thể thiên pháp đạo uy chấn trong nước thần uy tam tổ cao hoàng đế, bất hiếu hậu bối cho lão tổ tông tình an. Võ Vận tu vi không cao, đành phải thần biến cảnh sơ kỳ mà thôi, cách thật xa hô lên mấy câu, đã đem cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Coi hắn nhìn thấy Vũ Diệu dẫn đầu quỳ gối tại Võ Vương trước mặt lúc, trong lòng càng là ngăn không được hưng phấn. Linh nọt chi ý đập vào mặt, thua theo từ vang vọng khắp nơi. Vũ Diệu hơi biến sắc mặt, Võ Vận giá tâm hắn đã sớm biết, chỉ là khổ vì đồng tông huyết mạch liên kết, chỉ có thể tiến hành áp chế không còn cách nào khác, mặc kệ tiêu giao đến nay mà không thể làm gì. Bây giờ người này bám đuôi chính mình mà đến, sợ rằng không có an cái gì hảo tâm. Võ Thần Công sắc mặt hơi trì hoãn sau đó lộ ra hòa nhã hiền lành chi sắc, hắn còn tưởng rằng đến lại là giống như Vũ Diệu như vậy tuổi trẻ nhiệt huyết bất hiếu tử đệ, nghe thấy Kỳ Vương Võ Vận định nọt về sau mới phát giác được trong tộc vẫn là có lương thiện tử đệ nha. Tam tổ tu vi cái thế võ đạo hàng đạn, Võ Vận từ nhỏ ngưỡng mộ tam tổ, lần này tự tiện trước đến cho tam tổ thỉnh an. Nếu có chỗ quấy rầy, mong rằng lão nhân gia ngài rộng lòng tha thứ. Võ Vận mấy hơi thở vượt qua hơn 10 dặm chạy so những người khác nhanh, từ giữa không trung rơi xuống ngay lập tức liền hai đầu gối quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu, cứng rắn trên mặt đất bên trên bị hắn cứ thế mà dùng đầu đục ra cái hố to đến, một bộ hiếu tử hiển tôn răng rớp, khiến Võ Thần Công cảm động hết sức. "Hảo hài tử, hảo hài tử, mau dậy đi thôi, lão phu làm sao sẽ trách ngươi." Võ Vận di chuyển vũ thị tinh hoa, dài đến thân cao thể tráng dáng vẻ đường đường, hai đạo mày rậm phía dưới trong cặp mắt lóe ra bóng ánh nước mắt, tựa như nhìn thấy chính mình chết đi nhiều năm thân cha đồng dạng kích động. Võ Thần Công lấy tay phủ phiếm, cường hành linh khí giống như gió mát lướt nhẹ qua mặt đồng dạng đem Võ Vận dịu lên, trên dưới dò xét vài lần, hết sức hài lòng gật đầu. "Ta vũ thị vẫn là có nam nhi tốt ta, so với cực kỳ cá biệt hoàng đế thuận mắt nhiều." Võ Thần Công khẽ vuốt râu dài, cười mười phần hiền lành, liền vừa rồi lửa giận đều áp chế xuống không ít. Nhìn xem định nọt Võ Vận, trong lòng của hắn khẽ động, cái này không phải liền là tốt nhất vũ thị lương tài nha. "Ngươi kêu Võ Vận đúng không? Ngươi là có phúc khí, đến sớm không bằng đến đúng lúc, tam tổ mưu một cọc tốt hôn sự vừa vặn tác hợp cho ngươi." Võ Vận hai mắt tỏa sáng, hắn mục đích của chuyến này không phải là vì lấy lòng Võ Vương đại nhân nha, không nghĩ tới cái sau thế mà chính mình nói ra, cái này cũng quá thuận lợi. Lấy Lăng Trì tiểu sư muội, còn có thể tiện thể buồn nôn hắn một cái, đủ để ra trong lòng hắn bên trên một ngụm hắc khí. 6-7 tuổi lại làm sao, hắn Võ Vận cái gì niên kỷ không có chơi qua, tuổi tác cùng giới tính trong mắt hắn không có gì khác nhau. "Có trông thấy được không, cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa chính là ngươi chưa quá môn tiểu thế tử, thế nào? Tam tổ không có bạc đãi ngươi a? Nàng lục sư minh có thể là ta Tiêu Giao Hầu Lăng Trì Lăng đại nhân đâu?" Võ Thần Công chỉ vào Triệu Như nói, tiểu nha đầu lúc này đúng lúc tỉnh lại, dọa đến oa oa khóc lớn, Triệu Khánh đắng người tim như bị đao cắt hận không thể đem cái này người liên can toàn bộ khoét tâm một bụng. Cố mong muốn không dám mời thay mà, Võ Vận đa tạ tam tổ bán thưởng lương duyên. Từ nay về sau, Võ Vận làm chỉ tam tổ mệnh lệnh là tử, tuyệt không ngỗ nghịch lão nhân ra ngài bất cứ mệnh lệnh gì, liền tính ngài Võ Vận vui mừng lần thứ hai quỳ xuống dập đầu, lại bị hoàng đế Vũ Diệu thanh âm tức giận đánh gãy, càng là vô sỉ, các ngươi một già một trẻ hai cái sống xúc sinh quả thực đủ rồi. Lăng Chỉ còn tại cùng Liễu mẹ liều mạng, giờ phút này sinh tử không biết, các ngươi thế mà ngay tại lúc này đối hắn sư môn hạ thủ, ta Vũ Diệu liền tính mưu phản Võ gia phàm gia hoàng triều, cũng tuyệt không ngồi nhìn. Chương 552, Tô Đại Hiếu. Chương 552, Tô Đại Hiếu. Võ Vận thần sắc sững sờ, sau đó trong lòng đại hỉ. Tiểu hoàng đế Vũ Diệu hắn điên rồi sao? Thế mà liền tam tổ cũng dám mắng. Thật là hảo hắn cũng. Hắn Võ Vận thủ đoạn gì cũng còn không có ra, ai ngờ người này vậy mà chính mình tự bạo, chọc cho tam tổ giận dữ há có thể dung Vũ Diệu tiếp tục làm hoàng đế, đến đây hắn mục đích liền muốn đạt tới. Vũ Diệu ngươi thật to gan, ngươi có biết đứng tại trước mặt ngươi chính là ta Vũ thị sừng sững thế gian căn cơ Vũ thị thủy tổ cháu đích tôn thần châu đại lục chiến lược mạnh nhất thánh hỏa cảnh vương giả đại năng, ngươi dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn, thật sự cho rằng ngươi là hoàng đế liền có thể một lời mà quyết chuyện thiên hạ sao? Võ Vận tài ăn nói rất cao, nâng Võ Thần Công chân đạp Vũ Diệu. Cái sau nhưng là không thèm để ý, tiếp tục uống mắng, các ngươi giả không muốn mặt, ít càng không biết xấu hổ. Ta Vũ thị làm sao sẽ có các ngươi dạng này vương bát đản? Thượng giới chư tông đại địch trước mặt, các ngươi không muốn phát triển đoàn kết nhất trí, ngược lại thai họa trung lương tự quật căn cơ, thủy tổ tại cửu tuyển chi hạ đều tại thay các ngươi hổ thẹn. Võ Thần Công ngươi nếu không phải muốn đi cái này bẩn thỉu cử chỉ, trước hết giết chấm cái này thần châu hoàng đế, để tránh lao tử đi cửu tuyển chi hạ nhìn thấy thủy tổ, không biết làm sao đối lao nhân gia ông ta giao phó. Vũ Diệu đứng dậy, hai mắt che kín tiêu máu, sắc mặt tái xanh trực tiếp chửi ầm lên, triệt để bạch mặt. Võ Thần Công mặt không hề cảm xúc, nhìn chăm chú lên thần sắc điên cuồng Vũ Diệu giống như tại nhìn một bộ sống sờ sờ thi thể, liền nơi xa đến một đám vũ thị tử đệ đều không để ý Võ Vận còn chưa kịp nói chuyện, một đạo gián mua mục nát âm thanh lại tại lúc này đột nhiên truyền đến. "Ngươi tử, ngươi làm càn." Gầm thét như kinh lôi nổ vang, trong không khí chấn động ra tầng tầng gợn sóng, chấm liền không nên sinh ngươi cái ngỗ nghịch bất hiếu xuất sinh, lại dám gọi thẳng tam tổ lão nhân ra ông ta chi danh kiêng kỵ, dám như thế nhục mạ ta thần châu hoàng triều định hải thần châm, ngươi không xứng làm cái này hoàng đế." Người tới trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cùng khiển trách, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng nện ở Vũ Diệu trong lòng. "Cái này lão vương tám chứng sao lại tới đây?" Vũ Diệu chấn động trong lòng không thôi, người tới vậy mà là hắn thân cha, thần châu hoàng triều bên trên một vị hoàng đế Vũ Đức Uy. Chỉ thấy Vũ Đức Uy bị người đỡ lấy chậm rãi bay tới, thân ảnh giàn mua trong gió nến tàn run nhẹ nhẹ, phảng phất tùy thời cũng có thể ngã xuống. Hắn trên khuôn mặt giàn mua lại ửng hồng một mảnh hết sức kích động, không bình thường huyết sắc phảng phất là hắn sâu trong nội tâm kích động cùng cuồng nhiệt. Vũ Đức Uy trong lòng ngao ngoe muốn động, hắn đã cùng mấy vị tộc lão đạt tới giao dịch, chỉ cần đem Vũ Diệu đuổi xuống hoàng vị, hắn đem lại lần nữa quân lâm thần châu. Thường qua quyền lợi tư bị hắn, lại thế nào có thể tùy tiện liền đem nhường cho Võ Vận? Hắn Vũ Đức Uy mới là thiên mệnh chi chủ, mới là mảnh đại lục này trên mặt nội chủ nhân. Hiện tại hắn cách lại lần nữa đăng cơ chỉ kém Quỷ Liếm Võ Vương, hắn xuất phát phía trước cũng đã đánh tốt nghị săn trong đầu, chuyến này nhất định sử dụng ra tất cả vũ liếng, đem tam tổ lão nhân ra ông ta hầu hạ đến thư thư phục phục. Bất hiếu nghiệt chướng, tam tổ như vậy khiến người sùng bái tôn kính, ngươi cư nhiên như thế ngỗ nghịch tại hắn. Ta Vũ Đức Uy hôm nay liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đồng thời đem lên báo cho tộc lão, đem ngươi trục xuất Vũ thị gia tộc. Tam tổ lão nhân gia ông ta vì Vũ thị cẩn trọng, một mình chống đỡ hoàng triều mấy trăm năm, đây là cỡ nào to lớn cao ngạo bi tráng hành động, há có thể dung ngươi bực này mồm còn hôi sữa chửi đối. Vũ Đức Uy toàn thân lão huyết phảng phất tại giờ khắc này bộc phát ra sau cùng nhiệt lượng thừa, từ một cái cấp độ khác Quỷ Liếm Võ Thần Công, tư thái có thể nói là cực điểm định ngọn. Một bên Võ Vận nghe đến lỗ tai đều thẳng, trong lòng không khỏi cảm thán, gọi thẳng lại học được. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhấc lên một tia cảnh giác, đoán không ra lão gia hỏa này như vậy tích cực đến tột cùng là vì cái gì, không phải là vì tranh thủ tình cảm. Võ Thần Công đều sửng sốt. Hắn rõ ràng chỉ là vì sống đến lâu một chút, thậm chí nguyện ý vì thế hy sinh trừ hắn ra mọi người, nguyên lai lão phu ở phía dưới tử tôn trong lòng hình tượng cư nhiên như thế to lớn cao ngạo. Xem ra cũng không phải không có người nhìn thấy lão phu vì thiên hạ thương sinh trả giá a. Tam tổ vì gia tộc vì hoàng triều, mấy chục năm như một ngày khổ tu, mỗi lần ngủ say khổ tu đều lấy mấy chục năm tính toán, hắn vì sao cam nguyện một mình tiếp nhận khổ tu thì mình, lão nhân gia ông ta còn không phải là vì ta Vũ thị vì hoàng triều, vì ngươi ta dạng này Vũ thị tử đệ. Ngươi hôm nay cũng dám như vậy nhục mạ lão nhân gia ông ta, xác thực không dám nhận. Còn dám tự xưng lão tử? Ngươi là ai lão tử? Vũ Đức Uy tuổi già sức yếu tinh lực không tốt, còn không có mắng hai câu cũng nhanh không thở nổi rồi. Vũ Đức Uy, ngươi nói khoác không biết ngượng, cũng không phải vật gì tốt. Ngươi cùng Võ Vận hai huynh đệ những năm này làm ra chuyện ác tội lỗi chồng chất, bán quan cháo tức ức hiếp thiên hạ, dung túng quỷ giáo hợp tộc tại Thần Châu đại địa bên trên tàn phá bừa bãi, còn dám buôn bán bách tính xung làm ngoại tộc huyết thực, thiên hạ há có thể có các ngươi dạng này hoàng tộc. Vũ Diệu Triệt để rết đỏ cả mắt, trực tiếp liền hắn thân cha cùng một chỗ mắng. Bốn phía tất cả mọi người khiếp sợ, đều nói thiên gia không có thân tình, hôm nay cuối cùng thấy được. Nghĩa trướng, ngươi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi có thể đem lão phu đuổi xuống hoàng vị, còn không phải nâng mấy vị tộc lão cùng Võ Xung lão gia tử trợ giúp. Càng là bao che lăng chỉ cái kia giết du côn, tùy ý hắn tàn sát triều thần, huyên áo quan bất liêu sinh, sinh linh đổ thán a. Vũ Đức Uy nước mắt tuôn đầy mặt khàn cả giọng, tại Võ Thần Công trước mặt lung la lung lay đếm kỹ Vũ Diệu cọc cọc tội ác cuối cùng quỳ rạp xuống Võ Thần Công trước người, bằng vào cuối cùng một hơi nói, bất hiếu tử đệ Vũ Đức Uy, bái kiến tam tổ cao hoàng đế. Vũ Diệu là ta trưởng tử, đều do Đức Uy chưa thể đem dạy tốt, làm cho hắn tại trước mặt ngài cố tình làm bậy. Đức Uy cho tam tổ bồi tội. Vũ Đức Uy diễn kỹ tinh xảo, cảm xúc mười phần sung mãn, mấu chốt hắn nói xong câu đó vậy mà hai mắt một phen trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Võ Thần Công cũng vì đó lộ vẻ xúc động, như vậy lương thiện gia tộc tử đệ, mặc dù tư chất kém chút, thế nhưng trung tâm đáng khen a. Võ Vận nhìn xem Vũ Đức Uy một đầu mới ngã xuống cả người đều bối rối. Không phải, ngươi không phải ta mời đến giúp ta đăng cơ sao? Làm sao chính ngươi còn diễn bên trên, còn diễn ra sức như vậy, chẳng lẽ ngươi đạp mã còn muốn làm thái tử? Tốt, Vũ thị cũng không hết là tiểu hoàng đế loại kia phản cốt hạng người. Vẫn là có các ngươi những này lương thiện tử đệ tồn tại, lão phu cũng yên tâm. Võ Thần Công trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng cảm khái, sau đó đồng thời chỉ một điểm, một đạo xanh biếc linh khí bắn ra, tan ra tại Vũ Đức Uy bên ngoài thân, bàng bạc sinh mệnh lực tan vào trong cơ thể, cọ rửa làm dịu trong cơ thể hắn suy kiệt khô héo gân mạch. Một lát sau, hơn 100 tuổi Vũ Đức Uy như nhận được tân sinh, sinh ra một loại trở lại thanh niên trai tráng thời kỳ hảo giác, liền nếp nhăn trên mặt đều nông rất nhiều, sau khi tỉnh lại càng là mang theo sùng kính ánh mắt vây quanh Võ Thần Công một trận quỳ liếm. Võ Vận ghen tị muốn chết, quỳ xuống đất gọi thẳng thần tích. Thua theo từ phóng lên tận trời, đập Võ Thần Công sắc mặt vui mừng, trong lòng mười phần hưởng thụ. Vũ thị thứ 68 thay mặt hoàng đế Vũ Diệu, đức hạnh không chịu nổi hiếu tâm không ra, lão phu Võ Thần Công dùng Võ thị thứ tam tổ chi danh, tức đoạt hoàng vị, khiến cho nhường ngôi cho Võ Thần Công đột nhiên dừng lại một cái, hiền hòa ra mắt từ trước người hai cái lương thiện tử đệ trên thân đảo qua, sau đó làm ra quyết định. Vũ thị thứ 67 thay mặt đích hệ tử đệ, Kỳ Vương Võ Vận. Một câu phía dưới long trời lở đất, Vũ Thường Võ hiểu đám người trừng lớn hai mắt tập thể tắt tiếng, đông đảo võ tu cũng là bị chấn kinh đến không biết làm sao. Chỉ có Võ Uy trong mắt lóe lên một tia vui mừng ánh mắt, Vũ thị nhất tộc cũng không phải là không có hy vọng. Chương 553, chết sống có số. Chương 553, chết sống có số. Võ Thần Công cân nhắc đến trước mắt lao hán ông cụ già niên kỷ thực tế quá lớn, tu vi lại sát thực quá kém, làm hoàng đế sợ rằng không quá thích hợp, có thể không cần đến mấy năm liền chết, đến lúc đó lại chọn cái hoàng đế cũng phiền phức. Võ Vận trong lòng đại hỉ, trên mặt nhưng là giả trang ra một bộ kinh sợ chi sắc, nhưng cũng không chối từ. Ta thành, chấm là hoàng đế. Ta Võ Vận hiện tại là Thần Châu hoàng triều chi chủ. Thần Châu đại lục duy nhất hoàng đế, Thần Châu hoàng triều 30 ước người lãnh tụ. Võ Vận trong lòng điên cuồng cười to, ngược lại Vũ Đức Uy thì là chết cha đồng dạng biểu lộ, mà lại còn không dám biểu lộ ra, chỉ có thể lớn tiếng phụ họa, tán thưởng Võ Vương anh minh thần võ. Vũ Diệu hoàng vị bị đoạn, tính mệnh cũng có thể không bảo vệ, lúc này sắc mặt ưu tư trong lòng bi thương không thôi, nhưng hắn không có chút nào hối hận. Cái này hoàng đế tiếp tục làm còn có cái gì ý nghĩa, hôm nay hắn nếu không chết, về sau Vũ Diệu đem không phải Vũ thị võ, mà là hắn Vũ Diệu võ. Mà còn hắn tuyệt đối tin tưởng Lăng Trì sớm muộn có đánh bại Võ Thần Công ngày đó, tới lúc đó Vũ Diệu hai mắt thanh minh lại kiên định, thân thể của hắn không tại run rẩy, lưng eo thẳng tắp giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đứng ở mọi người trước người. Hôm nay nếu có người muốn chết, làm từ hắn bắt đầu trước. Vũ Diệu cử động lần này không thẹn thủy tổ, cũng xứng đáng tông tộc. Duy nhất ấy này chính là không thể bảo vệ Lăng Chỉ sư môn trên dưới. Võ Thần Công, ngươi nếu muốn động thủ liền mau à, chậm một chút nữa chấm tiêu giao hầu liền nên trở về ha 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 ha. Vũ Diệu hào hào cười to, vô cùng thoải mái. Ta chính là Doanh Châu thất tinh võ quán Triệu Khánh, sinh tử đều là mệnh. Đại gia có thể cùng lên đường chắc hẳn Hoàng Tuyển Lộ bên trên nhất định không cô đơn, bệ hạ không cần chú ý. Triệu Khánh không biết lúc nào tỉnh, nằm tại lớn bánh trưng bên trong hô. Tốt, đây mới là ta Vũ thị cương liệt tác phong, nào giống những cái kia vương bắt đạn đồng dạng cướp gà trộm chó bẻ lũ xu định, có hại ta Vũ thị gia phong. A Diệu chớ sợ, Hoàng Tuyển Lộ bên trên ngươi nhị gia ra trước thay ngươi thăm dò đường. Võ Uy hùng tráng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, ấm áp thô ráp bàn tay lớn vô vô bả vai hắn phong còn nói. Hắn một mực đi theo Triệu Nhụy bên cạnh tính toán cướp đoạt con tin lại một mực chưa thể tìm tới cơ hội. Cái kia đầy mặt sẹo hán tử một mực tại để phòng hắn. Lộn xộn âm thanh vang lên, càng ngày càng nhiều người dần dần đứng dậy, có người rút đi, có người thì kiên quyết đi đến Vũ Diệu bên cạnh, đồng dạng kiên quyết đồng dạng trầm mặc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô của hắn Võ Diểu, muội muội Vũ Thường cũng ở trong đó, cái trước ánh mắt kiên định, cái sau tỉnh tỉnh mê mê đi theo cô đứng ở trong đám người. Rất nhiều người võ gia người trẻ tuổi cũng tại gia nhập trong đó, những người này hắn đều chưa từng thấy qua, giờ phút này lại nguyện cùng hắn cái này chỉ coi mấy năm tuổi trẻ hoàng đế đứng chung một chỗ. Vũ Diệu ngậm miệng trong lòng thở dài, ánh mắt lướt qua, đem cái kia từng trương thần sắc khác nhau mặt khắc vào trong lòng. Đứng dậy người càng đến càng nhiều, Bác Hàn Thiền Ngọc cuối cùng không cần lại xoắn xuýt có cần hay không vì vấn đề, nàng thân hình lóe lên xuất hiện tại Vũ Diệu bên cạnh, trắng nón nơi lòng bàn tay chụp lấy cuối cùng ba viên lôi châu, từng tia ngũ thải hồ quang điện tại bên người nàng không gian không ngừng lập lòe, nổ lốt bốc vang lên, động tĩnh kinh người. Bác Hàn công chủ, người vẫn là rút lui trước. Vũ Diệu nhìn xem bên cạnh Bác Hàn Thiền Ngọc, do dự một cái chớp mắt mới lên tiếng nói: "Bệ hạ không cần nói nữa, ta nếu là hiện tại đi, cái kia tiểu tặc trở về sẽ nhìn ta như thế nào, ta cũng không muốn ở trước mặt hắn ném đi mặt mũi. Huống chi ta còn có hắn chuẩn bị ở sau đâu, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được." Bác Hàn Tiền Ngọc quanh thân tràn ngập hàn vụ cùng chói mắt ngũ thải hồ quang điện. Quang mang chói mắt cùng trong lòng mọi người người kia giống nhau ý hệt, thế cho nên hai thân ảnh dần dần chồng vào nhau, mọi người rốt cuộc không phân rõ bọn họ ai là ai. Võ Thần Công nhìn xem một đám tầng dưới chót dân đen vây quanh vừa ra ngựa tiểu hoàng đế cùng bên cạnh hắn Võ Huy, một bộ dân tâm có thể dùng dáng dấp trong lòng rêu cợt không thôi. "Võ Huy à, không nghĩ tới ngươi cũng phản bội chính mình dòng họ. Lão phu kỳ thật còn thật coi trọng ngươi, vốn định chuyển cho ngươi mấy thức thượng giới thần pháp, đáng tiếc chính ngươi không nắm chắc được cơ hội à. Ngươi cùng thượng giới có liên lạc, ta sớm nên nghĩ đến. Bất quá ngươi vẫn là chính mình giữ đi, thượng giới công pháp cũng tốt, linh dược cũng được, đều mua không được ta Võ Huy xem như Vũ thị tử đệ tiêu ngạo, hy vọng ngươi cái lão vương tám chứng đem chính mình bằng cái giá tốt." Võ Huy đã sớm sinh tử coi nhẹ, tín ngưỡng vỡ vụn một khắc này, Võ Huy liền đã chết. "Đáng tiếc ngươi cái gì cũng đều không hiểu a, tôn nghiêm có làm được cái gì? Các ngươi đều là võ gia tử đệ, lại phản bội chính mình huyết mạch đứng tại lão phu đối bên trong, thực tế rất thú vị." Võ Thần Công nộ khí nội liễm, nhìn xem một đám tuổi trẻ nhiệt huyết võ tu lắc đầu giả cười. "Bất hiếu tử tôn a, hôm nay tam tổ dạy ngươi cái đại đạo lý. Tại chúng ta cái này thế giới, cái gì đều là xem qua vân yên đồng dạng giả tạo đồ vật, chỉ có tự thân cường hành vũ lực mới là vĩnh hằng, mới là ta Võ Thần Công có thể sống 600-700 năm mấu chốt nhất nguyên nhân. Lang chỉ có thể tại ngắn ngủi mấy năm nội tu thành pháp voi đỉnh cao nhất, thậm chí có thể cùng Liễu Huệ tên kia lấy mạng tương bác, đây là cỡ nào khoa trương chiến tích, sau lưng của hắn nhất định có quan hệ với tu hành đại bí mật. Hắn cái kia lôi đỉnh bá thể nói không chừng chính là lão phu tha thiết ước mơ vô thượng thần pháp truyền thừa hoặc là thần dược bí dược." Mọi người nghe vậy cái này mới nghĩ rõ ràng Võ Vương vì sao đột nhiên đem Triệu gia sư đồ toàn bộ cho đến, nguyên lai tất cả cũng là vì tiêu giao hầu trên thân bí mật. "Những vật này tất nhiên xuất hiện tại ta Thần Châu đại lục, đó chính là thượng tiên ban cho ta võ gia cơ duyên, lão phu trộm mà lấy có gì không ổn." Võ Thần Công sắc mặt có chút hồng, đang lúc nói chuyện đột nhiên phân phó nói: "Bạch Lang nghe lệnh, tất cả mọi người ở đây, mười hơi bên trong còn không rút đi, ngươi đưa bọn hắn đi." Võ Thần Công lãnh khốc hạ lệnh, sau đó xoay người sang chỗ khác không nhìn. "Cần tuân võ vương kiến." Bạch Lang tôn giả giữ tợn cười một tiếng, trong mắt bạch quang đột nhiên ngưng tụ, pháp tượng cảnh đỉnh phong tu vi đột nhiên bộc phát, ánh mắt trong đám người thoáng một cái đã qua, cuối cùng lưu lại tại Võ Huy trên thân làm người ta sợ hãi mà cười cười. Thời gian trong lòng mọi người lặng yên chảy xuôi, có người không chịu nổi áp lực thật lớn quay người bỏ chạy, cũng có người kiên định lưu tại nguyên chỗ. Mười hơi thời gian thoáng qua liền qua, Bạch Lang thân hình đột nhiên khẽ động, bay lên giữa không trung pháp tượng đỉnh phong uy áp phóng lên tận trời, uy phong vô cùng. Đang muốn động thủ lúc, một đạo hét to đột nhiên từ trên đỉnh đầu trống không truyền đến. "Sở Hùng Đồ tên kia chạy nhanh, các ngươi là cùng một bọn, lão tử vừa bận cầm ngươi xuất khí." Địa sát hám thiên thương. Viên sĩ tín cái kia thân thể khôi ngô giống như trên trời rơi xuống chiến thần, đột nhiên xuất hiện tại Bạch Lang hướng trên đỉnh đầu. Trong tay đại thương xoay tròn trực tiếp hung hăng chọn đập xuống, địa sát chi khí uy mãnh vô cùng, phản phất có thể đem thiên địa đều chọc ra một cái trong suốt lỗ thủng. Trước đây hắn cùng Sở Hùng Đồ tên kia kịch liệt chém giết lúc, cái sau trong chiến đấu mắt thấy không địch lại, vậy mà sử dụng ra một chiêu hắn chưa từng nghe qua kỳ dị đột phát, từ dưới mí mắt hắn chạy trốn. Hắn đuổi không kịp, nổi giận viên sĩ tín trong lòng không thể phát tiết ra ngoài tà hỏa, không chút do dự đem dội đến Bạch Lang trên đầu. Lang Yên đồng dạng địa sát chi khí từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng bao trùm cả tòa đại doanh, phá hủy lực cực mạnh địa sát chi khí tạo thành không thể ngăn cản địa sát phong bạo, đem nơi đây thiên địa linh khí quấy đến rối tinh rối mù, hỗn loạn không chịu nổi. Chương 554, Thần Châu ác hổ. Chương 554, Thần Châu ác hổ. Thần mục rào sát thuật. Đậu phộng. Bạch Lang trong mắt bạch quang còn không có bắn ra, liền bị viên sĩ tín quay đầu một thương chọc tản, cường đại lực trùng kích đem Bạch Lang đánh bay mấy trăm trượng, sắc bén mũi thương suýt nữa đâm rách mi tâm của hắn. "Đa đa cẩn thận, Võ Vương bọn họ nắm lấy Lăng Phong tử sư môn gia quyến, hiện tại còn muốn giết hoàng đế. Ngươi lo lắng điểm khác bọn họ nói." Viên Liệt đúng lúc hô to, nhắc nhở cha hắn lập tức thế cục. "Cái gì? Tiểu Phong tử tại quỷ tộc cùng quỷ vương Liễu Huệ chém giết say sưa, các ngươi thế mà từ phía sau lưng móc đao chói lại hắn sư môn gia quyến, họ Vũ lao ra hỏa điên rồi phải không?" Bật hết hỏa lực viên sĩ tín hóa thân cùng chiến sĩ, trên thân quấn lấy địa sát khải giáp anh dũng cuồng bạo, đuổi kịp Bạch Lang giết khó phân thắng bại. Pháp tượng cảnh đệ cửu trọng tu vi toàn bộ bộc phát, đem cao hắn nhất trọng tiểu cảnh giới Bạch Lang tôn giả một mức cấp chế. Thân thể tông truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, hắn muốn tu luyện đến pháp tượng cảnh đệ cửu trọng a, quả thật là cái tiểu thiên tài. Sớm biết lúc ấy có lẽ đem thu vào dưới trướng, tránh khỏi hiện tại phiền phức. Võ Thần Công đứng tại chỗ cũng không xuất thủ, trong miệng tự lẩm bẩm: "Lão phu bất quá là muốn cầm bóp một phen Lang chỉ cái kia bắt con lấy ra hắn toàn thân bí mật, không nghĩ tới thế mà kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, liền thần thể tông truyền nhân đều đứng tại hắn bên kia, thực tế thú vị, thực tế thú vị. Võ thần công gặp Bạch Lang cùng đối thủ chém giết 10 phần tốn sức, mơ hồ có rơi vào hạ phong xu thế, không khỏi thở dài, cảm thán vì sao có thể đánh đều tại hắn mặt đối lập, hắn vị này đại lục đệ nhất cao thủ chẳng lẽ không xứng sao? Lao tặc, đem bọn họ dẫn đi hảo hảo trông giữ, không có bản tọa mệnh lệnh bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận bọn họ. Võ Bận, ngươi cũng đi, thật tốt trông coi ngươi chưa quá môn tiểu thế tử, chớ để nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Võ Vương có chút phất phất tay, thần sắc lạnh nhạt ra hiệu Tư Mã Lạc Thủy đem Triệu Khánh đám người dẫn đi trông giữ. Dù sao Lăng Chỉ còn chưa có trở lại, những người này hiện nay có thể tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, không phải vậy hắn lấy cái gì đi uy hiếp Lăng Chỉ đi vào khuôn khổ. Tư Mã Lạc Thủy nghe vậy, lập tức từ mặt sẹo trong tay tiếp nhận hai cái tiểu con tin, cùng kính lĩnh mệnh mà đi. Đúng lúc này, Viên Sĩ Tín Dư Quang trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Tư Mã Lao Tặc chính trực chạy con tin mà đi, trong mắt của hắn nháy mắt hung quang bùng lên, địa sát chi khí lúc này diện tích che phủ cửa. Ngay sau đó toàn thân địa sát chi khí giống như mãnh liệt như thủy triều xông thẳng tới chân trời, cái kia khí tức cường đại để không khí xung quanh đều phản phất rung động. Địa sát hám thiên thương sát long xung thiên. Viên Sĩ Tín gầm thét một tiếng, toàn thân sát khí cuồn bạo gào thét, chỉ thấy một đạo hình rồng sát khí từ đầu thương bên trên bắn ra, thất dây xích chạy thẳng tới Bạch Lang ngực mà đi. Oanh! Cường đại lực phá hoại cùng lực trùng kích nháy mắt đem Bạch Lang đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng, sau đó Viên Sĩ Tín giống như lưu tình truy điệu chi thế hung hăng đâm về mặt đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Xấu xí lao tà bao, cho lão tử buông các nàng xuống. Viên Sĩ Tín quát lên một tiếng lớn, cả người giống như mũi tên đồng dạng chạy thẳng tới Tư Mã Lạc Thủy mà đi, trong tay sắc bén mũi thương lóe ra màu đen sắc mũi nhọn, phảng phất cự long thổ tức đồng dạng, tỏa ra khí tức làm người ta run sợ. Hắn cùng Lăng Chỉ giao tình rất sâu, càng có ủy thác chi ý, hiện tại Lăng Chỉ sư môn gặp nạn, hắn há có thể không cứu. Đáng tiếc mọi chuyện không vừa ý người, Bạch Lang cũng là pháp tượng cảnh đỉnh cao nhất cường giả, không thể chịu đựng được chính mình bị như vậy không nhìn, lúc này đem hắn chặn đường, hai người lần thứ hai chém giết tại một chỗ. Tiểu tâm tư không ít, lão phu còn không có hướng ngươi động thủ, ngươi thế mà đưa tới cửa. Võ Thần Công cười lạnh một tiếng, dưới chân nháy mắt dâng lên mây mù, cái kia mây mù giống như mềm dẻo cây bông đồng dạng, nâng hắn chậm rãi bay đến giữa không trung. Bạch Lang, vọng ngươi sống vô dụng rồi mấy tốt trăm năm, bây giờ còn tu luyện thượng giới vô thượng công pháp lại liền cái tiểu bối đều không giải quyết được, thứ mất mặt xấu hổ. Bạch Lang liều chết đem Viên Sĩ Tín ngăn lại, giờ phút này bị cái sau gắt gao áp chế, cái kia như cuồn phong như mưa rào lăng lệ thế công phô thiên cái địa mà đến, để hắn gần như thở không nổi. Viên Sĩ Tín trong tay đại thương đâm vào quang nghệ trọn, đầy trời thương ảnh phảng phất không có phần cuối, từng cơn sóng liên tiếp, để Bạch Lang đáp ứng không xuể. Liên Võ Vương giao cho hắn thượng giới thần mục tông công pháp cũng không kịp dùng ra, mỗi lần coi hắn trong mắt bạch quang ngưng tụ, đang muốn phóng ra thời điểm, Viên Sĩ Tín nhất định có khả năng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem cường thế đánh gãy. Hắn phảng phất có khả năng nhìn rõ Bạch Lang mỗi một cái động tác, không cho hắn bất luận cái gì báo nổi cơ hội, cái này để Bạch Lang đánh đến biệt khuất đến cực điểm, lửa giận trong lòng giống như sắp phun trào núi lửa đồng dạng tại không ngừng tích lũy. Nghe đến Võ Thần Công trả phúng, Bạch Lang trong lòng càng là quyết tâm. Hắn hai mắt nháy mắt nổ bắn ra mãnh liệt lưu quang, toàn thân bạch quang đại mạo, chói lóa mắt bạch quang tại bên ngoài thân cấp tốc tạo thành một đạo kiên cố vô cùng giáp trụ. Bạch Lang cắn chặt răng, quyết định gắng gượng chống đỡ Viên Sĩ Tín quét ngang mà đến một thương. Địa sát chi khí cùng bạch quang kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, to lớn lực trùng kích làm cho Bạch Lang thân thể nháy mắt giãn nứt, cả người tựa như huyết hồ lô, ở trên bầu trời vạch qua một đạo thật dài đường vòng cung, bị đánh bay mấy ngàn trượng xa, hắn cũng cuối cùng tìm đến tha thiết ước mơ xuất thủ thời cơ. Mắt con còn đánh thắng được nghiện. Bạch Lang nhếch môi, lộ ra nụ cười dữ tợn, trên mặt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng tàn nhẫn. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, tốc độ mau ra tàn ảnh. Ảm đạm trong con mắt bạch quang lại lần nữa ngưng tụ, tạo thành hai đạo tiểu vòng xoáy, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng bên trong quán đâu, xung quanh trong vòng mấy trăm dặm thiên địa linh khí đều tại hướng ép tập hợp. Không tốt, người này muốn báo nổi. Viên Sĩ Tín thầm nghĩ không ổn, trở tay một chỉ điểm tại mi tâm, khôi ngô như núi trên người vậy mà nổi lên một tia nhàn nhạt kim quang, sau đó lan tràn đến toàn thân, liền mặt đều bao phủ trong đó. Coi ngoại hình cùng Lăng Chỉ kim thân giống nhau ý hệt. Phía dưới Viên Liệt cực kỳ hoảng sợ, đây không phải là Lăng Phong tử Lưu Ly kim thân sao? Cha là khi nào học được? Mặc dù không đạt tới tiểu phong tử tình trạng, thế nhưng ứng phó với Bạch Nhãn Lang hẳn là đủ dùng. Viên Sĩ Tín lại lần nữa tăng tốc, ở giữa không trung kéo lấy một đạo màu vàng tia sáng, thế không thể đỡ hướng về Bạch Lang lướt tới. Thân mục túng hoành thuật. Bạch Lang thu hoạch được một hơi thở dốc thời gian, tự nhiên không có khả năng lãng phí cái này kiếm không dễ cơ hội, trong mắt hai đạo chói mắt bạch quang bắn ra. Bạch quang cất dây xích hai phân thành 4, 4 phân thành 8, trong khoảnh khắc chia mấy trăm đạo ngang dọc thần mục bạch quang đem bốn phía phạm vi mấy chục dặm một mực khóa lại. Viên Sĩ Tín hành động nhận hạn chế, tại lưới lớn bên trong tả xung hữu đột trong lúc nhất thời vậy mà thoát khỏi không được, bạch quang lưới lớn răng khắp nơi càng co càng nhỏ lại, mọi việc đều thuận lợi đồng thuật thần quang cắt chém tại hắn màu vàng kim nhạt trên thân thể lưu lại từng đạo bạch ngân dấu vết, phát ra để người ghê răng âm thanh. Cái trước mặc dù không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn cũng bị khốn ra không được, nếu là tiếp tục, nói không chừng còn có lo lắng tính mạng. Bạch Lang sắc mặt càng hưng phấn dữ tợn, điều khiển phạm vi lớn như thế vây giết chi thuật chính hắn cũng không tốt đẹp gì, khóe mắt nổ tung mở hai đạo khe hở, máu trôi một mặt đều là. Võ Thần Công gặp Bạch Lang cuối cùng có chỗ thành tích, vui mừng gật gật đầu, cũng không uổng công hắn vì đó cầu đến 10 phần thích hợp Bạch Lang thần mục tông đồng thuật. Chém giết trên sân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Bạch Lang cùng Viên Sĩ Tín bắt đầu đấu sức. Phanh. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên rơi đập bên dưới mấy cố áo đen người bị hại, nện ở Tư Mã Lạc Thủy trước người trên mặt đất phát ra trầm đục. Là Trương Vượng Trương Tứ Ca. Tư Mã Lao tập trung nhìn vào, ngay lập tức tiến lên kiểm tra. rõ ràng đều là võ vương trước đây phái đi ra tìm kiếm lăng trì tâm phúc, giờ phút này vậy mà đều biến thành băng lãnh. Không đối, Trương Vượng vẫn là nóng hổi. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, việc lớn không tốt. Vị kia thần châu ác hổ, hắn thế mà từ quỷ vương liễu mẹ trong tay còn sống trở về. Chương 555, thần tiêu phong cấm. Chương 555, thần tiêu phong cấm. Lăng Chỉ chân đạp tinh hồng ma liên, lấy lôi đỉnh làm roi sách ngược bốn cái hắc y liệt pháp tượng, trong đó một cái khôi ngô lão giả toàn thân bị sét đánh cháy đen, nếu là Viên Si tín tại cái này, nhất định có thể nhận ra người này chính là vừa rồi từ trong tay hắn chạy mất Sở Hùng Đồ. Không nghĩ tới người này thế mà đụng vào Lăng Chỉ tôn này sát thần trong tay, hắn ngửi được Sở Hùng Đồ trên thân thần thể tông khí tức, lập tức trên trời rơi xuống thần lôi đem bắt sống, một hơi thời gian đều vô dụng đến. Lăng Chỉ mang theo Tống Văn Thánh một đường lòng nóng như lửa đốt nhanh như chớp, mấy ngàn dặm khoảng cách tại mấy hơi thở công phu liền chợt lóe lên. Từ tốc phía dưới, Tống Văn Thánh vốn là linh khí hao hết sắc mặt càng trắng bệnh hơn như tờ giấy, hắn hãi hùng khiếp vía nhìn xem Lăng Chỉ càng bình tĩnh gương mặt. Trong lòng của hắn biết rõ, thời khắc này Lăng Chỉ biểu tình bình tĩnh bên dưới ẩn giấu đi một tòa sắc buộc phát cự hình núi lửa, chờ hắn hiện ra sát ý thời điểm, cả tòa thiên địa đều sẽ vì đó run rẩy, thiên hạ toàn bộ sinh linh đều đem phụ phục tại dưới chân hắn, mặc kệ tàn phá bừa bãi. Cuồng phong đập tại Lăng Chỉ mặt, mái tóc màu đen trong gió giống như mất khống chế cuồng long đồng dạng trên dưới tung bay, từ Trương Vượng trên thân rút ra hắc bảo bị hắn tùy ý bổ vào trên thân, trong gió bay phất phới. Hai đạo anh lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, thâm thúy như vực sâu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt một tia sát khí cũng không có. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mà thôi, tại Lăng Chỉ trong lòng lại vô cùng dài, một ngày bằng một năm đồng dạng. Tại không có cứu thất tinh võ quán mọi người phía trước, hắn sẽ không dễ dàng bộc lộ ra một tia động tĩnh. Trong cơ thể mãnh liệt gào thét lôi hải sớm đã cuồng bạo nổ tung, lại không một tia lộ ra ngoài hồ quang điện, toàn bộ bị hắn gắt gao áp chế ở trong cơ thể. Tử tiêu lôi đỉnh thần uy hiển hách, thuần túy tử ý phảng phất là thiên địa sinh ra mới bắt đầu luồng thứ nhất lôi đỉnh, uy lực siêu nhiên. Âm dương nhị lôi lẫn nhau đan vào. Kim đen nhị sắc đối lập lẫn nhau nhưng lại sinh sôi không ngừng. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thần lôi phân biệt rõ ràng lại tương sinh tương khắc, bị Lăng Chỉ hỗn hợp với nhau sinh ra một tia huyền diệu tối nghĩa cảm giác, trong đó khí tức liền lôi nhị cầu vì đó khiếp sợ. Tám loại lôi đỉnh tập hợp một chỗ, đem Lăng Chỉ khí hải đan điển phủ lên nóng ánh chói lọi, vàng bạc hạo hãn vĩ lực ở trong đó âm thầm ấp ủ sát lục ma diễm hội tụ thành sông, đại diễn ma tháp ở trong đó chậm chạp chuyển động, thủy ma châu mỗi giờ mỗi khắc phun ra tinh thuần ma khí, làm cho sát lục ma diễm thay đổi đến càng tinh thuần. Tâm hồn bên trong cái kia một sợi màu đỏ tím sát ý theo trái tim của hắn nhảy lên run không ngừng, vô biên vô tận sát khí bị hắn toàn bộ áp chế ở cái này sợi sát ý bên trong, theo trong lòng của hắn sát niệm không ngừng kéo lên, cái này sợi màu đỏ tím sát ý tinh túy nơi trọng yếu mơ hồ có biến thành màu đen dấu hiệu. Dưới chân mấy trượng lớn nhỏ ma diễm hoa sen thong thả chuyển động, trong nháy mắt mấy ngàn dặm bị hắn bỏ lại đằng sau, khuyết tán ra hơn nghìn dặm thần thức cuối cùng nhìn thấy tụ tập thần châu hoàng triều vô số tinh nhuệ lại doanh. Hô, Lăng Chỉ khẽ nhả một ngụm trọc khí. Phương Tài hắn một mực đem thần hồn lực lượng khóa chặt tại cái kia mấy viên lôi châu bên trên, biết Triệu Khánh đám người hẳn là tạm thời không ngại, nhưng hắn giao cho Thiền Ngọc 5 viên lôi châu lại bị dùng 2 viên, theo thời gian tính toán, khi đó hắn còn tại cùng Liễu Huệ chém giết say xưa, chưa từng phát giác. Đem trong lòng tạp niệm đè xuống, trong chớp mắt xuất hiện tại đại doanh cao vạn trượng trống không bên trên, đối phía dưới thế cục nháy mắt rõ như lòng bàn tay. Nhìn thấy Viên Sĩ Tín Vũ Diệu Bắc Hàn Thiền Ngọc võ uy chờ vô số người không tiếc lấy mạng tương bắc cũng muốn bảo vệ chính mình sư môn gia quyến, Lăng Chỉ sát khí ngút trời trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một tia nhiệt lưu. Đó là trong cơ thể hắn còn chưa lạnh thấu nhiệt huyết. Lăng Chỉ lúc này làm ra lựa chọn, đem còn chưa chết thấu Trương Vượng cùng mặt khác hai cái áo đen người bị hại một cái bóp chết trực tiếp ném đi xuống, đến cái đả thảo kinh xà. Bóp chết ba cái pháp tượng hậu kỳ, vượt qua hai ước sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Lăng Chỉ giờ phút này tâm tư cũng không có, trong thần thức tìm tới tiểu nhụy nhi vị trí, xách theo khôi ngô cháy đen lão hàn ông cụ già, thi triển càn khôn đột pháp, vạch phá không gian trực tiếp đột ngột xuất hiện tại Tư Mã Lạc Thủy bên cạnh. Cái sau nhìn trước mắt Trương Vượng thi thể chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong ngực đột nhiên vắng vẻ. Cúi đầu xem xét hai cái tiểu tiểu con tin đã không. Không chỉ là hắn không có kịp phản ứng, liền thánh hỏa cảnh trung kỳ võ vương võ thần công cũng chưa từng phát giác, bốn phía võ tu vô luận tu vi mạnh yếu, không một người phát hiện Lăng Chỉ xuất hiện. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, chỉ nhìn thấy một đạo chân đạp đỏ tươi hoa sen thon dài thân ảnh, đã ôm gào khóc Triệu Lụy đứng tại Triệu Khánh đám người trước người. Quen thuộc Lăng Chỉ một cái liền nhận ra hắn, không quen thuộc ít nhất cũng nghe qua danh hào của hắn, giờ phút này đều không ngoại lệ bị chấn động đến tắt tiếng. Trông coi Triệu Khánh đám người hắc y gì phát tượng bọn họ sắc mặt phạch một cái thay đổi đến ảm đạm, lộn nhào chạy từ phía. Võ thần công lơ lửng ở giữa không trung, khỏe mắt run rẩy ra mặt dao động, trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh. Lấy hắn có 102 thần châu đại lục tu vi cảnh giới, vừa xa giới này vũ tu kiến thức, cùng với sở tu thiên nhất tông vô thượng công pháp thâm hậu nội tình, vậy mà không có phát hiện Lăng Chỉ là như thế nào xuất hiện tại Triệu Khánh đám người trước người. Mà Lăng Chỉ xuất hiện một khắc này, mang ý nghĩa hắn tỉ mỉ là Lăng Chỉ chuẩn bị uy hiếp cũng không còn cách nào đạt hiệu quả, phó mặc. Võ thần công nhìn xem Lăng Chỉ thẳng tắp tráng kiện bóng lưng, trong mắt sát cơ láo liên không ngừng, hai cánh tay ngoe ngoe muốn động, một cái cổ pháp thạch mâu xuất hiện trong tay. Vừa muốn chuẩn bị động thủ đánh lén, hắn giàn mua lại sinh cơ bảng bạc trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Một cỗ vô hình hồi hộp cảm giác bao phủ tại hắn thần hồn bên trên, trực tiếp kinh hãi ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Là ai? Là ai trong bóng tối che chở hắn? Võ thần công vừa kinh vừa nghi lòng sinh thấp thỏm, gắt gao nắm chặt trong tay thạch mâu, phát hiện chính mình một mực được một vị thần bí tồn tại một mực khóa chặt, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sống 600-700 năm, nghĩ đối Lăng Chỉ động thủ đều phải trước cầm uy hiếp mới dám hạ thủ, hiện tại hắn bị trong bóng tối thần bí tồn tại mơ hồ uy hiếp, đương nhiên phải cẩn thận làm việc. Bạch Lao tại Lăng Chỉ thức hải bên trong cười lạnh một tiếng, xúc vật đồng dạng đồ vật, cũng dám đang tại bản tôn mặt đánh lén lao tử ái đồ. Lớn chó của ngươi can đảm. Thần Tiêu Âm Dương Phong cấm. Đi. Mây mù mở mịt như tiên thân hình tại Lôi đỉnh chân thân một bên lặng yên hiện thân, chỉ thấy bạch vụ phun trào huyền diệu khí tức từ lăng chỉ chỗ mi tâm chảy ra, hóa thành một cái thẳng tắp ngón tay tại hai khói trắng đen bọc vào bắn ra. Sau một khắc, mây mù ngón tay xuyên qua mấy vạn trượng không gian, trực tiếp xuất hiện tại võ thần công mi tâm chỗ, tại hắn hai mắt trợn to nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành hắc bạch hai đạo hai vệt thần quang trực tiếp tiến vào cái sau mi tâm. Một tòa bốn phương bốn chính đen trắng lồng giam đột ngột xuất hiện tại võ thần công thức hải bên trong, hắn còn tại kinh ngạc thời điểm, đen trắng lồng giam trực tiếp đem thần hồn trấn áp, cầm tù tại lao ngục bên trong. Đây là thủ đoạn gì? Võ thần công thần hồn run rẩy sắc mặt kỳ biến, hắn liền đối phương lúc nào xuất thủ cũng không biết, đối nó thủ đoạn càng là chưa từng nghe thấy. Lăng chỉ sau lưng lại có bực này cường giả bí ẩn hộ đạo. Chẳng lẽ hắn là phía trên một vị nào đó đại năng tiên tôn giấu ở giới này chuyển thế thân? Không có khả năng à, thần châu đại lục lục đạo vỡ nát luân hồi đoạn tuyệt, không có khả năng có loại này nhân vật thần châu đại địa bên trên tuyệt đối không có khả năng có loại này cấp bậc cường đại tồn tại, như vậy đối phương đến cùng là ai? Lại đến từ chỗ nào? Võ thần công thần hồn bị giam cầm, toàn thân đều không thể động đậy, chỉ còn lại trong mắt còn tại loạn chuyển, từng khỏa mồ hôi lạnh theo cái trán trôi vào áo, đã khẩn trương lại hoảng hốt. Chương 556, giận không nhịn nổi. Chương 556, giận không nhịn nổi. Bạch Lao chỉ một cái lực lượng hời hợt liền đem võ thần công phong cấm tại chỗ, thần sắc mười phần lạnh nhạt, hắn biết Lăng Chỉ giờ phút này lửa giận công tâm, cũng không có làm nhiều giải thích. Tiểu đồ đệ buông tay thi triển, võ thần công tên kia sư phụ thay ngươi phong cấm đi lên, trong vòng nửa canh giờ hắn sẽ không làm quấy nhiều đến ngươi. Cho rằng thời tàn hồn, cũng chỉ có thể làm đến loại này trình độ, về sau phải nhờ vào ngươi. Mây mù tiêu tán, Bạch Lao thân ảnh cũng tại thức hải bên trong chậm rãi biến mất. Lăng Chỉ ở trong lòng cảm ơn sư tôn, đối Bạch Lao thủ đoạn cũng càng kính sợ. Trong tay hắn ôm tiểu nhụy nhi cùng sữa bé con, võ thần công sát cơ cùng một chỗ nháy mắt hắn liền có điều cảm ứng, nhưng hắn y nguyên đưa lưng về phía võ thần công đầu cũng không quay lại. Triệu nhụy đều không thể phát giác được bên cạnh hoàn cảnh xuất hiện biến hóa, cái mũi nhỏ đột nhiên ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc, hoảng hốt cùng khẩn trương phía dưới, trong lúc nhất thời nàng còn muốn không nổi đó là mùi vị gì như vậy quen thuộc. Mãi đến nàng lông mi thật dài run run một cái, rụt rè mở to mắt, xuất hiện ở trước mắt chính là Lăng Chỉ ôn hòa nụ cười cùng trong mắt của hắn một ít bóng ánh tia sáng. Trong nháy mắt đó, tiểu nhụy nhi tim đập gần như đình trệ, giờ phút này nàng cuối cùng nhớ tới đó là chính mình lục ca ca Lăng Chỉ mùi trên người. Nàng từ nhỏ ở võ quán lớn lên, có thể nói là tại Lăng Chỉ cái mông phía sau lớn lên, Lăng Chỉ mới vào võ quán cả ngày lẫn đêm nâng tối niền đá lúc, nàng liền ở một bên chơi đùa, tiểu tiểu nàng đối Lăng Chỉ có mù quáng tín nhiệm, biết lục ca ca tới, chính mình cùng đại gia đô an toàn bộ. Ngắn ngủi nửa ngày ở giữa, tiểu nha đầu kinh lịch vô số hoàng hốt, trong lúc nhất thời đếm không hết ủy khuất cùng sợ hãi xông lên đầu, hóa thành một tiếng tan nát cõi lòng la lên. Lục ca ca. Triệu Lụy miệng nhỏ nhếch lên, trong mắt to hồng thủy gơ áp mà ra, đưa ra trắng trẻo non nớt cánh tay nhỏ gắt gao ôm Lăng Chỉ cái cổ cũng không tiếp tục nguyện buông tay, nước mắt nước mũi cọ Lăng Chỉ một mặt. Tiếng khóc chấn động xung quanh. Nửa dặm, đánh thức Lăng Chỉ trong tay một những toàn thân mùi sữa tiểu nhân chất, một lớn một nhỏ hai cái con tin cùng một chỗ khóc thét. Lục ca ca tới chậm, tiểu nhụy nhi chịu ủy khuất. Nhìn xem tiểu nhụy nhi ủy khuất ba ba bộ dạng, Lăng Chỉ đau lòng đến cổ họng hơi buồn phiền nhét, trong hốc mắt cũng là nóng một chút, pháp tượng cực cảnh uy áp quyết tán mà ra, trong vòng mấy trăm dặm pháp tượng cảnh đều biến sắc. Võ thần công cũng vì đó giật mình. Hắn tu luyện cái gì công pháp? Pháp tượng cảnh thế mà có thể mạnh đến loại này trình độ. Lăng Chỉ rũa ra ngón tay lau khô triệu nhụy lệ trên mặt, làm thế nào đều lau không sạch sẽ, ngược lại càng lau càng nhiều. Hắn chỉ có thể vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, tùy ý nàng tại trên mặt mình cọ. Triệu Nhụy tiếng khóc nhỏ dần, tiểu tiểu thân thể lại như cũ tại Lăng Chỉ trong ngực không ngừng run rẩy, hai cái cánh tay cũng ôm chặt Lăng Chỉ cái cổ, sợ chính mình buông lỏng tay Lăng Chỉ liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhẹ vỗ về Triệu Nhụy sau lưng, trong mắt đỏ tươi ma diễm chợt lóe lên, mấy chục đạo ma diễm bắn ra, Triệu Khánh bọn người trên thân trói bí luyện dây thường đứt đoạn thành từng tấc. Sư phụ sư đương, đệ tử cứu ra chậm trễ, để đại gia bị sợ hãi. Lăng Chỉ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, bởi vì chính mình liên lụy thất tinh võ quán, nếu là có người bởi vậy gặp bất trắc, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì kinh thế hai tộc tử động. Lão Lục, ngươi mau dậy đi. Tên kia muốn đối phó chính là ngươi, ngươi không nên trở về đến a. Bị trói buộc hồi lâu, Triệu Khánh đám người toàn thân tê dại trong lúc nhất thời đứng cũng không vững, thân hình thoát một cái suýt nữa ngã sấp xuống lại bị Thiền Ngọc một cái đỡ lấy. Triệu Khánh nhìn xem Lăng Chỉ, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà chết chỉ là chính hắn, hắn cũng sẽ không như vậy lo lắng hãi hùng. Thế nhưng một nhà lớn bé đều bị trói tới nơi đây, trong lòng hắn tại mọi thời khắc đều tại giày vò bên trong, bây giờ có thể thay bọn họ ra mặt chủ cuối cùng trình diện, hắn tâm cuối cùng có thể buông xuống. Vất vả ngươi, Thiền Ngọc. Lăng Chỉ đối Triệu Khánh lắc đầu, sau đó lại đối Thiền Ngọc gật gật đầu, hắn làm sao có thể giống Võ Huy nói như vậy trốn đi tu luyện, dạng này chẳng phải là sẽ để cho hắn sinh sôi tâm ma. Hắn cuối cùng không có gọi ta cung chủ. Bác Hàn Thiền Ngọc đột nhiên cảm thấy trên mặt mình một trận nóng lên, vậy mà đỏ bừng một mảnh. Phương Tài anh dũng không sợ nữ chiến sĩ giờ phút này lại cũng có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên cùng Lăng Chỉ nói cái gì. Tiểu Lục, Nhụy Nhi. Tiểu Lục ngươi làm sao mới đến, ngươi có biết hay không Nhụy Nhi nàng suýt nữa. Dương Thục Xương đỏ con mắt bi thiết một tiếng, lảo đảo chạy tới đem Lăng Chỉ cùng Triệu Nhụy ôm vào trong ngực, hai mẹ con nháy mắt khóc một đoàn. Cảnh gì? Nhỏ luân đoán, nhị sư tỷ Tiêu Ngọc gấp chạy mà đến, đem sữa bé con ôm vào trong ngực, ngăn không được khóc thét, ba tháng lớn tiểu bé con nghe được mẫu thân hương vị cũng đi theo ngào ngào khóc lớn. Tứ sư Minh Triệu lỗi theo ở phía sau con mắt đỏ đến dọa người. Phệ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tư Mã Lạc Thủy tên kia, hắn cùng thê tử chờ thật tốt, lao tặc này từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem phu thê hắn hai người tính cả 3 tháng lớn sữa bé con cùng nhau nằm đến, hắn hiện tại hận không thể uống cạn lao tặc một thân máu. Lão Lục, đại sư Minh Tiêu Trạm Tam sư Minh Lê Thủy đỡ lấy đi đến Lăng Trì trước người, nắm chắc cánh tay của hắn một câu cũng không có nói, chỉ có trong ánh mắt nhìn hướng một đám hắc y lý pháp tượng để lộ ra cực đoan hận ý Lục sư Minh. Lý Võ mấy tên đệ tử cũng bị hai bay vạ gió, cùng nhau bắt tới nơi đây, lúc này cũng là lòng căm phẫn vô cùng. Luca, ngươi mụ hắn cuối cùng đã tới. Triệu Sơn Hà một mặt xanh xám, đem các sư Minh đệ lấy mở, chỉ vào Võ Huy nói, ngươi ngu ca kém chút để cái kia con ngươi màu trắng vương bắt đạn đánh chết, nếu không phải cái kia hùng tráng đại gia thay chúng ta ngăn cản một kích, lúc này ngươi ngu ca đã là một bãi thịt nát. Ngươi liền nói làm thế nào chứ? Nhất là cái kia xấu xí, hắn đích thân xuất thủ theo sư nương trong ngực đem tiểu nhụy nhi cướp đi, đem sư nương đều tức đến ngất đi, còn đem tứ ca người một nhà toàn bộ nắm, người này xấu nhất, đem hắn lưu đến cuối cùng lại rót thịt, sống sờ sờ hụ chết hắn cái nghiệt chướng. Còn có, cái kia lão vương tám chứng chói lại chúng ta muốn cầm ngươi, muốn biết ngươi cái gì đại bí mật, không những như vậy, cái kia lão cẩu còn an bài một cái gọi cái gì võ vận vương bắt đặng cưới tiểu nhụy nhi. Đám này tôn tử có một cái tính toán một cái đều không phải đồ tốt, ngươi hôm nay nhất định phải từng cái lăng trì bọn họ. Không phải vậy ngươi đều có lỗi với sư phụ sư nương cùng ngươi ngũ ca chịu như thế lớn ủy khuất. Hắn chỉ vào Võ Huy nói, miệng nhanh giống như cơ quan, từ Hạc huyện bắt đầu đem ngọn nguồn từng cái nói cho Lăng Trì nghe. Hoàng đế vì cứu chúng ta, liền hoàng vị đều bị tước đoạt, hiện tại hoàng đế bị Võ Vương đổi thành Võ Vận tên vương bắt đằng kia. Liên Bắc Hàn cung chủ cũng suýt nữa gặp bọn họ độc thủ. Triệu Sơn Hà đỏ hừng mắt, biểu lộ vô cùng dữ tợn, cảm xúc hết sức kích động. Một cái tay ôm lấy Lăng Trì bả vai, một cái tay khác lúc thì khoa tay múa chân, lúc thì chỉ vào một đám hắc ý pháp tượng tức giận mắng không ngừng. Đồng thời cũng tại nói cho Lăng Trì, có người nào là phía bên mình, đường đại khai sát giới giết nhiều người. Bị hắn chỉ vào không một người ngoại lệ, nhộn nhịp dọa run rẩy không chỉ, liền còn tại cùng biên sĩ tin chém giết Bạch Lang cũng nhịn không được hái hùng kết bĩa. Đến mức mặt khác người bị hại, Lăng Trì nhìn cũng không nhìn bọn họ, thần thức bao trùm xung quanh hơn 1000 dặm, ở đây trừ võ thần công, không ai có thể chạy thoát được hắn ma trưởng. Chương 557, Phong Thiên tỏa điện. Chương 557, Phong Thiên tỏa điện. Đa tạ bệ hạ liều mạng bảo vệ, cũng cảm ơn Võ Huy tôn giả tại Hạ huyện che chở sư môn ta trên dưới, tình này tất nhiên nhớ kỹ trong lòng, suốt đời khó quên. Sau này nhưng có chỗ mời, tuyệt không chối từ. Lăng Trì cực ít cho ra hứa hẹn, nhưng bây giờ phá lệ cho Vũ Diệu Võ Huy hứa xuống hứa một lời. Nói chỗ hướng, nghĩa hướng tới, Lăng Hầu không cần lo lắng. Ngược lại là võ thần công, tên kia tất nhiên cùng thượng giới đại tông có chỗ liên lụy, bây giờ trên người ngươi gánh mọi người tính mệnh an nguy, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Võ Huy nhắc nhở, ngươi cũng đừng bệ hạ, hiện tại hoàng đế là Kỳ Vương Võ Vận, chấm. Ta đã không phải là hoàng đế. Bất quá, ngươi quả thật có chút xúc động, hắn dù sao cũng là thánh hỏa cảnh vương giả, ngươi có thể chịu nổi sao? Lăng Trì cường thế trở về, thế cục đông nhiên hoàn toàn biến đổi, Vũ Diệu hiện tại không những bảo vệ mệnh, tương lai cũng không phải không có hy vọng. Có thể hay không chịu nổi muốn đánh qua mới biết được, bất quá vương giả mà tôi nha, lão tử cũng không phải là chưa từng giết. Lăng Trì thần sắc quyết tâm, ánh mắt hung manh vô cùng. Chém giết Tang Khôi mặc dù mượn nhờ Bạch lão lực lượng, thế nhưng hành hung liếu hoẹ có thể là chính hắn thực sự bản lĩnh này. Thần Châu hoàng triều đế vị, chỉ thuộc về ngươi Vũ Diệu một người. Ngươi cam nguyện vì sư môn ta ra quyến lô vốn hết tất cả, thậm chí còn đánh cược mạng nhỏ mình. Ta Lăng Trì làm đưa ngươi lại về hoàng vị, trở thành Thần Châu chi chủ. Người nào cùng ngươi tranh ta giết kẻ ấy, giết tới không người dám cùng ngươi tranh mới thôi. Đến mức Kỳ Vương Võ Vận, ta bấm ngón tay tính toán, tên kia một nén hương bên trong nhất định có hỏa sát thân. Ta đoán mệnh luôn luôn rất chuẩn. Lăng Chỉ vô vô Vũ Diệu bà bay, đối phía sau hắn Vũ Thưởng Võ Hiểu đám người gật gật đầu. Lukaka, bọn họ muốn đem Nhụy Nhi gả cho người kia, Nhụy Nhi không muốn xuất giá. Tiểu Nhụy Nhi tiểu tiểu thân thể co giúp ở Lăng Chỉ trong ngực, nghe thấy Võ Vận dành tự dọa đến run rẩy. Lập tức chỉ vào Võ Vận tội nghiệp nhỏ giọng khóc nức nở nói, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào Lăng Chỉ trên ngực, đem hắn vạt áo đều ướt nhẹp một mảng lớn. Sẽ không, Nhụy Nhi yên tâm, chỉ cần chuyện ngươi không muốn làm, cái này thế giới không có bất kỳ người nào có thể bức ngươi, liền xem như võ thần công cũng không được. Lăng Trì nghiêng đầu nhìn hướng Võ Vận, trên mặt một tia biểu lộ cũng không có. Khoe miệng của hắn động đậy khẽ khẽ, cái chán trong tim áp chế sát ý càng bằng bạn, trong đầu lửa giận cũng càng diễn càng mạnh, tòa kia sắp núi lửa bộc phát cửa ra vào cuối cùng sắp buông lỏng. Võ Vận bị Lăng Trì nhìn thoáng qua, nháy mắt hai chân như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh hắn Vũ Đức Uy ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn, trong lòng rễu cợt không thôi. Liên ngươi điểm này dũng khí cũng dám làm hoàng đế, ngươi vẫn là đem hoàng vị để lão nhân ra ta à? Vũ Đức Uy tặc tâm bất tử, quyết định lại vì chính mình đụng một cái. Liều chết quỳ liếm tam tổ một lần, chắc hẳn tam tổ lão nhân ra ông ta biết lòng trung thành của mình nhất định sẽ đặc biệt cảm động. Vũ Đức Uy bước bắt ra bước lúc này hướng phía trước lớn đi mấy bước, đứng ở hắc y pháp tượng trước người, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Lăng Trì hô to, này, lớn mật Lăng Trì, ngươi thân là hoàng triều trọng thần, là cao quý quốc hầu, bây giờ hoàng triều võ vương cùng bệ hạ đều tại đây, ngươi còn không mau mau trước đến bái kiến, chờ đến khi nào? Bốn. Ta đã sớm nghe nói ngươi là không tuân theo vương pháp không nhìn hoàng quyền cung đồ, hôm nay gặp mặt mới phát hiện truyền ngôn không phải là giả. Võ vương đại nhân chỉ là nghĩ thúc đẩy sư muội của ngươi cùng hoàng tộc thông gia, từ đó về sau sư môn của ngươi từ một cái bần hàn chi địa tiểu tiểu võ quán lắc mình biến hóa trở thành hoàng thân quốc thích, thưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, cớ sao mà không làm đâu. Vũ Đức Uy đối với chính mình phát biểu cảm thấy hết sức hài lòng, đã giữ gìn võ vương mặt mũi, còn đem không biết điều nổi trụ tại Lăng Trì trên đầu, chắc hẳn võ vương đại nhân đối với cái này cũng hết sức hài lòng a. Ha 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 ha. Đột ngột lại chói hai ngôn ngữ tại đại doanh trên không phiêu đãng, bốn phía nháy mắt vì đó yên tĩnh, Vô số người ánh mắt tập hợp tại Vũ Đức Uy trên thân, tựa như đang đánh giá đồ đần đồng dạng. Hắn chẳng lẽ không có phát hiện Võ Vương đều một mực không có động tác sao? Liên cái này còn dám ra mặt quỷ liếm Võ Vương, người này không phải là cái tiểu năng. Vũ Đức Uy không biết trong lòng mọi người nghĩ gì, chỉ là trong nháy mắt này, hắn tựa như tìm về từng vị hoàng đế thời điểm, quân lâm thiên hạ khoái cảm. Bệ hạ, người này là ai? Người lao tặc kia là cha ta, bên trên một vị hoàng đế Vũ Đức Uy, chuyến này chuyên môn đến quỷ liếm Võ thần công, đoán chừng là vì đem ta từ hoàng vị bên trên kéo xuống, hắn đã thành công. Vũ Diệu lòng mang buồn bực nói, mười phần không chào đón Vũ Đức Uy. Ta nhìn hắn cũng có họa sát thân a. Lăng Chỉ một bên phân biệt địch ta, đồng thời bình tĩnh nói, a, kia thật là quá. Tốt, ta nói là, hắn dù sao cũng là cha ta, tùy tiện chém cái 320 đao ý nghĩ ý tứ là được rồi, không cần thiết quá mức cha tấn trả thù hắn. Mặc dù hắn không đem ta làm nhi tử, nhưng ta cũng không có coi hắn làm cha. Vũ Diệu mười phần rộng rãi cùng đại khí, phụ tử tình thâm tại cái này một khắc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không phải liền là cha nha. Hắn Vũ Diệu đã sớm hận hắn cha không chết. Lăng Chỉ gật gật đầu, địch ta đã phân rõ, còn lại chính là đại khai sát giới. Hắn thấp giọng khẽ quát một tiếng, hộ pháp nhị cầu ở đâu? Âm thanh cùng thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, tâm hồn bên trong cái kia một sợi màu đỏ tím sát ý ngao ngoe muốn động, cuối cùng áp chế không nổi, đỏ tía sát khí thấu thể mà ra, trong khoảnh khắc đem bầu trời nhiễm đến đỏ tươi trong suốt. Lôi nhị cầu biết nhà mình tiểu chủ nhân giờ phút này sát ý ngút trời, lửa giận ngút trời, lúc này tại trước mặt mọi người hiện ra thân hình, dài hai thước lôi thú thân thể toàn thân bị xanh trắng điện quang bao khỏa, vắt trên lưng chật kỳ, uy phong lẫm liệt không ai bị nổi. Lôi thú sau đó càng là miệng nói tiếng người, trực tiếp khẩu chiến sấm mùa xuân quát, hộ pháp lôi thú tại cái này. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, đây là cỡ nào thần thú? Thân mặc lôi đình miệng nói tiếng người như vậy có linh tính. Triệu Khánh so tất cả mọi người kinh ngạc, biết Lăng Chỉ tại trước mặt mọi người biểu hiện ra thủ đoạn mình, uy hiếp những cái kia không có ý tốt hàng người. Lăng Chỉ trấn an tốt Triệu Nhụy về sau đem thả tới lôi nhị cầu trên lưng, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, để nhị cầu cùng Tiểu Nhụy Nhi chơi có tốt hay không? Lục ca ca muốn đi làm một chút người không thể nhìn chính sự. Triệu Nhụy bị xanh trắng lôi đình bao khỏa, trong lòng có chút sợ hãi nắm lấy Lăng Chỉ góc áo không muốn buông tay, gặp lôi đình chưa từng tổn thương đến chính mình, cái này mới rụt rè nắm lấy lôi nhị cầu hai cái chi lăng lên lỗ tai, nhu thuận gật đầu. Nhị cầu chủ trì đại trận, thay ta bảo vệ cẩn thận đại gia. Chu Ác trừ bạo nghe lệnh, Bạch Vũ Kê Vương nghe lệnh. Lăng Chỉ lần thứ hai hạ lệnh, hai đạo đao quang một đạo tử tinh lôi quang từ ngọc bài bên trong trước sau thoát ra, tại trước người hắn bày trận, mười phần trang nghiêm. Các ngươi thay ta bảo vệ cẩn thận đại gia, không được sai sót. Ba nhỏ nghe lệnh mà đi, từ Chu Ác đại ca cầm đầu, trừ bạo nhị muội làm thứ, nộ lôi Kê Vương cơ cơ là đuôi, đều chiếm một phương đem mọi người vây vào giữa. An bài tốt tất cả, Lăng Chỉ lại lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã bị lôi đỉnh cùng ma diễm bao phủ. Lơ lửng ở giữa không trung, mấy đạo lôi đình nộ long vây quanh bốn phía, tiếng gầm gừ vang vọng hư không. Dưới chân sát lục ma diễm cuốn lên sóng lớn, sát khí vọt thẳng chân trời. Thiên Vương lôi đình đại sát trận khốn trận lên. Cao vạn trượng chống không bên trên, Triệu Viên lôi đình phủ văn tại thời gian mấy hơi thở bên trong liên tiếp sáng lên, màu xanh lôi phủ giống như trên trời sao dày đặc đồng dạng treo ở trên trời cao, rủ xuống lôi quang giống như lồng giam đồng dạng, đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chương 558, xé xác lao tặc. Chương 558, xé xác lao tặc. Lăng Chỉ bồng bềnh giữa không trung bên trong, lôi vân cùng ma diễm phía dưới, lôi đỉnh thần uy cùng giết chóc ma uy liền thành một khối, hai mắt điện mang ánh lửa chói mắt bóng ánh. Nơi đây mọi người nghe cho kỹ, ta Lăng Chỉ cùng Quỷ Vương Liễu Hoè mấy ngày liều mạng tranh đấu, suýt nữa bỏ mình. Mà võ gia tam tổ Võ Vương Võ Thần Công đâm lưng cùng ta, chói sư môn ta trên dưới ra quyến ý đồ bất chính. Vì vậy, Lăng mỗi chuyến này chỉ vì trả thù không vì mắt khác, không cho phép ai có thể riêng phần mình dựa vào, làm không có gì lo lắng cũng. Phàm là Võ Thần Công chi tâm bụng ứng quyền, ta chắc chắn toàn bộ Lăng Chỉ mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Chứa chấp Lăng Mỗ địch người, giết không tha. Pháp tượng cực cảnh tu vi gia trì, khẩu chiến sấm mùa xuân tiếng gầm cuộn cuộn, khuyết tán ra hơn nghìn dặm. Lôi đỉnh phủ văn phía dưới, phạm vi mấy trăm dặm đã bị nặng nề đen nhánh lôi vân bao phủ, lôi xà điện mãng ở trong đó vừa đi vừa về tán loạn, thường trận lôi minh vang vọng chân trời, thỉnh thoảng rơi xuống chói mắt lôi đỉnh chiếu sáng phía dưới một đám võ tu hoảng sợ mặt. Trong đại doanh một đám trột dạ võ tu lập tức giống như hoảng sợ chó đồn, top 5 top 3 kết thành các loại đại trận lấy nên bất chắc, bên cạnh vô số ánh mắt trên người bọn hắn quét tới quét lui, uy phong lẫm liệt Võ Vương Tâm Phúc giờ phút này toàn bộ biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh kêu giết. Võ Thần Công phát giác được không đúng sức lực, lúc này sắc mặt biến hóa, trong mắt vàng sáng ánh lửa ngưng tụ, một đạo hồng quang bắn ra, tại lôi đỉnh trên bầu trời kích thích một trận liên y y, ngày ấy đứng xa xa nhìn vẫn không cảm giác được đến, không nghĩ tới trận này lại có như thế biến hóa. Bất quá nha, ngươi vẫn là không hiểu rõ chân chính đốt thần hỏa cường giả đến cùng có nhiều đáng sợ, lão phu cũng không phải liếu mẹ loại kia cấp thấp ngụy thần hỏa cường giả. Võ Thần Công tự cao tu vi cao cường, dù cho thần hồn bị giam cầm cũng mảy may không có đem Lăng Chỉ để vào mắt, hắn càng thêm kiêng kỵ cùng quan tâm chính là đến bây giờ còn trấn áp lấy mình thần hồn bị nhân vật thần bí kia. Viên tiền bối, đem lòng trắng mắt tên kia để lại cho ta. Ta chỗ này có cái ngươi càng cảm thấy hứng thú. Lăng Chỉ mũi chân điểm một cái, trên mặt đất bộ kia khôi ngô than cốc chấn động tới giữa không trung, bay về phía Viên Sĩ Tín. Tiểu Phong tử, ngươi trở về quá kịp thời. Ngươi nếu là chậm một chút nữa, hoàng triều đều muốn cùng ngươi kết thành quan hệ thông gia. Sở Hùng Đồ, Tiểu Phong tử, người này làm sao rơi xuống trong tay của ngươi? Chó chết, chạy nhanh. Viên Sĩ Tín một thương đem Bạch Lang quất bay đi ra, hai mắt tỏa ánh sáng đem Sở Hùng Đồ nâng trong tay, mất mà được lại mười phần hưng phấn. Trùng hợp đụng phải, cảm thấy sự tình có kỳ lạ liền đem cầm. Lăng Chỉ không nhìn thẳng võ thần công, trong mắt lôi quang phun trào ma diễm lan lộn, biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Phong tử làm tốt lắm, cái kia Bạch Nhãn Lang giao cho ngươi. Ta trước đi thẩm sở hùng đồ, ta thần thể tông bị diệt môn, tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Viên sĩ Tín xách theo cháy đen sở hùng đồ, trực tiếp rơi vào đại doanh. Bạch Lang vừa vặn ổn định thân hình, Phương Tài nghe thấy Lăng Chỉ lời nói hắn liền cảm thấy không ổn, giờ phút này càng là không chút do dự xoay người chạy, đối mặt Lăng Chỉ hắn căn bản sinh không nổi một tia lòng phản kháng. Bạch Lang ngươi mụ hắn chạy cái gì, Lăng Chỉ còn không có đốt thần hỏa, giống như ngươi đều là pháp tượng cảnh. Phạm vi ngàn dặm đều bị hắn đại trận phong tỏa, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Võ thần công xem xét Bạch Lang xoay người chạy, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bạch Lang nghe vậy trong lòng điên cuồng nổ nước bọt, Lăng Chỉ một thân lôi thần thần uy cùng cái kia thần bí hỏa diễm tán phát trùng thiên sát lục chi khí, chỉ xem một cái liền suýt nữa dao động hắn thần hồn. Võ Vương đứng nói chuyện không đau eo, hắn làm sao không chính mình đích thân xuất thủ đuổi bắt Lăng Chỉ? Bạch Lang không để ý tới Võ Vương đại nhân mệnh lệnh điên cuồng chạy trốn, Lăng Chỉ thân hình lóe lên bám đuôi mà tới, hóa thân óng ánh lôi đỉnh xẹt qua chân trời, trong chớp mắt xuất hiện tại Bạch Lang sau lưng. Bạch Lang vong hồn đại mạo, mắt thấy trốn không thoát chỉ có thể liều mạng. Tất cả mọi người là pháp tượng cảnh, hắn nếu là bỏ mạng đánh cược một lần ít nhất cũng có một chút hy vọng sống. Bạch Lang giống to một tiếng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, liều mạng nghiền ép tự thân khí hải, trong mắt bạch quang đại phóng, từng đạo màu trắng thất dây xích cự mãng đồng dạng tại thân thể bốn phía xoay quanh gào thét, liền không gian đều thiết cắt đạo khe nứt. Lão phu có võ vương đại nhân làm hậu thuẫn, còn có thể sợ ngươi một cái chết tiệt tiểu bối. Để ngươi kiến thức một chút thượng giới vô thượng thần kỹ. Thần mục túng hoành thuật. Mấy trăm đạo bạch quang bắn ra, Bạch Lang sắc mặt nháy mắt biến thành ảm đạm, trong cơ thể linh khí gần như tiêu xài không còn. Lang Chỉ thân hình bùng lên, liền lưu ly kim thân đều chưa từng mở ra, thân thể tựa như cự cùng kéo ra, long cốt vận động eo hổ cứu vãn, nắm chặt nắm đấm tựa như nộ long ra biển đồng dạng. Không bước hướng quyền oanh. Thời hợt một quyền ẩn chứa bàng bạc lôi đình lực lượng, trực tiếp đem mấy trăm đạo bạch quang thất dây xích đánh tan, quyền thế dư uy không giảm, trực tiếp lạc ấn tại Bạch Lang trán chính giữa. Bạch Lang chỉ cảm thấy một cái bóng ánh nắm đấm tại trong mắt càng lúc càng lớn, sau đó kịch liệt đau nhức truyền đến, mắt tối sầm lại kim tinh ngứa ra, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Võ Vương cứu. Hôn mê phía trước một khắc cuối cùng, Bạch Lang kinh thanh kêu cứu, mà hắn Võ Vương bị Bạch lão một mực khóa chặt, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có người cứu được các ngươi, liền tính Tiên Vương lão ra xuống, lão tử cũng giết sạch các ngươi. Lăng Chỉ trong mắt lóe lên một tia trào phúng, còn thượng giới thần kỹ, còn vô thượng. Cái gì công pháp cũng dám kêu vô thượng, thật sự cho rằng vô thượng công pháp như thế không đáng tiền, thật có loại này đồ vật võ thần công có thể tặng cho các ngươi. Một đám lực trí. Lăng Chỉ xách theo Bạch Lang đem dùng lôi đỉnh chi tiên chói rắn rắn chắc chắc, dự thẳng trưởng thành đao đột nhiên đâm vào đan điền khí hải bên trong, trong lòng bàn tay lôi đỉnh lực lượng mãnh liệt mà bảo, tại chỗ đem đan điền khí hải gân mạch nổ cái nát bét, mấy trăm năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Lang đột nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại, một cái nghịch huyết bắn mạnh mà ra, lúc này mới phát hiện chính mình tu vi triệt để bị phế một cái mắt, lập tức phát ra kinh thiên rú thảm, mấy trăm tuổi lão nhân hét thảm lên uy thế kinh người. Ngao ngao ngao, Lăng Chỉ ngươi không phải người, ngươi là nhân ma a. Làm người ta sợ hãi đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết phóng lên tận trời, so vừa rồi tiểu nhụy nhi khóc đến còn lớn tiếng, nghe tới mười phần đau buồn. Hắn kêu càng thảm, Lăng Chỉ càng vui vẻ. 9000 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, Lăng Chỉ đem ném tới Triệu Sơn Hà đám người trước mặt, tam càng ngũ ca, cho ta hung hăng đánh. Đánh cho đến chết. Tuân lệnh. Suýt nữa bị diệt môn đại thủ, lúc này không báo chờ đến khi nào. Triệu Sơn Hà nghe vậy trong mắt hung quang đại phóng, khát máu quang mang thấu mắt mà ra. Lúc này từ phụ cận mang tới một cái thô to quân côn giơ lên cao cao xoay tròn liền vỗ xuống, bàn tay rộng quân côn dùng dầu cây chậu thấm qua, mười phần bền chắc nặng nề, đập vào Bạch Lang thịt đùi bên trên tạo nên một tầng lại một tầng sóng thịt. Phanh phanh sao, trầm đục không ngừng, tiếng kêu thảm thiết sóng sau cao hơn sóng trước. Tiêu Trả mấy người cũng tham dự vào, một đám tuổi trẻ cường tráng tiểu tử vây quanh xem thường tóc trắng suy yếu lão giả điên cuồng chuyển vận, mất đi tu vi Bạch Lang bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, huống chi là loại này gậy rất giống như lấu pháp, một côn tiếp một côn chỗ nào là đánh vào Bạch Lang trên mông, rõ ràng chính là đánh vào võ thần công mặt giá bên trên. Lăng Chỉ không chút nào để ý tới võ thần công ăn người ánh mắt, đem ánh mắt nhắm ngay tại trộm cắp rời xa Tư Mã Lạc Thủy, trên mặt hiện lên tàn nhẫn mỉm cười. Thân tàn trí kiên Tư Mã Lạc Thủy đâm phát hiện chính mình bị Lăng Chỉ để mắt tới, lúc ấy liền dọa đến run chân, chỉ còn lại một cái chân không ngừng run rẩy. Lôi quang lóe lên, hắn đột nhiên thấy hoa mắt, Lăng Chỉ thon dài điều luyện thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mình, nghiến súc, dám cướp lão tử tiểu sư muội đúng không? Lão tử sẽ xuống ngươi. Chương 559, Thiên Nhất Chính Pháp. Chương 559, Thiên Nhất Chính Pháp. Hai đạo tàn ảnh từ Tư Mã Lạc Thủy trước mắt hiện lên, thân thể còn chưa kịp phản ứng, trong đầu kịch liệt đau nhức đột nhiên truyền ra, sau đó toàn thân kịch liệt đau nhức như thủy triều không ngừng đập tại trong đầu hắn. Còn sót lại cánh tay kia lại bị Lăng Trì sống sờ sờ kéo đứt, độc lập chống đỡ đầu kia tốt chân cũng bị Lăng Trì một chân đá gãy, máu me đầm địa xương cặn bã bại lộ trong không khí. Ôi ôi ôi. Tư Mã Nhân côn miệng há lớn, từ yết hầu chỗ sâu vô cùng gian nan gạt ra một tia thở dốc, thanh âm yếu ớt mà thống khổ, phản phất tự sinh mệnh trong thâm nguyên giãy giụa mà ra. Bây giờ hắn chỉ còn lại nửa người trên thân thể tàn khuyết không ngừng bặm bẹo lăn lộn phát ra rú thảm, xương hông phía dưới thì là cao thấp không đều mầm thịt tít nát, để một đám võ tu nhìn thấy mà giật mình. Đồng bột máu tươi như suối phun đồng dạng không ngừng bắn ra, mãnh liệt máu tươi lộ ra sinh mệnh lực của hắn mười phần giàu có tinh thần phân chấn, nhưng mà đây bất quá là hắn tại làm sao cùng giãy giụa. Động mạch chủ bị Lăng Chỉ vô tình kéo đứt, đỏ thắm máu nháy mắt bắn mạnh cao mấy trượng, giống như huyết sắc suối phun, trong không khí tỏa ra mỹ lệ huyết vụ, nồng đậm ngai ngái mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập ra khiến người buồn nôn. Lăng Trì yên tĩnh tắm rửa tại huyết vụ đầy trời bên trong, thân ảnh của hắn tựa như sắt thần ma tôn đồng dạng, lãnh khốc thiết huyết mà tàn bạo dị thường. Đơn giản giải quyết hai cái người bị hại phía sau, Lăng Trì sát ý trong lòng không thấy chút nào giảm bớt, ngược lại càng xanh tươi, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra lãnh khốc cùng tàn nhẫn, phảng phất không có cái gì có khả năng ngăn cản lửa giận của hắn. Trên đỉnh đầu, sát khí kia hồng vân không ngừng hướng nơi xa tràn ngập ra, bao trùm xung quanh hơn nghìn dặm, vô số sinh linh toàn bộ phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu bên trong, xung quanh là vô tận chân cụt tay đứt. Bọn họ tại kinh khủng giết chóc huyễn cảnh bên trong khó khăn dãy rủa, lâm vào một trạng không cách nào tỉnh lại ác ngộng. Nếu không phải Lăng Trì chủ động phá vỡ ảo tưởng, những sinh linh này sẽ vĩnh cửu trầm luân tại giết chóc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nơi xa, đang theo võ thần công tới gần Hắc Y pháp tượng thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại. Bọn họ tại chói người phía trước, cũng không phải là không biết Lăng Trì thủ đoạn. Thế nhưng bọn họ tự nhận là có Thần Châu đại lục đệ nhất cường giả võ vương đại nhân nâng đỡ, làm việc tùy ý tùy tiện hung tàn bạo ngược, bây giờ nhìn thấy Bạch Lang cùng Lao Tặc hạ tràng, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một tia hoảng hốt. Hiện tại võ vương lại ngồi nhìn đám này lão huynh đệ một cái tiếp một cái đổ vào Lăng Trì độc thủ phía dưới mà thờ ơ, trong lòng bọn họ sớm đã lạnh buốt một mảnh. Bốn phía chạy trốn lúc mới phát hiện đạo đạo lôi quang vây quét mà tới, thế cho nên bọn họ hành động thay đổi đến càng chậm chạp, cuối cùng thậm chí không thể động đậy bị vây ở giữa không trung giống như đợi làm thịt cừu non. Bọn họ ý thức trầm luân vào hắc ám phía trước, hình như nhìn thấy chính mình lúc trước uy chấn hạ huyết lúc, thất tinh võ quán trên dưới trên mặt mọi người cùng bọn họ đồng dạng phẫn nộ bất lực cùng sợ hãi biểu lộ. Lăng Trì tại võ thần công dưới mí mắt đem từng cái hắc ý gì pháp tượng bắt mà tới, toàn bộ nổ nát vụn đan điền ném qua một bên mặc kệ kêu thảm khóc thét, đồng thời chào hỏi Triệu Sơn Hà đám người đem những người này hảo hảo chiếu cố, cùng hưởng ân huệ. Mấy cái sư minh đệ mệt mỏi mồ hôi đầm địa, bắp thịt cả người đều tại run rẩy, lại như cũng đỏ hồng mắt điên cuồng chuyển vận, một đám ký danh đệ tử cũng gia nhập hàng ngũ, học thân truyền các sư minh bộ dạng, vung lên quân côn gậy to liều mạng chào hỏi. Một đám khí hải cảnh linh châu cảnh võ tu vây quanh tu vi bị phế pháp tượng cảnh hậu kỳ tôn giả điên cuồng chuyển vận, trong tay quân côn vung mạnh ra tàn ảnh, đánh mệt liền thay người tiếp tục, tùy ý phát tiết lửa giận trong lòng cùng biệt quất. Nơi đây lôi đình nghe lệnh, đem bọn họ tất cả cho ta treo lên. Lăng Trì thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, bị lôi đình vây quanh giống như lôi thần tại thế. Lôi đình xiềng xích hoặc là từ trên trời giáng xuống, hoặc là đột nhiên từ hư không bên trong chui ra, không ngừng xuất hiện tại đại doanh các nơi, đem võ thần công tâm phúc từng cái toàn bộ cầm xuống, treo ở giữa không trung chỉnh tề treo thành một hàng, mười phần hùng vĩ. Vũ Đức Y chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê dại, tứ chi cứng ngắc vô cùng, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt thất kinh. Hắn chưa từng nghĩ qua thế gian này lại có người dám can đảm đang tại thánh hỏa cảnh vương giả mặt như cái này trắng trợn giết chóc hắn tâm phúc. Mà tại trong lòng hắn đại lục đệ nhất cường giả Vũ Thị Tam Tổ, vậy mà không nhúc nhích tí nào, không có chút nào xuất thủ cứu giúp ý tứ, để Vũ Đức Y trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm xúc, chỗ nhận biết tất cả đều tại đây khắc bị phá vỡ triệt triệt để. Tại bên cạnh hắn tân hoàng đế võ vận càng là hai đuổi run rẩy toàn thân phát run, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng bất an, hắn biết rõ Lăng Trì luôn luôn đối với chính mình không thích. Nhất là tại Lăng Trì giết sạch Bắc vực hợp tộc về sau, hai người bọn họ gần như tại chưa từng gặp mặt dưới tình huống liền thành tử địch. Bây giờ đối mặt như vậy khủng bố tình cảnh, võ vận chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào bóng tối vô tận bên trong, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Võ vương tâm phúc bọn họ trừ đang bị vây đánh Bạch Lang đám người bên ngoài, những người khác bị lôi đỉnh treo ở giữa không trung, sắp xếp chỉnh tề, giống như lạp xưởng đồng dạng lão đảo, trong miệng không ngừng phát ra thê lương kêu thảm. Cái kia làm người ta sợ hãi tim gan tiếng kêu thảm thiết trong không khí quanh quẩn, để một đám võ tu dùng mình, mỗi một đạo lôi đỉnh đều phảng phất là lôi thần xiển xích, xích sao gò bó hắc ý để phát tượng, đem bọn họ kéo thành từng cái hình chữ đại, khiến cho thoát khỏi không được. Bọn họ mặt xám như tro, theo thời gian chuyển rời, bọn họ mong đợi võ thần công vẫn là không nhúc nhích giống như pho tượng đồng dạng, bọn họ cũng dần dần rơi vào thâm viên tuyệt vọng bên trong. Võ thần công sắc mặt âm trầm nhìn xem Lăng Trì thẳng tắp như tùng bóng lưng, có chút nghiêng người gương mặt hình dáng rõ ràng, thật giống như bị đao phủ tỉ mỉ tạo hình qua đồng dạng. Ngăn cách một thân phất phới hắc bào đều có thể phát giác được Lăng Trì trên thân bắp thịt đường cong, tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác, phản phất tẩn chứa vô tận lực bộc phát. Võ thần công càng xem càng cảm thấy thượng thiên bất công, người này không những tu vi cường đại, tu hành tốc độ nhanh vô cùng, vẻ ngoài còn rất không tệ, liền xem như đi bản thân đều có thể quát tháo toàn bộ nghề nghiệp. Võ vương đại nhân cứu mạng, cứu lấy chúng ta a. Thương đỉnh là ngài bán mạng mấy chục năm, ngài không thể thấy chết không cứu a. Một đám hình chữ đại hắc y lý pháp tượng nổi lên chút sức lực cuối cùng lớn tiếng la lên, đem võ thần công từ ghen ghét bên trong bừng tỉnh trở về. Những này tâm phúc thủ hạ đều là theo hắn mấy trăm năm, muốn nói không có một chút tình cảm là giả dối, liền xem như nuôi con chó cũng sẽ có tình cảm, huống chi là đầu nhập rất nhiều tài nguyên nuôi tâm phúc. Thế nhưng chính mình thần hồn một mực bị vị kia thần bí tồn tại trấn áp, căn bản không dám tùy tiện có hành động, nếu không sớm tại Bạch Lang bị bắt thời điểm hắn liền độc thủ. Thế nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Lăng Trì đem người một nhà đều giết sạch. Võ thần công lông mày nhíu chặt, râu bạc trắng tóc trắng đồng loạt run rẩy, đôi mắt giãn mua dần dần bị vàng sáng liệt diễm bao trùm, trong tay thạch mâu dần dần phát ra vàng sáng thần quang, nháy mắt chiếu sáng bốn phía không gian. Tại hắn mi tâm thức hải bên trong, hai màu trắng đen âm dương lồng giam đột nhiên run rẩy lên, ở ngoài sáng màu vàng thần hỏa thiêu đốt phía dưới lại có chút lung lay sắp đổ. Đến cùng là Hà Phương cường giả giấu ở ta Thần Châu đại lục, lại để lão phu thử hắn một lần. Thiên Nhất Chính Pháp Thần Hỏa quyển sách thần hỏa phân thiên. Chương 560, cực hình rút lưới. Chương 560, cực hình rút lưới. Lăng Trì, không quản phía sau ngươi đứng bị kia cường giả, lão phu hôm nay nhất định muốn phế đi ngươi. Võ thần công đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt màu vàng nóng thần quang đột nhiên bắn ra, cả người đều bị hừng hực thần hỏa bao khỏa trong đó, thánh hỏa cảnh trùng kỳ uy áp phóng lên tận trời. Tại trong thức hải của hắn, vàng sáng thần hỏa đột nhiên xuất hiện tại đen trắng lồng giam bốn phía, thần hồn lực lượng cùng một chỗ phát tác, trong lúc nhất thời vậy mà đem lồng giam đốt lung lay sắp đổ. Lăng Chỉ thức hải bên trong Bạch lão hiện thân lần nữa, mây mù thân thể bên cạnh Cửu Thiên Lôi Thần Châu tách ra trắng loá ánh sáng, mây mù đột nhiên ngưng tụ, hiện lộ ra Bạch lão không giận tự uy khuôn mặt cùng to lớn cao ngạo thân hình cao lớn. Mới vừa đốt thần hỏa hắc con, còn có thể để ngươi phản thiên. Bản tôn liền xem như tàn hồn thần, thu thập ngươi vẫn là dư xài. Thần tiêu âm dương lớn phong cấm. Hàng. Âm dương khí tức tập hợp, ngưng tụ thành một cái vài thước lớn dài hơn một trượng to lớn đen trắng ngón tay trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt xuất hiện tại võ thần công mặt phía trước, chỉ một cái chọc vào trên mặt hắn, bàng bạc âm dương nhị khí uy thế trùng thiên, tại chỗ đem từ cao vạn trượng trống không bên trên cứ thế mà ấn vào sâu trong lòng đất. Âm dương khí tức bàng bạc lại hung mãnh, sinh sôi không ngừng kéo dài không dứt. Cái gì? Đây là chẳng lẽ âm dương đại đạo? Đến cùng là Hà Phương đại năng vậy mà tu âm dương đại đạo? Võ thần công mắt tối sầm lại, vàng sáng thần hỏa bị áp chế, thần hồn lại lần nữa bị trấn áp phong cấm. Ầm ầm. Võ thần công thần hồn bị giam cầm đến cực kỳ chặt chẽ, trấn áp tại đen trắng lồng giam bên trong, lúc này căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, suýt nữa bị đen trắng ngón tay trực tiếp chấn choáng đi qua, thân hình thoát một cái lại từ trong mây na xuống. Đen trắng ngón tay dư uy không tiêu tan, đỉnh lấy võ thần công một đường hướng phía dưới, mũi khoan đồng dạng hướng phía dưới đánh sâu vào mấy vạn trượng về sau lại hóa thành hai khói trắng đen một đầu tiến vào cái sau mi tâm thức hải, cùng bên trong đen trắng lồng giam tập hợp một chỗ, đem võ thần công trấn áp ở sâu dưới lòng đất. Mặt đất ầm ầm rung động, mấy chục giây đều không thể đình trệ. A, cái kia ngón tay từ nơi nào đi ra? Vậy mà đem võ vương đều đánh rơi xuống. Đó là thủ đoạn gì? Thực tế quá mức đáng sợ. Không giống như là tiêu giao hầu thủ đoạn a, chẳng lẽ đây chính là lăng hầu con bài chưa lật? Đây chính là võ vương a, thánh hỏa cảnh vương giả đại lục đệ nhất cường giả. Xong, chúng ta triệt để xong. Hy vọng lăng chỉ trò thông quay a. Vô số người ngốc trệ tại chỗ, con mắt trợn to bên trong lóe ra bất khả tư nghị quan mang. Đây chính là thần châu đại lục chiến lược người thứ nhất. Vậy mà tại trong nháy mắt liền bị một vị nào đó tồn tại bí ẩn. Một đám võ vương tâm phúc cùng quan chiến võ tu giờ phút này cuối cùng triệt để tuyệt vọng, bọn họ liền tính lại không kiến thức, lúc này cũng biết Lăng Chỉ cũng không phải là giống võ vương nhìn thấy đơn giản như vậy, hiện tại chỉ cầu một cái thông khoái. Lăng Chỉ đương nhiên không có khả năng dễ dàng để bọn họ thông khoái, hắn thủ đoạn từ trước đến nay tàn bạo, đối đãi người bị hại một mực là đau lại cực kỳ chậm rãi phương thức, chậm đến có thể để cho người bị hại tinh thần triệt để sụp đổ. Hắn liền như là một cái lãnh khốc nhà nghệ thuật, tỉ mỉ mài giũa mỗi một cái thống khổ nháy mắt, để những cái kia không may rơi vào trong tay hắn người bị hại tại vô tận tra tấn bên trong giày vò. Lúc này Lăng Chỉ đang mục quang kinh ngạc nhìn trên mặt đất cái kia thâm thúy hố to, tâm thần chấn động hoảng hốt, liền như là hắn vừa rồi lần đầu nhìn thấy Bạch lão uy nghiêm tự sinh khuôn mặt lúc đồng dạng, loại kia rung động không hiểu cảm giác lại một lần nữa ở trong lòng lan tràn ra. Trước đây Bạch lão lần thứ nhất thi triển phong cấm chi thuật thời điểm đã từng nói, hắn một đạo tàn hồn hiện tại chỉ có thể làm đến loại này trình độ, còn lại phải nhờ vào Lăng Chỉ chính mình. Ai có thể nghĩ tới, lời này mới vừa vặn rơi xuống đất, võ thần công liều mạng dãy rủa để Bạch lão lại một lần nữa xuất thủ, lần thứ hai phong cấm chi thuật cùng lần thứ nhất so sánh, như là hai loại khác biệt thủ đoạn, uy lực của nó chênh lệch cũng là cách biệt một trời. Lần đầu tiên phong cấm chi thuật hời hợt liền đem võ thần công phong cấm, mà lần thứ hai lại giống như mãnh liệt lôi bạo đồng dạng, nắm giữ hủy thiên diệt địa bàng bạc thần hồn lực lượng. Lăng Chỉ không nghĩ tới sư phụ mình vị này mày dậm mắt to kiến thức rộng rãi tinh thần lão giả thế mà cũng sẽ lắc lư chính mình, còn nói cái gì chỉ có thể làm đến loại này trình độ. Sau đó lập tức liền xuất thủ thả ra một chiêu uy lực mấy chục lần tại cái trước chiêu số, kém chút liền đem Lăng Chỉ cho lắc lư quẻ. Làm chuyện ngươi muốn làm a, sư phụ tự nhiên vì ngươi hộ đạo. Bạch lão lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có chút nào gợn sóng, phản phất vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một màn với hắn mà nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Bạch lão cũng không có quá nhiều giải thích, Lăng Chỉ cũng thức thời chưa từng hỏi nhiều. Hắn biết dù sao sẽ có một ngày sẽ biết tất cả những thứ này. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, trong lồng ngực tiếng sấm rền liên miên bất tuyệt, đầm sâu giống như đôi mắt bên trong lôi đỉnh cùng ma diễm bao trùm, thân hình đột nhiên biến mất. Võ vận cùng Vũ Đức Uy nút ở cái nào đó thấp bé trong lều vải run lẩy bẩy, bên cạnh một cái hộ vệ cũng không có, từ lúc vừa rồi võ thần công bị đâm vào lòng đất về sau, bên cạnh bọn họ một đám nhanh đuốt liền biến mất không còn chút tung tích. Hai người bốn mắt tương đối bi vẫn đan sen, một ngày trước vẫn là minh hữu hai người, kinh lịch lẫn nhau đâm lưng, hiện tại lại thành cùng một căn dây leo bên trên châu chấu. Bèn, vải vóc rách ra, lều vải bị lôi đình nổ thành vô số mảnh vỡ, lộ ra ẩn thân trong đó giống như chim cút hai vị hoàng đế, Vũ Đức Uy đột nhiên ngẩng đầu, u ám trong con mắt phản chiếu Lăng Chỉ ma thần đồng dạng thân ảnh. Lăng Chỉ trên cao nhìn xuống hai người, trong mắt lôi đỉnh gào thét ma diễm mãnh liệt, cuồn cuộn thần uy cùng giết chóc ma uy ra thân, làm cho hắn toàn thân khí thế càng thêm hung mãnh. Hắn nhìn chằm chằm võ vận trên dưới dò xét, chủ yếu muốn nhìn xem đây là cái dạng gì nghiệt chướng, đến cùng từ đâu tới lá gan muốn làm chính mình sư đệ. Lăng, Tiêu Giao Hầu, chấm. Nhất thời không quan sát bị gian nhân che đậy, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện phong ngươi làm vương, cắt nhường toàn bộ phía tây mấy đạo cho ngươi. Võ vận run bên trong run rẩy, hắn hiện tại chính là cái thất gỗ bên trên nước hiếp, bị Lăng Chỉ giao thất ra thân, chỉ cầu mạng sống. Ngươi chính là nghĩ chính mình làm hoàng đế cũng không có vấn đề gì, chấm nguyện ý chiêu cáo thiên hạ, từ đây võ cùng Lăng tổng thiên hạ a Tiêu Giao Hầu. Chấm chỉ là muốn làm hoàng đế, không phải thật tâm muốn cưới sư muội của ngươi. A chấm. Lưỡi ngay tại hứa hẹn võ vận đột nhiên bị đánh gãy, hắn lời nói chưa nói xong, Lăng Chỉ sớm đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, đưa tay bắt được võ vận lưỡi bỗng nhiên kéo một cái, tính cả cái lưỡi cùng một chỗ, hai lượng nặng đồ chơi bị Lăng Chỉ ném vào một bên trên mặt đất bên trong, nhiễm phải vô số bụi đất. Võ Vận che miệng đau lăn lộn đầy đất, đỏ thắm máu tươi không ngừng từ hắn khe hở bên trong tuôn ra, thân thể co rúm ở cùng một chỗ nhìn qua mười phần dày vò. Một bên Vũ Đức Uy thần sắc vô cùng hoảng sợ, sắc mặt tái xanh hai mắt trợn thật lớn, nhìn xem chính mình đệ đệ nhỏ nhất gặp phải rút lưỡi chi hình, trong miệng tốt tốt thì thầm, đường đường quốc hầu dám mưu phản, loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Phanh. Lăng Chỉ mặt không hề cảm xúc đưa tay tìm đòi, hổ kìm bàn tay lớn nắm chặt lão hoàng đế giàn mua cái cổ không ngừng phát lực, Vũ Đức Uy sắc mặt nháy mắt đỏ lên, gân xanh cùng mạch máu liên tiếp bạo khởi, huyết mạch phấn trương ở giữa tim đột nhiên đập nhanh hơn. Trước đây mới bị võ thần công truyền vào sinh cơ giàn mua trái tim lần thứ hai bắn ra mạnh mẽ động lực, đè xuống huyết dịch tính toán xông phá Lăng Chỉ bàn tay lớn tạo thành là trời. Chương 561, hành hình thời khắc. Chương 561, hành hình thời khắc. Nhỏ, tiểu xuất sinh, ta Vũ thị sẽ không bỏ qua ngươi, chấm. Chấm một đạo ý chỉ, đem ngươi chém đầu cả nhà. Ôi ôi, Vũ Đức Uy không cách nào thoát khỏi, tự biết tử kỳ sắp tới, liền thả ra lời hung ác. Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn xem Vũ Đức Uy bàn tay dần dần phát lực trên mặt một tia biểu lộ cũng không có, cái sau xương cổ cùng yết hầu đứt thành từng khúc, máu tươi quần quần chảy ra chảy ngược vào khí quản bên trong, sắp đến hắn khục không đi ra lại nuối không trôi, khó chịu đến cực điểm. Phanh. Thừa dịp Vũ Đức Uy còn lại cuối cùng một hơi lúc, Lăng Chỉ nắm tay phải đột nhiên đánh ra, Thần Châu hoàng triều thứ 67 thay mặt hoàng đế trắng xám đầu tại chỗ bạo tạc, tuôn ra trong huyết vụ, Lăng Chỉ tiện tay đem tàn thi ném xuống. Một sợi ma diễm tử hư không bên trong kích xạ mà đến, không đầu tàn thi triệt để hóa thành cho tàn, Vũ Đức Uy như vậy trở thành lịch sử, tuổi trẻ hoàng đế Vũ Diệu không còn có phụ thân rồi, hắn từ đây trở thành đáng thương cô nhi. Ngô ngô ngô, Võ Vận thần sắc hết sức kích động cùng hoảng sợ, lưỡi bị rút về sau một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể che miệng ngô ngô thét lên, nước mắt tứ chảy ngang ở giữa dưới đũng quần một mảnh ẩm ướt cùng hôi thối. Toàn bộ trong lều vải đều là xông vào mũi hôi thối, Lăng Chỉ cao mày chỉ một ngón tay, hai đạo lôi đỉnh xiềng xích từ hư không bên trong thoát ra, tự động quấn ở Võ Vận trên chân. Lăng Chỉ dắt lấy hai đạo xiềng xích kéo lấy tân hoàng đế Võ Vận từng bước một đi ra lều vải, chỗ cần đến là trung ương đại trướng chỗ, Lăng Chỉ chuyên môn vì bọn họ bố trí pháp trường. Nơi xa võ tu vẫn còn võ thần công bị đánh rơi khiếp sợ bên trong, nhìn xem Lăng Chỉ kéo lấy hai đạo xiềng xích dắt hoàng đế Võ Vận chậm rãi đi tới, lập tức châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ, Võ Vận sợ rằng thái kiếp khó thoát chạy trốn, hắn có lẽ có thể nói Thần Châu hoàng triều mấy trăm năm qua tại vị thời gian ngắn nhất hoàng đế, kế vị vẫn chưa tới hai canh giờ à? Sống hắn nên, cùng vị kia liền lăng hầu nhỏ như vậy tiểu sư muội đều không dung tha, ngươi chờ nhìn đi, lấy lăng hầu tính tình, người này khẳng định chết đến nhưng thảm, đều là hắn tự tìm, ai đúng, lão hoàng đế làm sao không thấy? Ta nhớ kỹ hắn mới vừa rồi còn tại cái kia phụ cận đâu. Khu khu, đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Đừng nói nữa, trò hay muốn bắt đầu. Chỉ thấy Lăng Chỉ kéo lấy Võ Vận đi đến chính giữa đại trướng phía trước, liếc qua trên đỉnh đầu treo thành một hàng áo đen người bị hại, cái sau bị lôi đỉnh buộc chặt, giờ phút này liền gào thảm khí lực cũng không có, túi thấp đầu lẩm bẩm hết sức yếu ớt. Cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, hai đạo lôi đỉnh xiềng xích bị lực lượng vô danh dẫn dắt đóng đinh giữa trời, liền Võ Vận cùng một chỗ treo lên đi, sau đó lại là hai đạo lôi đỉnh xiềng xích từ trong lôi vân lộ ra, trói lại tứ chi đem kéo thành một cái chữ lớn. Lăng Chỉ nhìn cũng không nhìn hắn, nhìn xung quanh một vòng đối Triệu Sơn hà hô, "Ngũ ca, đem trong nhà nữ quyến mang đi nghỉ ngơi, một hồi hình ảnh có thể tương đối." Tàn bạo, nhị lao cũng cùng nhau đi xuống nghỉ ngơi đi. Triệu Sơn hà đánh đến mệt mỏi ngay tại nghỉ ngơi, nghe vậy lập tức đem Dương Thục Triệu Lụy đám người cùng nhau dẫn đi, nhị sư tỷ Tiêu Ngọc gặp Lăng Chỉ không cho lưu lại, lập tức chỉ vào Tư Mã Lao tặc cắn răng nghiến lợi nói, "Tên kia cướp đi ta nuấn nuẫn, lao lục ngươi dám không cho ta nhìn xem hắn chết." "Tiểu Lục, sư nương cũng không đi, ta muốn nhìn hắn chết." Dương Thục từ lôi nhị cầu trên thân đem Tiểu Lụy Nhi ôm cho Triệu Chấn Đồ nhị lao. Sương đỏ trong mắt tràn đầy hận ý, các ngươi muốn ở lại cứ ở lại a, hai cái tiểu nhân dẫn tới đi, chớ dọa các nàng. Lăng Chỉ tùy ý vung vung tay, trong lôi vân mấy chục đạo xiềng xích lộ ra, đem trên mặt đất bị đánh đến gần chết áo đen tâm phúc từng cái treo ở giữa không trung. Chu ác trừ bạo ở đâu? Võ thần công không biết còn có thể bị giam cầm bao lâu, Lăng Chỉ không cách nào đích thân động thủ mở ra sở trường, chỉ có thể xin nhờ hai vị đệ đệ muội muội động thủ. Đỏ tươi hắc lam hai đạo đao quang trước sau bắn mạnh mà tới, vây quanh Lăng Chỉ trên dưới tung bay, tựa hồ biết nhà mình đại ca muốn cho chính mình phân phối nhiệm vụ, liền không có việc gì cơ cơ cũng hối hả bay tới. Đứng tại Lăng Chỉ trên bả vai nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. "Huynh trưởng." Trừ Bạo Nhu thuận dừng ở Lăng Chỉ trước người, như cái tiểu muội nhà bên đồng dạng ôn nhu đáng yêu. "Cha." Chu Ác Thô bạo giết tới, toàn thân huyết tinh hồng quang sát khí nghiêm nghị, xem xét chính là cực ác chi đồ. Lăng Chỉ phi lăng giữa không trung, một thân hắc bảo trên dưới tung bay, tóc đen đầy đầu giống như cuồng long bay lượn, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, pháp tượng cực cảnh tu vi chấn áp bốn phương, quát như sấm mùa xuân quát to một tiếng, "Võ thần công chi tâm bụng nhanh nuốt tựa dịp ta không tại, chói ta ra quyến lực hiếp ta bạn bè thân thích, ta Lăng Chỉ tự nhiên ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu. Hiện tại, lấy ta Lăng Chỉ chi danh, đi thế gian khốc liệt tự hình." Chu Ác Trừ Bạo nghe lệnh, đem những này nghiệt chướng ngàn đao băng thây, một đao cũng không thể ít, cho ta phủ kín nơi đây. Tư Mã Lạc Thủy cùng Bạch Lang để lại cho ta đích thân độc thủ. Lăng Chỉ mát lạnh lại thanh âm uy nghiêm giống như trời đông giá rét lạnh thấu xương, dùng một đám áo đen tâm phúc như rớt vào hầm băng. Trong khoảnh khắc, tiếng mắng chửi tiếng cầu xin tha thứ tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Bạch Lang đám người mất đi tu vi sớm đã bị đánh đến chỉ còn lại một hơi, lúc này nghe thấy chính mình còn muốn bị Lăng Chỉ làm Lăng Chỉ chi hình, lập tức tâm tính nổ tung cảm xúc sụp đổ, bắt đầu gào khóc, một chút đều không có pháp tượng cảnh tôn giả khí phách. Tư Mã Nhân Côn đã sớm rơi vào hấp hối trạng thái, trong thoáng chốc nghe thấy Lăng Chỉ nhắc tới mình danh tự lại liền con mắt đều không mở ra được, biết được Lăng Chỉ muốn đích thân động thủ Lăng Chỉ chính mình, hắn hận không thể lập tức chết, cũng không muốn bị Lăng Chỉ tra tấn đi xuống. Lăng Chỉ đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, phất tay Chu Át trừ bạo ứng thanh mà động. Trên đỉnh đầu mang theo gần trăm vị áo đen tâm phúc, bên trong đại bộ phận đều là Long Môn cảnh cao thủ, chỉ có số ít giống Bạch Lang đồng dạng pháp tượng cảnh tôn giả. Trừ bạo đen nhánh trên thân đao màu xanh lôi phù bơi lội, hồ quang điện thời gian lập loè lưỡi đao bổ ra không khí kích thích từng đợt chói tai rít lên, nàng một khắc đều không chậm trễ, chọn cách gần nhất người kia hạ thủ. Nàng cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm ngặt dựa theo từ Lăng Chỉ trên thân học được kỹ xảo cùng kinh nghiệm, đao thứ nhất kính ngày, đao thứ hai kính, đao thứ ba kính vạn vật sinh linh. Trừ bạo kinh nghiệm phong phú, động tác thong dong ưu nhã, lôi quang nội liễm đao quang trôi chảy, từng mảnh mỏng như cánh ve thịt, đông tuyết rơi xuống, trải trên mặt đất tại đỉnh đầu lôi quang chiếu dọi xuống lộ ra trong suốt long lanh, vô cùng xinh đẹp, tựa như tất cả mọi người thích ăn. Cá lát bóng ánh trong suốt. Cùng trừ bạo so sánh, Chu Ác thủ đoạn liền lộ ra thô kệch rất nhiều, đao quang thẳng thắn thoải mái lúc huyết nhục văng tung tóe, giống như mưa to gió lớn kịch liệt của bạo. Đỏ tươi tơ máu gần như nháy mắt đem áo đen chúng bao khỏa trong đó, giống như kén tầm đồng dạng, nhãn lực kém chút võ tu đều thấy không rõ trong đó tình cảnh, chỉ nghe thấy ngao ngao kêu thảm không ngừng truyền ra, phản phất là tới từ địa ngục gào thét, để người dùng mình lông tơ dựng ngược. Từng sợi bản nguyên sấm sét không ngừng trả lại, Lăng Chỉ không có quan sát hai vị người nhà hành hình, hắn đã sớm ngứa tay không được. Vẫn không thể toàn lực chém giết một chàng Lăng Chỉ, toàn thân lửa giận căn bản không thể nào phóng thích, trước tùy tiện dốc thịt hai người phát tiết một phen. Đem từ mã nhân côn cùng vỡ vụ Bạch Lang tôn giả thu tới trước người, lấy ra lôi thần đài chuyên nghiệp hình cụ bảo dương, từ trong chọn lấy một thanh tinh xảo kỳ môn hình cụ. Trăng non giống như lưới đao mười phần sắc bén, chú đáo quan sát sẽ phát hiện lưới đao bên trên dày đặc tiểu tiểu răng cưa, cuối cùng còn hữu dụng tại chọn đâm phát quét móc câu, chế tạo đến vô cùng thuận tiện, tựa như là vì trưởng trị cùng chế tạo thống khổ mà sinh. Chương 562, đích thân độc thủ. Chương 562, đích thân độc thủ. Lăng Chỉ trước đem Bạch Lang treo ở một bên, phất tay một đao cắt lấy hắn vô lực mí mắt, để hắn mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, chờ một chút mới sẽ đến tiến hắn. Sau đó nhìn xem Tư Mã Nhân Côn chẳng hề nói một câu, Nhân Côn lật ngược lại, lôi đỉnh làm câu treo ở giữa không trung, trực tiếp mở dốc thịt. Lăng Chỉ động tác so trừ bạo càng thêm thong dong ưu nhã, tốc độ so Chu Ác còn nhanh hơn mấy lần, tinh xảo kỹ nghệ gần như là đạo, để một đám võ tu một bên nôn một bên nhìn mà than thở, đã để một đám võ tu cảm thấy hoảng hốt, lại khiến người ta đối Lăng Chỉ tàn nhẫn thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ. Lăng Chỉ nửa người, đối với làm người hai đời Lăng Chỉ đến nói, đây đều là lần đầu thể nghiệm, đối hắn kỹ nghệ có mới thử thách. Tư Mã Nhân Côn bị lôi tìm kiếm treo lơ lửng giữa trời một mực đính tại hư không bên trong, trong cơ thể hắn máu tươi tựa hồ sớm đã chảy hết, không khí bên trong tràn ngập ngai ngái mùi máu tươi. Lăng Chỉ ánh mắt chuyên chú mà lãnh cốc, trong tay hình cụ thỉnh thoảng lóe ra lanh quang, tại Tư Mã Nhân Côn trên thân phát ra nhỏ xíu cắt chém âm thanh, trăng non lưới đao bên trên tinh mịn răng cưa phảng phất đói bụng răng nanh, ngay tại cắn xé thu săn. Không khí xung quanh ngưng kết tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Tư Mã Nhân Côn yếu ớt tiếng thở dốc cùng huyết nhục bị cắt đứt nhỏ bé cắt chém âm thanh. Lăng Chỉ động tác mau ra tàn ảnh, vây quanh Tư Mã Nhân Côn bung ra một đao lại một đao, dần dần, Lăng Chỉ tựa như tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, đối đao pháp lĩnh ngộ vậy mà lại sâu hơn. Mỗi một đao bổ xuống đều có khắp nơi bóng ánh sáng long lanh huyết nhục rời đi Tư Mã Nhân Côn, theo hắn động tác càng lúc càng nhanh, huyết nhục bay lượn ở giữa, Tư Mã Nhân Côn da thịt tổ chức bị cắt chém hầu như không còn, đỏ trắng xương cốt dần dần lộ rõ tại bên ngoài. Lăng Chỉ động tác không giảm chút nào, trăng non tiểu đao trong tay giống như có sinh mệnh giống như, xoay tròn nhảy vọt, sụp đổ khoét cho cát, linh hoạt vô cùng, từng đầu kinh mạch huyết mạch bị từng cái loại bỏ. Đều nói nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất, nhưng mà câu nói này tại lúc này mười phần nghiêm túc Lăng Chỉ trên thân lại hoàn toàn không thích hợp. Hắn tựa như cái tâm lý vặn vẹo biến thái đồng dạng, toàn thân đều tỏa ra để người sợ hãi hoảng hốt cùng để người không rét mà run khí tức, cùng với từ sâu trong linh hồn tán phát ra kinh dị, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu bên trong đi ra tà ma. Lăng Chỉ tuấn giật trên mặt nhiễm một chút bọt máu, để hắn tuấn giật ánh mặt trời trên mặt lộ ra càng thêm lạnh lùng cùng đáng sợ, động tác tinh chuẩn mà tàn nhẫn. Bao gồm Vũ Diệu ở bên trong một đám võ tu, bọn họ phần lớn đều chỉ là từ tài liệu bên trên nhận biết Lăng Chỉ, những cái kia băng lãnh văn tự ghi chép Lăng Chỉ tàn bạo cùng lãnh khốc, bây giờ bọn họ chính mắt thấy Lăng Chỉ cái này một mặt, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Bọn họ nhìn xem Lăng Chỉ trong tay hình cụ trên dưới bay lượn, nhìn xem cái kia nửa cái lao tặc tại trong thống khổ vặn bẹo dãy rủa, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng chán ghét. Bọn họ chưa hề nghĩ qua, một người có thể tàn bạo lãnh khốc đến loại này tình trạng, liền âm hiểm xảo trá võ vương đều tránh không kịp. Mặc dù biết Lăng Chỉ ham mê cực hình, thế nhưng tận mắt nhìn thấy dù sao cũng là một chuyện khác, võ hiểu vũ thường chờ nữ quyến đã sớm chịu không được loại này máu tanh tình cảnh, nhộn nhịp trốn đến một bên nôn mửa đi. Triệu Khánh đã sớm biết chính mình đồ đệ có hai cái sinh ra linh trí linh khí, nhưng hắn không nghĩ tới cái này hai cái linh khí đi theo Lăng Chỉ lâu dài, lại cũng thay đổi đến cùng Lăng Chỉ đồng dạng, theo bọn nó thuần thục trình độ đến xem, hiển nhiên làm không ít loại này tàn nhẫn sự tình. Triệu Khánh một bên cảm thấy thông khoái, một bên lại cảm thấy đau đầu. Hắn vô vô bên cạnh sắc mặt trắng bệnh Dương Thục nói, Thục Nhi, ngươi xem một chút, ngươi ngày xưa tán dương ánh mặt trời ôn hòa thiếu niên bây giờ biến thành dạng này. Phúc. Dương Thục vẫn cố nén trong dạ dày lan lộn, bị Triệu Khánh vô một cái, đột nhiên liền khống chế không nổi, nôn Triệu Khánh một thân. Còn không phải cái này thế đạo bên trên đáng giết quá nhiều người, bằng không Tiểu Lục vẫn là lúc trước cái kia ấm áp cùng húc thiếu niên dài công tử. Ấm áp cùng húc. Ngươi là không biết, ta cùng ngươi nói. Ngươi đừng nói nữa, để hắn ở trong lòng ta bảo trì nguyên lai như vậy hình tượng liền tốt. Dương Thục cạo Triệu Khánh một cái, ngẩng đầu nhìn đang bị phân chia Tư Mã Lạc Thủy, trong lòng hận ý đột nhiên liền suy giảm rất nhiều. Ta đi xem một chút Nhụy Nhi cùng cha nương ta, ngươi một hồi khuyên bảo Tiểu Lục a, tất cả những thứ này đều không phải hắn tạo thành, để hắn không muốn tự trách đi xuống. nàng cuối cùng vẫn là cái kia mềm lòng thiện lương Dương Thục, nhìn thấy tên kia chịu loại này cực kỳ bi thảm cực hình, trong lòng tức cũng đã hết rồi, nhưng cũng không có ngăn cản làm gì, nàng biết nhà mình tiểu đồ đệ trong lòng khẳng định tại chịu đựng dày vò cùng tự trách. Triệu Khánh thở dài, đáng tiếc bọn họ tu vi quá kém, biến thành đồ đệ tiến lên trên đường uy hiếp, hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Tư Mã Lạc Thủy không thể nghi ngờ là thống khổ, mãi đến ý thức dần dần biến mất, bị thâm thúy hắc ám hoàn toàn nuốt hết, Lăng Chỉ cuối cùng một đao nhẹ nhàng buông xuống, trên đời lại không Tư Mã Lạc Thủy, chỉ để lại một bộ kinh dị đỏ trắng khung xương lẻ loi trơ trọi treo ở cách mặt đất ba thước trên không. Một bên Bạch Lang Tôn giả sớm đã toàn thân chết lặng trong lòng lạnh buốt, thậm chí liền Lăng Chỉ khi nào thì bắt đầu đều chưa từng phát giác, hắn trơ mắt nhìn Tư Mã lao tặc tại kêu thảm bên trong rời đi nhân gian, trong lòng không biết là sợ hãi vẫn là sợ hãi hoặc là thiết bối. Bạch Lang ở trong lòng đếm kỹ đời này của hắn, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở ổ trộm cướp, trời sinh chính là cái sát phạt vô tình cường đạo. Cả đời cướp bóc giết chóc vô số, tại bị võ thần công thu phục phía trước, ác nhân hắn giết qua, người tốt hắn cũng từng giết, chỉ cần đối với chính mình có lợi sự tình hắn cũng dám làm. Hắn nghĩ qua mình sẽ ở cái nào đó không biết tên chỗ oanh liệt chết trận, hay là bị cửu gia đặt bẫy giết chết, thậm chí bởi vì làm việc bất lợi mà chết ở võ thần công trong tay, nhưng chưa hề nghĩ qua sẽ bị người dập đang tại mấy chục vạn người mặt từng đao Lăng Chỉ mà chết. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang trôi qua nhanh chóng, thân thể thay đổi đến càng ngày càng nhẹ, ý thức lại thay đổi đến càng thêm nặng nề, mãi đến chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Lúc này Bạch Lang đã là một bộ đỏ trắng khô lâu, liền trái tim đều đã ngưng đập, lại đột nhiên dùng hết chút sức lực cuối cùng khao khát mà hỏi: "Lăng Chỉ, trên tay ngươi quả thật có hơn 2000 vạn cái nhân mạng?" Lăng Chỉ đang muốn kết liêu hắn, nghe vậy hơi nhíu mày, còn chưa hề có người hỏi qua hắn liên quan tới người bị hại số lượng, hắn hơi suy tư, chưa từng đếm kỹ qua, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm, trong đó cũng chưa chắc tất cả đều là người. Ha 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 ha, có thể chết ở ngươi bực này giết người như ngóe tiêu hùng trong tay, ta Bạch Thế Tôn cũng coi như đáng giá. Bạch Lang đột nhiên cười bằng nói, thanh âm khàn khàn từ yết hầu chỗ sâu gạt ra, giống như đao cạo giấy giáp. Lăng Chỉ lông mày nhíu lại, hắn cũng không có hứng thú giải người bị hại cố sự, sau đó nhẹ nhàng một đao quét bên dưới trên người hắn một đầu cuối cùng thịt vụn, Bạch Lang đầu vô lực rũ xuống trước ngực, tại chỗ chết thảm. Đại điệu bên trên yên lặng, giữa không trung Chu Ác Trừ Bạo còn tại cố gắng rèn luyện tài nghệ của mình, tranh thủ có một ngày có thể thay đổi đến cùng Lăng Chỉ đồng dạng ưu tú. Thời gian trôi qua tại một đám áo đen tâm phúc trong lòng thay đổi đến cực kỳ chậm chạp, một ngày bằng một năm đồng dạng, nếu như tử vong quá trình là một tràng thịnh đại nghi thức, như vậy bọn họ trận này nghi thức duy trì liên tục dòng dã mấy trăm hơi thở. Trừ Bạo kỹ nghệ ưu nhã có dư mà tốc độ không đủ, Chu Ác thì là tốc độ cuồng bạo vô cùng, lại hơi có vẻ huyết tinh tàn bạo, cả hai đều có không đủ, lại đều có điểm mạnh. Chương 563, Vũ Thị Cô Nhi. Chương 563, Vũ Thị Cô Nhi. Trừ Bạo Chu Ác tựa hồ biết nhà mình tâm tư của đại ca, cố ý đem võ vận lưu đến cuối cùng. Võ vận bị câu lại sườn quai xanh treo ở giữa không trung đã sớm dọa đến tại chỗ bài tiết không kiềm chế, suýt nữa hồn phi phách tán, mà còn trong miệng không có lời không nói nên lời, chỉ có thể ố ố kêu thảm, thê thảm vô cùng. Trừ Bạo lạnh buốt lại lưỡi đao sắc bén khung đến trên cổ một khắc này, võ vận đột nhiên thay đổi đến hoảng sợ mơn dạng, lông mày dương lên, hiện ra kinh người đường vòng, hai mắt nổi bật trong mắt đều là tơ máu, con ngươi phóng to ánh mắt cũng bị thay đổi đến ngốc trệ. Sắc mặt đột nhiên thay đổi đến trắng xám, không có một tia huyết sắc. Há to miệng, bờ môi run nhẹ nhẹ, răng rung động, toàn thân nháy mắt thay đổi đến cứng ngắc, bị lôi đỉnh khóa lại tứ chi cũng bắt đầu vặn mèo. Sau đó đống nhiên co lại, đầu mềm mặt rũ xuống trước ngực. Vậy mà sống sờ sờ hủ chết. Trừ Bạo nghĩ gãi gãi đầu, đáng tiếc nàng không có đầu. Hắc Lam đoạn đao bất lực bay đến bên cạnh, dùng chuôi đao chống đỡ Lăng Chỉ lồng ngực, tựa hồ không biết làm sao bây giờ. Huynh trưởng, chết. Huynh trưởng, chết. Non nớt Trừ Bạo sẽ nói chữ không nhiều, dù cho Lăng Chỉ rút ra thời gian dạy nàng, nhưng nàng học được không nhiều. Liên cái này vẫn còn so sánh Chu Ác cái kiêm lịch tử tốt nhiều, Chu Ác đến bây giờ cũng sẽ chỉ kêu cha, cái gì khác đều không có học được. Đáng tiếc Lăng Chỉ một mực chưa thể tồn đến trợ giúp bọn họ tăng cường linh trí đồ vật, hắn đều muốn đem bọn họ đưa đi học đường biết chữ. Lăng Chỉ khẽ bước trôi đao một đầu hấp tuyến, huynh trưởng sống thật tốt đây này, chết là người bị hại. Không có quan hệ, chết đi người cũng có thể dốc thịt, làm người nhất định muốn có hạn độ nói lời giữ lời, vừa rồi chúng ta đáp ứng dốc xương lóc thịt hắn, nhất định phải làm đến, ngươi làm đao cũng giống như vậy. Lăng Thị giáo dục pháp tắc chính là đơn giản như vậy giản dị. Trừ Bạo do dự một cái chớp mắt, lại cao hứng bừng bừng bay mất, nửa đường bên trên còn chặn đứng Chu Ác, dẫn hắn cùng đi chiêu đái hoàng đế võ vận. Chúc mừng bệ hạ trở lại đế vị, từ nay về sau tại tông tộc triều đình đều lại không bất luận cái gì cả tay. Vũ Diệu lúc này đột nhiên mang theo một đám người đi tới, Lăng Chỉ lúc này mở miệng chúc mừng. Liên La Phi thường đáng tiếc, phụ thân của ngươi vừa rồi chẳng biết tại sao liền băng hà, thật là khiến người tiếc hận, còn mời bệ hạ nén bi thương. Ngài hiện tại là cái cô nhi. Vũ Diệu thần sắc không hiểu, đối với chính mình biến thành cô nhi loại này sự tình, mười phần vui tay vui mắt. Thế nhưng loại này chuyện lớn nhà đều không nhắc không tốt sao, hắn dù sao cũng là làm nhi tử, chung quy phải là chết đến tốt. Tiên hoàng Vũ Đức Uy cùng Kỳ Vương Võ Vận phạm thượng làm loạn, cấu kết cự khấu lao tặc hai họa thiên hạ, chết không có gì đáng tiếc. May mắn triều ta có Lăng Hầu bực này trung thần tướng tài, đỡ lầu cao sắp đổ, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, thực sự là thiên hạ lê dân phúc ca. Vũ Diệu vô vỗ Lăng Chỉ bà bay, lần này không những ngồi vững hoàng vị, còn loại bỏ một đám thai hoàng ẩm, đại hỉ đáng chúc. Đến mức Vũ Đức Uy, ân, ai là Vũ Đức Uy? Đúng vậy à, Lăng Hầu công lao cái thế, tu vi thông thiên, thật sự là ta Thần Châu Kình Thiên Bạch Ngọc trụ a. Không sai, vậy hạ nên không tiếc phong thưởng mới là, thậm chí tuyển chọn một hai hoàng tộc quý nữ một đám vũ thị tộc lao vây quanh Vũ Diệu cùng Lăng Chỉ ngươi một lời ta một câu nói. Không phải, các ngươi hiện tại liền thảo luận những này là không phải có chút quá mạng muội, dưới nền đất vị kia còn không có chết à? Võ Huy đột nhiên nói chen vào, một đám võ thị tộc nhân lập tức yên tĩnh lại. Lăng Hầu, hắn dù sao cũng là thánh hỏa cảnh vương giả, đệ bát cảnh đỉnh cấp võ tu, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Vũ Diệu vô vô Lăng Chỉ cánh tay hỏi. Lăng Chỉ cười không nói, thon dài có lực ngón tay hướng lên trên, chỉ trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn lôi vân vòng xoáy bên trong lôi đỉnh gào thét ma diễm lượn lờ sớm đã ấp ủ lâu ngày. Một lát phía trước Bạch lão liền đã tại hắn tâm hồ bên trong nhắc nhở qua hắn, hắn không muốn để sư tôn xuất thủ lần nữa, hắn cần một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa liều mạng tranh đấu, trong lòng cũng muốn kiến thức một cái chân chính thần hỏa cảnh nhân tộc cường giả cùng Liễu Huệ Tăng Khôi hàng ngũ đến cùng có khác biệt gì chỗ. Tám loại lôi đỉnh tập hợp một chỗ, Tử Tiêu lôi đỉnh thiên uy hiển hách, Âm Dương nhị lôi miễn cưỡng cùng nhau hơi thở, Vũ Hành thần lôi huyền diệu tối nghĩa, tản ra khí tức giống như diệt thế đồng dạng, bàng bạc mà cuồn cuộn vượt xa một đám vũ tu nhận biết. Đỏ tươi sát lục ma diễm cùng đỏ tía sát khí mây tập hợp tại một chỗ, cực độ nhiệt độ cao cùng dày đặc sát khí bao trùm khắp nơi. Lôi đỉnh cùng ma diễm cùng tồn tại, thần uy cùng ma uy đều tại. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định thật tốt thu thập ngươi ra tổ tông. Hắn đôi Vũ Diệu nhẹ gật đầu, lập tức phi thân lên một đầu đâm vào trong lôi vân. Khủng bố uy áp đột nhiên bộc phát ra, như núi áp lực bao phủ mà tới, trong đại doanh toàn thể võ tu lập tức cảm giác khiếp sợ không thôi, tu vi thấp đã bắt đầu rút lui. Mọi người nghe lệnh, nửa nén hương bên trong tận khả năng rời xa phiến khu vực này, tiếp xuống mới thật sự là chém giết. Lăng Chỉ khẩu chiến sấm mùa xuân, âm thanh cổn lôi đồng dạng khuyết tán bốn phương, Thần Châu đại doanh bên trong võ tu quân hán biết sự tình nghiêm trọng, lập tức rút lui không dám chút nào do dự, bực này cường giả giao thủ dư âm đều không phải bọn họ có thể gánh vác được. Nhị cầu đem trận kỳ lưu lại, đưa sư môn ta ra quyến cùng Bắc Hàn cung mọi người đưa đến ở ngoài ngàn dặm, không được sai sót. Lăng Chỉ một cái nhìn sang, lôi nhị cầu nghe tiếng biến trở về mấy trăm trượng lôi thú chân thần, cùng vừa rồi buổi tiếp tiểu nhụy nhi chơi đùa lúc như vậy dài hai thước thú vị dáng dấp ngày đêm khác biệt. Triệu Khánh đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt đột nhiên biến lớn lôi nhị cầu, thần sắc hiện lên vẻ kinh sợ. Một mực canh dự ở bên cạnh bọn họ bị Triệu Nhụy trở thành tọa kỵ hai thước lôi đỉnh thú nhỏ, đột nhiên liền biến thành thần cao mấy trăm trượng to lớn cự vật, mọi người nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu Nhụy Nhi càng là há to miệng, mắt to trừng căng tròn, cố gắng ngẩng đầu cùng nhị cầu hóng ánh mắt to đối mặt, thanh âm non nớt tại nhị cầu trong thai vô cùng rõ ràng. Thiên Quân gia gia, ngươi làm sao thay đổi lớn như vậy? Ha 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 ha, bởi vì đây mới là bản thể của ta a tiểu nha đầu, các ngươi đứng vững đừng núp đích, ta trước tiếp các ngươi đi lên. Lôi nhị cầu cười ha ha sấm rền từng trận, hắn rất thích cái này phấn điêu ngọc trác nhân tộc tiểu nữ hoa, liền tên thật của mình đều nói cho nàng biết, mới không phải cảm thấy nhị cầu cái tên này ảnh hưởng lão nhân gia ông ta. Uy áp vạn trượng trên không triệu viên lôi đỉnh phủ văn lóe ra lôi quang, mở mịt lôi vụ bao phủ xuống, Triệu Khánh cùng Bắc Hàn Thiền Ngọc đám người chỉ cảm thấy trước mắt chóng nhận, chờ bọn hắn trước mắt rõ ràng lúc, đã đứng tại lôi thú rộng lớn trên lưng. Lăng Chỉ đưa mắt nhìn lôi nhị cầu đi xa, trong cơ thể lôi hải chuyển càng lúc càng nhanh, táo bạo lôi đỉnh lực lượng ở trong đó lăn lộn gầm thét càng chuyển càng nhanh. Không có cùng võ vương chính thức giao thủ phía trước, Lăng Chỉ sao có thể có cái gì nắm chắc? Căn cứ Bạch lão giải thích, võ thần công cùng Liễu Huệ tu vi nhìn qua chỉ cách nhất trọng tiểu cảnh giới, nhưng lại có khác biệt về bản chất. Bạch lão phỏng đoán cái trước đốt thần hỏa đồ vật khẳng định không phải phàm phẩm, tám thành là thượng giới nào đó tông ban cho, mặc dù rất có thể không gọi được chân quý, nhưng tại giới này tuyệt đối là phần độc nhất tồn tại. Mà Liễu Huệ càng là bị Bạch lão gọi ngụy thần hỏa, dựa vào hoàng tuyển quỷ tộc hỗ trợ mới miễn cưỡng đột phá thánh hỏa cảnh quỷ tu, không đáng giá nhắc tới. Đến mức đã sớm chết đi đã lâu tù ma huyền ma bại tang khôi liền càng đừng nói nữa. Hắn liền Bạch lão một cái thần hồn bàn tay đều gánh không được, một giới tù phạm lại có thể tính là gì thánh hỏa cảnh cường giả. Tám loại thuộc tính lôi đỉnh vây quanh Lăng Chỉ giống như ủng hộ chính mình vương, Lăng Chỉ toàn thân áo bào phần phật khoác mang theo lôi đỉnh thần uy giá thân. Chương 564, núi lửa bộc phát. Chương 564, núi lửa bộc phát. Dưới chân sát lục ma diễm ngưng tụ mà thành hoa sen bảo tọa tản ra đỏ tươi tia sáng, trong cơ thể kim huyết dòng lũ phun trào, tim đập hào hùng mạnh mẽ giống như lớn trống lôi vang, dẫn động lôi hải đột nhiên oanh minh. Đầu đảng tội ác liền tại dưới mí mắt, Lăng Chỉ hai mắt nở rộ thần quang. Hô hấp đều thay đổi đến gấp rút ba phần. Từ nhận được tin tức đến bây giờ, trong cơ thể hắn đọc lại lửa giận trong khoảnh khắc toàn bộ phong thích, trong đáy lòng nhất là kiểm chế sát khí nháy mắt thay đổi đến cuồng bạo vô cùng. Đỉnh đầu lôi hải đột nhiên gào thét, ma diệm trường hà cuốn lên vạn trượng sóng lớn. Vành! Một tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên, tiếng sấm vang rền vượt qua trước đây lộn xộn tiếng sấm, tựa như thần tướng gióng lên thiên địa trống, cả tòa thiên địa cũng vì đó rung động không thôi. Tử Tiêu thần lôi hàng sát phạt cản dương kim lôi giết yêu ma khôn âm huyền lôi giết tà mị ngũ hành năm cùng nhau chấn vạn linh sát lục ma diễm giết triệu ức thần ma đều tại đến vĩnh sinh thế gian lôi đỉnh đều là nghe ta khiến thiên hạ sát phạt toàn bộ về ta trưởng càn khôn ngũ hành thần ma chi thương cho ta hàng. Lăng Chỉ yên tĩnh địa bàn ngồi tại lôi vân chỗ sâu, phản phất cùng mảnh này lôi đỉnh thế giới hoàn toàn hòa vào nhau, thon dài tráng kiện thân thể giống như một tòa nguy nga ngọn núi vững vàng đứng lặng tại nơi đó, toàn thân trên dưới tản ra để người sợ hãi uy nghiêm. Hắn giờ phút này hóa thân khống chế thế gian lôi đỉnh cùng giết chóc thần linh đồng dạng, trên dưới quanh người khí tức thay đổi đến cực kỳ tối nghĩa lại huyền diệu khó lường. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ra một ngón tay, nhìn như vô cùng nhẹ nhàng động tác, lại phảng phất ẩn chứa vạn quân cự lực đồng dạng. Trong chốc lát, lôi đỉnh vòng xoáy đột nhiên cực tốc xoay tròn, tựa như một cái to lớn lôi đỉnh phong bạo chi nhãn, không ngừng thôn phệ tất cả xung quanh. Một cái dài đến mấy trăm trượng cựu sắc thần mâu lặng lẽ từ vòng xoáy bên trong nhô đầu ra, mũi thương tản ra hóng ánh phải làm cho người gần như không cách nào nhìn thẳng chói mắt thần quang. Chín loại hoàn toàn khác biệt lôi đỉnh cùng ma diễm đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, mỹ lệ lại rực rỡ màu sắc, đẹp để cho người ta lòng say. Thần mâu bên trên, ngang dọc tới lui vô số thiểm điện lôi đỉnh gần như hóa lỏng, lôi tương ngưng tụ liền như là nặng nghề mà cô động chỉ thủy ngân đồng dạng, lấy vô cùng kinh người tốc độ kích xạ độ sâu thúy địa động bên trong. Tốc độ nhanh giống như thuấn di, chỉ để lại một đạo để người sợ hai thán phục quang ảnh, những nơi đi qua, không gian bị hung hăng vỡ ra đến vô số khe hở, phát ra trận trận chói hai tiếng rít. Một lát phía trước, được công nhận là đệ nhất thiên hạ cường giả võ thần công các hạng, hắn hai chân hướng lên trên đầu lưng xuống, thật sâu cắm vào lòng đất bên trong, hiện ra một loại kỳ lạ tư thế, trên dưới quanh người thần hỏa bập bênh, tia sáng từ lòng đất chảy ra, đem hắn đích thân chui ra động sâu chiếu lên trong suốt. Thánh hỏa cảnh vương giả uy áp tràn ngập bốn phía, hào hùng khí thế lại uy nghiêm bá đạo, cùng hắn lúc này buồn cười tư thế lại một trời một vực. Võ thần công cắm ở lòng đất sắc mặt đỏ lên, trên mặt nổi gân xanh mạch máu vận động, mười phần dữ tợn, thời khắc không ngừng cổ động toàn thân tu vi xung kích thức hải bên trong phía kia kiên cố đen trắng lồng giam. Bạch Lao thả ra âm dương nhị khí tựa như tại trong thức hải của hắn triệt để cắm rễ xuống, một đạo lại một đạo thần hỏa kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích bên trên cũng không núp ních tí nào. Tâm phúc thân tín kêu thảm nương theo anh minh tiếng sấm, không ngừng từ đỉnh đầu truyền đến. Võ thần công lòng nóng như lửa đốt, thủ hạ có chết hay không không quan trọng, mấu chốt hắn không thể tại thượng giới thiên tiêu hạ giới loại này thời khắc mấu chốt thụ thương, ít nhất không thể biểu hiện ra ngoài. Không quản ngươi là Hà Phương cường giả, lão phu cũng không tin ngươi so thiên nhất thần tông còn bá đạo, ta võ thần công không sớm thì muộn báo cáo thượng tông, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Võ thần công thần hồn bị giam cầm, trong đó một sợi nhỏ bé màu vàng nóng thần hỏa tại hắn mi tâm không ngừng chập chờn, tỏa ra một cỗ tối nghĩa khí tức. Võ thần công thần hồn chấn động, cái kia một sợi thần hỏa đột nhiên từ mi tâm biến mất, trực tiếp tiến vào trái tim của hắn bên trong, chỉ một thoáng đem phủ lên vàng rực sáng tỏ. Thần hỏa nhìn qua không có cái gì nhiệt độ đồng dạng, lại đem võ thần công trái tim thiêu đốt máu me đồng địa, hắn kêu thảm một tiếng phun ra một cái lao huyết, liền sắc mặt cũng vì đó trợn nhìn mấy phần. Nếu không phải chính hắn luyện hóa đốt thần hỏa đối hắn có mấy phần thân mật chi ý, giờ phút này hắn sớm đã bị thiêu chết. Môn này thiên nhất tông bí pháp đối tự thân nguy hại không nhỏ, truyền cho hắn pháp môn sứ giả từng có qua không phải là sinh tử quan đầu không thể khinh động chi ngôn, trước mắt võ thần công có thể không quan tâm được nhiều như vậy. Chỉ thấy trong cơ thể hắn kim quang đại phóng, tính cả chỉnh phó thân thể huyết nhục đều phát ra tia sáng, bị cầm tù thần hồn đột nhiên kim quang vạn trượng, đồng bền lung lay tiểu tiểu thần hỏa nháy mắt thả ra khổng lồ vĩ lực, liền âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành đen trắng lồng giam cũng vì đó bừng lòng. Thiên nhất chính pháp thần hỏa bí pháp thần hỏa hòa mình thuật, cho ta mở. Võ thần công nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể thần hỏa đột nhiên gào thét, lồng giam bên trong võ thần công thần hồn cũng theo đó phát lực, theo thời gian một chút xíu chuyển rời, đen trắng lồng giam lại bị chậm rãi nô lên. Cho ta lật tung nó. Võ thần công sắc mặt đỏ lên, đen trắng lồng giam càng lên càng cao. Rắc. Phanh. Giang có mấy hơi thở về sau, hắn đột nhiên bộc phát ra, đen trắng lồng giam ở ngoài sáng vàng thần hỏa bên trong hóa thành hắc bạch hai đạo khí tức biến mất tại hắn thức hải bên trong. Linh khí tiêu hao quá mức, hắn thần tốc từ trên tay đồng vòng tay bên trong một vệt, một gốc trắng tinh linh dược xuất hiện trong tay, hắn một cái đem nhét vào trong miệng, lại một vệt, một cái tiểu tiểu bình ngọc bị hắn nắm tại lòng bàn tay. Ngày vừa tỉnh thần đan. Đáng tiếc, nếu không phải Lăng Chỉ cùng bị nhân vật thần bí kia, lão phu ha có thể rơi xuống một bước này. Võ thần công đau lòng gần như ngạt thở, hồi tưởng lần này nhìn thấy Lăng Chỉ ngạnh kháng Liêu Huệ Thai Lâm thời lên chú ý, muốn lợi dụng Lăng Chỉ sư môn gia quyến đến đổi hắn tu hành bí mật. Đáng tiếc hắn không biết là, Thánh Hỏa cảnh đệ tam trọng Liêu Huệ đã tại thua ở Lăng Chỉ trên tay, càng là suýt nữa bị trận chém tại chỗ. Càng không có dự liệu được chính là, Lăng Chỉ không những tự thân tu vi bước bảng, phía sau hắn còn có Bạch lão dạng này một tôn thần bí vừa kinh khủng tồn tại. Trực tiếp để võ thần công cắm cái ngã nhào, bị vị kia thần bí tồn tại dùng thủ đoạn nào đó giam cầm tại chỗ, trơ mắt nhìn xem thủ hạ tâm phúc bị một mẹ hút gọn, liền chính hắn cũng bị đâm vào sâu dưới lòng đất, hiện tại càng là liền con bài chưa lật linh dược đều tiêu hao. Võ thần công trong mắt lóe lên một tia đau lòng, sau đó ngoan tâm mở ra nắp bình, trong đó một viên mập mạp tròn vo màu đỏ bừng đan dược tỏa ra nồng đậm mùi thuốc. Ngay vừa tỉnh thần đan là thiên nhất tông sứ giả mang cho hắn, bị hắn trở thành bảo bối giấu mấy trăm năm sau, không bỏ được hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp liên quan bình ngọc cùng một chỗ ném vào trong miệng, cờ rốt mấy lần toàn bộ nuốt xuống. Lăng Chỉ, lão phu sớm muộn cũng muốn giống như bây giờ, nhai nát trên người ngươi mỗi một cái xương, mới có thể giải trong lòng ta chi nộ. Linh dược vào bụng, vàng bạc dược lực tư dưỡng bị cầm tù thần hồn, võ thần công sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, khoe miệng cười lạnh lần thứ hai nâng lên. Vành. Võ thần công sắc mặt lần thứ hai cứng đờ, trong cơ thể thần hỏa bị cái này tiếng nổ chấn chậm rãi nhộn nhạo, không đợi hắn lấy lại tinh thần, trên đỉnh đầu một vệt bóng ánh đến cực điểm lôi quang đột nhiên sáng lên. Lăng Chỉ tiểu tặc. Lôi đỉnh tốc độ nhanh đến cực hạn, võ thần công căn bản không kịp phản ứng. Dài mấy trăm trượng càn khôn ngũ hành thần ma chi thương cuốn theo vô số lôi tương đã tại đỉnh đầu hắn ba trượng ở ngoài. Chương 565, Võ Vương Độ Kiếp chương 565, Võ Vương Độ Kiếp càn khôn ngũ hành thần ma chi thương tựa như thức tỉnh khủng bố cự thú đồng dạng, mang theo phá hủy thế gian tất cả thao thiên uy thế, tồi khô lạp hủ chạy ngược vào Võ Vương động. Chói hai kêu to xuyên qua toàn bộ địa động, trong vòng phương viên trăm dặm tràn ngập rít lên, bén nhọn mà khủng bố, tựa như có thể xuyên thấu người võ tu thần hồn đồng dạng. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc tiếng sấm âm thanh cũng như thiên thần gào hét, ầm vang vang lên. Vô số đạo kinh lôi tại cái này không gian thu hẹp bên trong lôi quang chợt hiện, từng đạo lôi xả điện mãng rắn trong bóng đêm tùy ý tán loạn, đem toàn bộ địa động chiếu sáng như tuyết. Võ thần công tốt xấu là thần hỏa cảnh cường giả đỉnh cao, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vạn phần nguy cấp thời điểm, lập tức làm ra tốt nhất ứng đối biện pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc huy động, trước người vạch ra một mảnh hoa mắt tàn ảnh, trên thân chói mắt thần quang ngút trời mà lên, trong cơ thể linh khí cũng tại giờ khắc này như thủy triều đột nhiên bộc phát ra, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Thiên nhất chính pháp thần sơn hộ đạo ấn. Hàng Võ thần công quát lên một tiếng lớn, như hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ lòng đất không gian. Lời còn chưa dứt lúc, một tòa cứng cỏi to lớn đến cực điểm khí thế dị thường bàng bạc thần sơn hư ảnh đột nhiên từ võ thần công trong cơ thể khuyết tán mà ra. To lớn cứng cỏi thần sơn hư ảnh phảng phất là từ viễn cổ thời không chiếu đến đây, tỏa ra từng đợt nặng nề thần quang, hình dáng tại tia sáng chiếu rọi lộ ra đặc biệt rõ ràng, ngọn núi dốc đứng mây mù lở lở, thần bí mà mưa lớn. Thần ma chi thương hung mãnh nện xuống, mũi thương bên trên đỏ tươi ma diễm sát ý bay thẳng trời cao, mang theo thẳng tiến không lùi thế ngang nhiên cùng thần sơn hung hăng đụng vào nhau. Sâu trong lòng đất đột nhiên bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn tại cái này cố lực lượng hủy thiên diệt địa bên dưới sụp đổ vỡ vụn. Trong chốc lát, một viên lôi dương tại cái này sâu trong lòng đất xuất hiện, đâm tia sáng chợt hiện, oanh minh tiếng vang dâng lên, mấy trăm dặm bên trong đại địa nháy mắt như gợn sóng đột ngột. Lôi đỉnh cổ sáng từ trong hang đột nhiên bắn mạnh đến chân trời, liền dày nặng lôi vân đều bị chọc ra cái lỗ lớn, bốn phía bị chiếu giống như ban ngày. Không gian lay động đại địa run rẩy, lòng đất tại hai cố cự lực tác dụng dưới xé ra vô số đầu đen nhánh cái đất, các đá chảy ngược dung nham dâng trào, giống như ngày tận thế tới. Tám loại lôi đỉnh cùng sát lục ma diễm tập hợp một chỗ, hóa thân dài mấy trăm trượng công thành đục cùng thần sơn hư ảnh lẫn nhau tiêu hao đối phương linh khí. Võ thần công tại sấm sét đánh phía dưới cắn răng, trong cơ thể linh khí điên cuồng tràn vào thần sơn hư ảnh bên trong, một đôi mày trắng nhíu chặt chống cự không ngừng đánh xuống lôi đỉnh, giống như tại độ tiếp đồng dạng. Trong lòng của hắn đã sớm bị khiếp sợ lấp đầy, trong mắt nhưng là nồng đậm vẻ hâm mộ, một đôi giản mua trong mắt ghen ghét đỏ lên. Lăng Chỉ tiểu tặc, chờ thượng tông sứ giả đến, lão tử cần phải đem ngươi tất cả bí mật đều khảo vấn đi ra. Thượng tông người tới ngày, chính là ngươi Lăng Chỉ mất mạng thời điểm. Võ thần công trong lòng quyết tâm, trong tay cổ pháp thạch mâu bộc phát ra từng đợt thần quang, trong khí hải đại dương mênh mông linh khí liên tục không ngừng điên cuồng tuôn ra, tại vô số lôi đỉnh đập lên bên trong chống đỡ thần sơn sừng sững bất động. Rơi xuống lôi đỉnh chỉ từ về màu sắc liền có thể phân biệt, chí ít có 8 loại lôi đỉnh nhiều, không đồng nhất đặc tính hợp lại cùng nhau uy năng càng là tăng mạnh mấy chục lần, vô cùng đáng sợ. Huy Hoàng Thiên uy áp đỉnh màu tím thần lôi, đây chính là võ tu độ kiếp đều có thể không nhất định sẽ gặp phải chân chính kiếp lôi, thế mà có thể được Lăng Chỉ nắm giữ thậm chí khống chế. Chói mắt đến cực điểm dương lôi giống như kim long đồng dạng hạo nhiên đại khí, chí cương đến chính xua tan chôn vùi bốn phía tất cả âm lệ chi khí, dương lôi một bên là thâm thủy u ám màu đen đầm lôi, chí âm chí sát lôi đỉnh cùng dương lôi sinh sôi không ngừng, cả hai hợp tại một chỗ uy năng tăng gấp bội. Còn có kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính ngũ hành thần lôi, năm hình năm cùng nhau tương sinh tương khắc thuộc tính bị hỗn hợp với nhau, huyền diệu tối nghĩa khí tức sớm đã thoát ly lôi đỉnh khái niệm. Vũ hành khí tức bao phủ ở trong thiên địa, ngũ sắc thần quang ở chân trời lượn lờ, mờ mịt sương mù hóa thành thần sa đem bốn phía che đậy cực kỳ chặt chẽ, ngoài mấy trăm dặm một đám pháp tượng cảnh võ tu đều nhìn không rõ ràng. Cái này đúng là ngũ hành thần pháp. Lăng Chỉ thế mà tu luyện ngũ hành lôi pháp, hắn lại có bực này cơ duyên. Đây chính là thượng tông vô số đại tu đều cầu không chiếm được vật. Hắn Lăng Chỉ một kẻ phàm nhân, dựa vào cái gì có thể được đến bực này lịch thiên cơ duyên? Ta võ gia đều phí hết sức tiên tân vạn khổ đều chỉ làm bốn hàng giả, còn luyện chết vô số tộc nhân, lão tặc thiên sao mà bất công? Võ thần công trong lòng chỉ còn lại phẫn nộ cùng kinh hãi, còn có nồng đậm thèm nhỏ dãi chi ý. Nếu là hắn biết Lăng Chỉ ngũ hành lôi pháp cơ duyên, là võ gia hậu bối vì thuê hắn đi giết võ gia mặt khác hậu bối, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Mặc dù trong đó đại bộ phận là bạch lão cải tạo công pháp công lao. Lăng Chỉ hắc bảo phần phật đứng tại trong mây bên trên, trong tay tử ngọc hồ lô dùng đổ ra vô số ngũ hành lôi kiếp linh dịch, cổ họng nhấp nô toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ba loại công pháp cùng nhau vận chuyển, trong cơ thể lôi đình ầm ầm, lôi hải lăn lộn gào thét. Phía trên lôi vân càng để lâu càng dày, trong đó lôi xả điện mãng cũng càng hung mãnh hơn vô song. Trong nháy mắt, dạng sáng sau lưng vạn đạo lôi đỉnh cùng nhau bắn mạnh, dưới chân ma diễm hoa sen hối hạ xoay tròn, giết chóc ma uy như vực sâu ngập đầu. Phanh! Cả người hắn bắn ra, dừng bước lấy tay bắt lấy bắn mạnh mà tới chạm mã đao chu ác, nháy mắt đầu dưới chân trên, thân thể thẳng tắp hướng chạm đất động đâm đi xuống, lôi đỉnh cùng ma diễm theo sát mà tới, cực tốc phía dưới, thân thể ma sát không khí phát ra rít lên, một đạo thật dài khói trắng lưu tại sau lưng. Khoảng cách dần dần rút ngắn, Lăng Chỉ khí thế trên người liên tục tăng lên, trong chớp mắt liền đến đỉnh phong nhất. Bên ngoài mấy trăm dặm quan chiến một đám pháp tượng trong lòng phát lạnh, Tiêu Dao Hầu lại chủ động xuất kích. Khí phách như thế, tốc độ như thế, sợ là cách vô địch không xa. 3. Lao Tặc cũng sừng sững Thần Châu đại lục mấy trăm năm, không đến pháp tượng hậu kỳ rất nhiều người liền tên của hắn đều chưa từng nghe qua, hắn giấu ở phía sau màn bốn phía lôi vân xoay tròn nhấp nhô, bát phương linh khí tập hợp bản thân. Toàn thân sát khí sôi trào chiến ý ngút trời, cả hai triệt để hòa làm một thể. Mấy bạn trượng chớp mắt liền tới, Lăng Chỉ trong hai con ngươi lôi quang lóe ánh, với tầm mắt là Thần Châu đại lục tu vi đỉnh cao nhất, chiến lực người thứ nhất vũ thị thần công. Cả hai tu vi kém dòng dã một cái đại cảnh giới, võ thần công thánh hỏa cảnh trung kỳ tu vi. Đối Lăng Chỉ đến nói cực kỳ nguy hiểm, hắn lại khăng khăng muốn đích thân hạ chàng chém giết một phen, nghiệm chứng trong lòng một số ý nghĩ, đem chính mình bước đến chân chính cực hạn, không điên cuồng không sống. Trong lòng bàn tay chạm mã đao nắm gắt gao, cuốn theo lôi đỉnh cùng ma diễm chớp mắt đã tới. Lao cẩu, nhận lấy cái chết. Lăng Chỉ trong lòng ngực lửa giận lan lộn, chiến ý ngút trời. Trong lòng nhẫn nhịn thật lâu sát ý hóa thành nhẹ nhàng bốn chữ, hóa thành quần quần sấm mùa xuân trên mặt đất động chỗ sâu trên dưới quanh quần. Lúc này võ thần công trong mắt khinh miệt chi ý sớm đã biến mất, dơ cao thạch mâu ngăn cản, đồng thời trong lòng còn tại suy đoán phương tài vị kia đại năng đến cùng giấu ở nơi nào. Tiểu tặc Lăng Chỉ, đừng tưởng rằng ngươi có thể gánh vác được Liễu Huệ liền có thể cùng lao phu chống lại, đổi vừa rồi người kia tới đi, ngươi còn chưa xứng. Làm. Đao mâu đụng nhau, không gian rung động. Một vệt chói lọi hồng quang nở rộ ra, trăng non hình sóng xung kích quyết tán ra, đem đáy động bốn phía nháy mắt san thành bình địa. Võ thần công liền lùi lại mấy chục bước, tại trên mặt đất lưu lại một chuỗi sâu sắc dấu chân, cuối cùng càng là toàn bộ chân đều cắm vào lòng đất. Hai người sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đồng thời nhấc lên sóng to. Một kích phía dưới, lập tức phân cao thấp. Chương 566, kinh thiên một trận chiến. Chương 566, kinh thiên một trận chiến. Võ thần công thánh hỏa cảnh trung kỳ tu vi, 10 phần tự tin, liền xem như cùng giai võ tu so với hắn cũng không hề yếu, đây là hắn xem như một giới người mạnh nhất tự ngạo, hắn có được hoàng triều nhìn xuống thần châu đại lục mấy trăm năm lâu, không có bất kỳ người nào có thể cùng tranh hùng, hiện tại thế mà bị một cái pháp tượng cảnh tiểu bối một kích đánh lui. Mà Lăng Trì chuẩn bị lâu ngày, lấy cao đánh thấp chiếm hết ưu thế, trạng thái đã điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, lại bị võ thần công bằng vào thâm hậu tu vi ngạnh kháng hắn toàn lực một đao, trực tiếp đem hắn chấn khai, hai cánh tay của hắn tê dại gan bàn tay truyền đến đau từng cơn, một cái sát khí bị chặn lại trở về. Lăng Trì bộc phát, hai tay cùng thắt lưng cùng nhau phát lực, chả mã đao vòng ra mấy vòng trăng non, không có góc chết chém về phía dưới võ thần công. Võ thần công giản mùa trên thân thể phủ lấy một tầng giáp trụ, trong cơ thể thần hỏa giống như thiêu đốt mặt trời chói chang, phát ra tia sáng bạc trượng. Thần hỏa xông lên tận trời, vàng sáng ánh lửa đem chân trời đều nhuộm thành một mảnh vàng rực, ngọn lửa nóng bỏng nhảy lên phát ra từng đợt để Lăng Trì cảm thấy khiếp sợ khí tức. Hắn toàn thân chiến khí giống như thủy triều điên cuồng phun trào, khí tức cường đại tràn ngập ra, cùng lôi đình ma diễm liều mạng đụng nhau, trong cơ thể linh khí cũng như gào thét như cự long phóng lên tận trời, phát ra trận trận oanh minh, toàn bộ địa động không gian đều bị luồng sức mạnh mẽ này xông vỡ nát. Cổ pháp chiến mâu bên trên khắc dấu lạc ấn phủ văn giống như bị chuyển vào sinh mệnh đồng dạng, thay đổi đến càng thêm óng ánh chói mắt, hiện ra hoàng kim rực rỡ chiến mâu lộ ra mỹ lệ dị thường. Vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh cùng chạm mã đao đụng thẳng vào nhau. Thiên nhất ban sơn ấn. Cái sau một tay cầm mâu ngăn cản, một tay kết động dấu tay, vô số thần dị phù văn từ trong cơ thể bay ra, thần tốc phóng to giống như từng tòa núi nhỏ đồng dạng đập về phía Lăng Trì. Lăng Trì cước đạp thất tinh thân như du long, tốc độ nhanh đến cực hạn, lôi ra liên tiếp tàn ảnh, trên thân thể màu đồng cổ kim sơn đột nhiên sáng lên, mông lung hào quang tản ra, một tầng thần thánh vầng sáng bao phủ hắn. Kim quang nói ra ở giữa, Lăng Trì tựa như ma thần đồng dạng, uy phong lẫm liệt mạnh mẽ đâm tới, mang theo khí thế không thể địch nổi, cùng thiết huyết duệ chí ngang nhiên xung phong. Pháp tượng cảnh cực cảnh tu vi bật hết hỏa lực, khống chế lôi đỉnh cùng ma diễm, trong cơ thể lôi đỉnh ảnh mình không ngớt, ma diễm gào thét không ngớt. Mắt trái óng ánh lôi đỉnh lập lòe, mắt phải đỏ tươi ma diễm lượn lờ. Thần tính cùng ma tính đều tại, thần uy cùng ma uy cùng tồn tại. Hai người đều không có triệu hoán pháp tượng, bằng vào cường hành thể phách cùng tu vi kịch liệt chém giết. Lăng Chỉ thân thể lâu dài bị lôi đỉnh rèn đúc, lại kiêm tu thần thể tông bí thuật bị thể kiếp ma luyện, lại thêm mới qua ngũ hành lôi kiếp, hắn lúc này thân thể sớm đã nặng như sơn nhạn, không thể phá vỡ. Lưu Ly Kim thân cùng Âm Dương Bất Tử thân đồng thời mở ra, Lăng Chỉ toàn thân đều long lánh màu đồng cổ tia sáng. Hắn không né tránh, lấy nhanh đánh nhanh. Đấu pháp thiết huyết bưu hãn, vô cùng cảnh tu vi cùng võ vương cứng đối cứng, không muốn lui lại nửa bước. Trước người hắn trong phạm vi mấy trăm trượng, vô số đỏ tươi đao quang bay tứ tung, như phong bạo càn quét bốn phương, lôi đỉnh điên cuồng công kích, từng đạo sát lục ma diễm thương kích sạc. Hai người từ lòng đất một đường giết tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới giữa không trung. Những nơi đi qua đất đá bay mù trời, đại địa nổ tung, bầu trời đều bị bọn họ giao thủ dư âm chỗ xé rách, vô số vết nứt không gian bị lưu tại phía sau bọn họ. Mỗi một lần va chạm ở giữa, vô số sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh mà ra, kim thiết giao kích thanh âm vang tận mây xanh. Lăng Chỉ ánh mắt lạnh thấu xương kiếp người, hai tay cầm nắm chạm mã đao bạo lực chém vào phát tiết trong lòng chi nộ, cuồng phong mưa rào đồng dạng càng lúc càng nhanh, mang theo sát ý vô tận cùng chiến ý chu ác có thể phát giác được trong lòng hắn cuồng bạo lửa giận, liền thân đao đều tại run nhẹ nhẹ, phản phất tại đáp lại quyết tâm của hắn. Võ thần công né tránh lưỡi đao, vung mạnh mâu làm tốt hung hăng quất hướng Lăng Chỉ. Nặng nghề cổ phát thạch mâu nhấc lên rít lên, vàng rực đầu mâu vạch phá không khí lưu lại một mảnh chói mắt kỳ quang, vạch ra cầu đồng mỹ lệ đường vòng cung. Phanh! Lăng Chỉ xoay người lại kéo ra kệ đao lại không có bảo vệ tốt, xương cánh tay lớn nước ra lồng ngực lõm, bị quất bay mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình, lồng ngực kịch liệt chập trùng hô hấp đều thay đổi đến gấp rút. Làm sao? Vị kia dùng âm dương phong cấm thuật đại năng còn không xuất thủ, chỉ dựa vào ngươi một cái chỉ là pháp tượng cũng không phải đối thủ của lão phu. Võ thần công sách ngược thạch mâu, tư thái nhìn như khinh miệt, nói chuyện cũng là hứng hờ nói ra. Sắc mặt của hắn mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng cảnh giác vô cùng. Khóe mắt có chút run run, ánh mắt chậm rãi lưu chuyển, đều giấu giếm hắn sâu sắc đề phòng. Hắn đang không ngừng thăm dò, tính toán từ xung quanh hoàn cảnh từ Lăng Chỉ phản ứng bên trong tìm kiếm ra cho dù một tơ một hào liên quan tới vị kia thần bí đại năng manh mối. Trong lòng của hắn, vị kia đại năng tồn tại liền như là một mảnh bao phủ tại đỉnh đầu mây đen, lúc nào cũng có thể xuất thủ muốn hắn mạng chó. Dựa theo hắn ý nghĩ, người kia đại khái là không cách nào nhiều lần xuất thủ, nếu không cũng sẽ không nhìn xem Lăng Chỉ lấy như vậy cách xa trên lệnh cùng chính mình quyết đấu sinh tử. Hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà suy đoán vị kia đại năng ý đồ, là đang chờ đợi thời cơ, vẫn là có những nhu đồ. Võ thần công suy nghĩ giống như một đoàn dây rối, nhưng lại không thể không thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Lăng Chỉ liếc xéo hắn một cái, tiện tay lấy ra tử ngọc hồ lô, chạy ngược mà xuống, hướng về trong miệng lớn rót lôi kiếp linh dịch bên trong ẩn chứa lôi đỉnh linh khí 10 phần dồi dào, không ngừng mà bổ khuyết trong cơ thể hắn thâm hụt lôi hải cùng gân mạch. Mỗi một giọt ngũ hành lôi kiếp linh dịch chảy vào, đều cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng trong thân thể mãnh liệt lưu động. Lão giả, liền ngươi bực này đổ rác rưởi cũng muốn gặp vị kia khó lường tồn tại, có tiểu gia đối phó ngươi là đủ. Lăng Trì nhe răng cười một tiếng, tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Sau đó lần thứ hai lách mình mà ra, thân ảnh giống như bá đạo căn bản không đi che lấp, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đỉnh đầu lôi hải lần thứ hai gầm hét lên, tiếng sấm nổ nối thành một mảnh, hóa thành là vô số phẫn nộ cự long đang thét đảo. Chà mã đao tại trong tay trên dưới vung đẩy, quanh hắn võ thần công không ngừng phát động công kích. Chiến trường không ngừng rời đi, liên quan trên đỉnh đầu Lôi Hải cùng Ma Hà cũng đi theo di chuyển nhanh chóng, mấy trăm dặm quái vật khổng lồ tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một mảnh kinh thiên động địa tiếng ầm ầm. Đại địa bên trên từng đạo khe hở tại dư âm bên trong xuất hiện, thần hỏa lướt qua đều là một mảnh thang cốc. Ngươi thành thành thật thật đáp ứng lão phu không tốt sao? Lấy thiên tư của ngươi tăng thêm lão phu đích thân ra mặt bảo đảm, nhất định có thể tiến vào thượng tông ánh mắt, tới lúc đó bảo vệ ngươi thanh vân bên trên. Mà ngươi cần trả giá chỉ là một chút công pháp truyền thừa mà thôi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Võ thần công không chút phí sức, không đứng ở lăng trì bên thai cảm giảm lại nhải, giống con rồi đồng dạng vang lên ong ong. Lão cẩu ngậm miệng, tiểu nhị nhi bất quá 6-7 tuổi, nhị lão đều đã gần đất xa trời, tiểu bé con mới đạp mã sinh ra 3 tháng, ngươi sống mấy trăm tuổi, lão già cũng có ra mặt cùng ta bàn điều kiện. Lão tử hiện tại chỉ muốn sống sờ sờ chém chết ngươi. Lăng Trì nghe vậy giận dữ, trên tay thế công cũng càng mãnh liệt. Bất quá là chỉ là phàm tục võ tu mà thôi, đối ngươi ta nhưng có ảnh hưởng chút nào. Ngươi nếu biết rõ, chúng ta võ giả theo đuổi không gì bằng cao hơn tu vi cùng càng lâu thọ nguyên, ngươi thực tế quá mức ngu muội. Võ thần công một mặt đồng tình, dâu bạc trắng mày trắng đồng bền lung lay, thoạt nhìn tựa như cái bình thường lão giả đồng dạng đôn hậu hiền lành. Chương 567, quyền đấm tức đá. Chương 567, quyền đấm tức đá. Cao vạn trượng trống không bên trên, gió nổi mây phun ở giữa hai người không ngừng giao thủ. Lăng Trì trong mắt hung quang láo liên không ngừng, giống như hổ giữ thế cùng điên dại. Hắn triệt để từ bỏ phòng ngự, tất cả đều là lấy thương đổi thương dân liều mạng đấu pháp, chả mã đao xoay tròn, một lần lại một lần bạo lực chém vào, phát tiết trong lồng ngực lửa giận. Bá Vương Khai Thiên Lăng Trì tốc độ cực nhanh, cuốn theo thiểm điện ở trên không trung một đao đánh xuống, không chút nào quản võ thần công đâm tới thiêu đốt thần hỏa thành mâu. Võ thần công toàn thân thần hỏa đại phóng, trên mặt ngưng trọng vô cùng. Dốc hết sức một mâu chọc thủng Lăng Trì cánh tay, khi thực để bụng bên trong một mảnh khinh miệt chi ý sền sệt kim sắc huyết dịch bay ra, lại nhanh chóng bay ngược trở về, ngưng tụ tại cánh tay trên vết thương cùng nhau phát lực vậy mà muốn đem thạch mâu chém đi. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập bốn phía, khí huyết lực lượng tràn đầy mà chiều khí phồn thịnh. Tuổi trẻ thân thể thật hấp dẫn người à, chỉ riêng này cỗ thân thể cũng đủ để cho lão phu động tâm. Võ thần công trong ánh mắt thần tốc hiện lên một vẻ tham lam, động tác trên tay đều nhanh mấy lần. Tiểu tắc đến cùng vẫn là lịch duyên nông, nếu là đổi thành lão phu liền sẽ không dễ dàng như thế bị chọc giận, cùng người chém giết kiêng kỵ nhất độc khí, nộ khí cấp trên thời điểm, có thể là sẽ muốn mệnh. Đối mặt Lăng Trì đánh xuống trọng đao, võ thần công không chút hoang mang nghiêng người lóe lên, dễ như trở bàn tay liền tránh đi, trong mắt giễu cợt chi ý càng ngày càng thịnh. Đúng lúc này, Lăng Trì trong mắt tức giận đột nhiên thu lại, đột nhiên hai tay vung ra chôi đao, một cái nắm lấy đâm vào chính mình cánh tay bên trong thạch mâu. Võ thần công thu mâu trễ, thần sát sững sờ lúc, thạch mâu lại bị Lăng Trì gắt gao bắt lấy, suýt nữa từ trong tay hắn rời khỏi tay. Không tốt, tiểu xuất sinh này giả vờ phẫn nộ tại dẫn lao phu bị lửa. Thực tế là muốn cướp lao phu chiến mâu. Võ thần công cái này mới kịp phản ứng, Lăng Trì trong mắt một mảnh thanh minh, nơi nào còn có phẫn nộ mất trí bộ dạng. Tiểu xuất sinh còn muốn cướp lao tử thượng giới chiến binh, đẹp cho ngươi, còn cho lão phu. Võ thần công hai tay cùng nhau phát lực, vậy mà cầm cự được. Tiểu tử này khí lực thật là lớn. Lão cẩu, an ra ra ngươi một quyền. Thần ma bắt cực lập địa xung thiên tháo. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Lăng Trì sắc mặt dần dần dữ tợn, thái dương thật cao nâng lên, trên mặt trên cổ nổi gân xanh, mạch máu bò đầy cả khuôn mặt. Hắn tùy ý thạch mâu cắm ở cánh tay bên trong, cổ tay khẽ đảo đem nắm lấy, thạch mâu ma sát bị xé nứt bắp thịt, đau đến Lăng Trì bắp thịt run rẩy lại không thèm để ý chút nào. Thà thắt lưng chuyển hông, lưng đại long vặn bẹo nhô lên. Nắm tay phải giơ lên cao cao, đột nhiên nện ở gần trong gang tấc võ thần công viền mắt bên trên. Lôi đỉnh cùng ma diễm lực lượng vẫn nộ bộc phát, một quyền giống như vạn quân cự lực. Quả đấm to lớn thiên thạch đồng dạng, nô ra quyền phong cạo qua không khí kích thích dứt lên, tại võ thần công trong con mắt càng lúc càng lớn. Thân uy hiển hách lôi đỉnh cùng sát khí nghiêm nghị ma diễm hội tụ thành một cái cự truy, đối với võ thần công đập xuống giữa đầu. Màu vàng nóng thần hỏa trực tiếp bị một quyền xuyên thủng. Khoan lác, võ thần công hai tay nắm ở thạch mâu chết không buông tay, thân thể bị đánh trúng đột nhiên một cái lảo đảo, đầu nháy mắt ngửa ra sau, da mua gò má run rẩy kịch liệt, sóng thịt nhấc lên một trận liên ý để lôi đỉnh ma diễm xâm lấn. Hốc mắt của hắn đột nhiên sưng tấy chen đến cùng một chỗ, mắt trần có thể thấy thay đổi đến tím xanh, màu xanh tím 10 phần thuần khiết, gần như sánh vai toàn thân tím xanh quỷ vương liễu mẹ. Dâu bạc trắng tóc trắng hiền lành khuôn mặt bên trên, một cái đen nhánh tím xanh quyền ấn lạc cấn tại mắt bang bên trên, nhìn qua 10 phần giàu có thích cảm giác. Ngươi dám? Võ thần công một cái không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy viền mắt chỗ một trận khác thường chuyển đến, sau đó là nóng bỏng nghe ẩm sưng cùng đau đớn. Bực này du côn lưu manh thức lưu manh đấu pháp, há có thể dùng tại hắn vũ thị tam tổ trên thân, nói câu nhục nhã cũng không đủ. Lão phu giết cái tên vương bắt đàn ngươi. Võ thần công lửa giận công tâm, trong miệng cao giọng tụng niệm không hiểu pháp chú, huyền huyền ngày một, hành quyết diệu diệu. Phanh! Lăng Trì hào hứng bừng bừng phân chấn, nắm chặt thạch mâu lại là một quyền, cưỡng ép đánh gãy võ thần công thi pháp. Một quyền này đập trúng một những viên mắt, lại là một cái ô mắt xanh, đúng vô cùng sưng. Phanh phanh phanh! Chỉ thấy lôi đỉnh cùng tiệm, ma diễm tàn phá bừa bãi. Lăng Trì biểu hiện trên mặt càng dữ tợn cùng hưng phấn, đổ ập xuống một trận quả đấm nện xuống, không chút nào quản bố cục đấu pháp, chuyên chọn mặt ngực các loại chỗ hạ thủ. Võ thần công nắm lấy thạch mâu không thả. Dùng mặt đón đỡ Lăng Trì mấy chục quyền, toàn bộ đầu đều lớn một vòng mà không rên một tiếng, có thể nói một tiếng ngạnh hán. Một trận trầm đục tiếng vang triệt cao vạn trượng trong không, quyền quyền đến thịt dị thường thô bạo. Võ thần công tựa như trong gió yếu liêu đồng dạng, bị Lăng Trì hành hung một trận, trong gió run rẩy. A, cái này lao thất phu này lại bị tiêu giao hầu như vậy hành hung, thực tế có tổn thương mặt mũi. Ai ôi, đậu phộng. Phía dưới vây xem mọi người nghị luận ầm ĩ, sớm đã ngoác mồm kinh ngạc. Võ thần công đường đường đại lục đệ nhất cường giả, lại bị một cái tu hành mười mấy năm tiểu bối như vậy hầu đả. Từ đó về sau đại lục người thứ nhất uy nghiêm liền không còn sót lại chút gì, có lẽ từ hắn bị Bạch Lao chỉ một cái đâm vào lòng đất lúc, cũng đã ngã xuống thần đàn. Lăng Chỉ động tác trên tay không ngừng, trong nháy mắt liền kháng bên dưới mấy trăm quyền, võ thần công tóc hai bù xù sớm đã không phải nguyên dạng, nếu là hắn lao mẫu tại thế đều không nhất định có thể nhận ra được. Hắn lúc này khuôn mặt sưng đấy, đầy mặt bầm đen, hai con mắt sưng thành một cái khe. Trên mặt lôi đỉnh hồ quang điện thỉnh thoảng nổ ra tiếng vang, mà diễm đem đốt cháy đen, hai tay còn vô ý thức nắm lấy thạch mâu không thả. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh ứa ra, trong đầu một mảnh hỗn độn, ngơ ngơ ngác ngác nắm chặt thạch mâu quên phản kích. Lấy ra a ngươi. Lăng Chỉ thuận tay đem thạch mâu rút ra, mang ra một chùm màu vàng huyết vụ. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đưa tay chụp tới, đem trên cổ tay phẩm tướng bất phàm sáng lấp lánh đồng vòng tay một cái lấy xuống, thuận tay đeo vào tay mình, lớn nhỏ mười phần thích hợp. Bèng. Lại là một cái hoa tâm cước đạp ở võ thần công lồng ngực chính giữa, cái sau lồng ngực giống như nổi trống, lập tức sâu sắc sụp đổ, bay rất ra ngoài hướng về mặt đất phi tốc hạ xuống rơi. Ông. Thạch mâu tại Lăng Chỉ trong tay rung động không thôi, nhất thời không quan sát suýt nữa rời tay bay ra đi. Ba. Một cái lôi đỉnh bàn tay thô hung hăng quất vào thạch mâu bên trên, tám loại bá đạo lôi đỉnh trong khoảnh khắc cuốn đầy thạch mâu toàn thân, liền trên người hắn phủ văn màu vàng đều bị từng cái lấp đầy. Cái này mâu cổ phát thần dị, còn có thể nói ra thần hỏa, vẻ ngoài cũng rất không tệ. Lăng Chỉ đánh vừa bắt đầu liền đối với nó cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn bước lên bị đâm xuyên nguy hiểm, cũng muốn đem chiếm làm của riêng. Lôi đỉnh ra thân, thạch mâu không tại run rẩy, đàng hoàng bị Lăng Chỉ đưa vào ngọc bài không gian bên trong nút lại. Trước mắt thời gian cấp bách, không kịp ngay tại chỗ luyện hóa, Lăng Chỉ phi thân mà ra lần thứ hai thẳng hướng võ thần công, trong lòng kêu gọi trả mã đao chu ác. Cái sau lập tức hóa thành một đạo tơ máu bắn mạnh mà tới, theo sát tại bên cạnh hắn còn có trừ bạo ngắn ngủi màu xanh đen thân đao. Lăng Chỉ nhất chính nhất phản cầm nắm hai thanh tâm ý tương thông linh khí, từ cao vạn trượng chống không nhảy xuống, chạy thẳng tới võ thần công mà đi. Võ thần công tại trong nháy mắt liên tục chịu mấy trăm quyền, mơ mơ màng màng bị Lăng Chỉ một chân bắn về phía mặt đất, mãi đến nhanh lúc rơi xuống đất mới thanh tỉnh lại. Thân hình cực tốc hạ xuống, bên hai cuồng phong kịch liệt nổi lên, trên mặt đất đá lởm chởm núi đá càng ngày càng gần, thật vất vả mới dừng thân hình. Chương 568, Lăng Chỉ mở lớn. Chương 568, Lăng Chỉ mở lớn. Võ thần công xuyên thấu qua trước mắt một đạo tiểu tiểu khe hở thần tốc dò xét bốn phía, trong lòng bàn tay trống rỗng, đến từ thượng tông ban thượng chiến mâu tất nhiên bị Lăng Chỉ cưỡng ép cướp đi, hắn giờ phút này trong lòng hận ý nồng đậm tới cực điểm. Đầu mười phần nặng nề, cả viên đầu sưng lên cùng thân thể vô cùng không cân đối. Trong cơ thể linh khí lan tràn đến cái cổ, chuẩn bị trục xuất trên mặt máu thịt bên trong lưu lại lôi đỉnh mà diễm, lại không công mà lui. Lăng Chỉ lưu tại trên mặt hắn lôi đỉnh là do tám loại lôi đỉnh thuộc ra mà thành, trong đó càng có ngũ hành thần lôi bực này thần vật tôn lên lẫn nhau, há có thể dễ dàng như vậy bị xóa đi sạch sẽ. Nghĩ móc linh dược chữa thương lúc mới đột nhiên phát hiện, trống rông không hề tất cả đều là trên bàn tay, còn có trên cổ tay chữa vật đồng vòng tay cũng không cánh mà bay. Võ thần công sở lấy cổ tay trong lòng hơi hồi hộp một chút, tím xanh mặt nháy mắt thay đổi đến càng tím. Không tốt. Hỗn đồng càn khôn chặt không. Nhất định là Lăng Chỉ tên vương bắt đạn kia hạ thủ. Nghĩ đến trong đó trồng chất như núi các loại linh dược bảo vật liệu, võ thần công tức giận đến tim đập đột nhiên ngừng, lập tức tim như bị dao cắt, khó chịu gần như ngạt thở. Màu xanh tím khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn, ở trong đó đồ vật đều là hắn mấy trăm năm qua cẩn trọng từng chút giành được, cái này gọi hắn làm sao bằng lòng. Thần sắc bi vẫn không hiểu, trong cơ thể thần quang toát ra, tại chỗ ngửa mặt lên trời phát ra gầm hét, Lăng Chỉ cái tên vương bắt đản ngươi. Từ trước đến nay chỉ có lão tử cướp người khác, không có người khác dám cướp đồ của lão tử. Ngươi cũng dám cướp được ta võ thần công trên đầu, liền lão tử vòng tay chữa vật đều rút đi, ngươi có còn hay không là người? Lão phu hôm nay không làm thì ngươi, thế không làm người. Âm thanh giống như quần quần dòng lũ đồng dạng, tại thần hỏa cảnh đệ tứ trọng tu vi chống đỡ dưới, trong khoảnh khắc huyết tán đến phạm vi ngàn dặm. Ngàn dặm chi địa sinh linh nghe vậy sững sờ, nhận biết Lăng Chỉ đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn, không quen biết cũng không thể không khen hắn một tiếng thật dũng sĩ, liền võ thần công đồ vật cũng dám cướp, cái này cỡ nào gan to à? Mọi người ngay tại nghị luận ầm ĩ, đột nhiên lại quát to một tiếng truyền đến, tiếng như sấm mùa xuân mát lạnh uy nghiêm, lão cậu, trên người ngươi bảo bối không ít, đều là ngươi bán thân thể đổi lấy à? Lăng Chỉ tay thuận cầm chu ác, trở tay xách ngược trừ bạo đòn đao, hóa thân lôi đỉnh điện xạ mà tới, lời còn chưa dứt lúc đã giết tới võ thần công trước mặt. Đỏ tươi huyết quang nương theo u lam đao quang hắt bắn mà tới, mấy trăm đạo đao quang tỏa ra Lăng Chỉ giữ tận cùng hương phấn mặt, dầm dạp chẳng chịt đao vong ở giữa là xương mặt xương mũi võ thần công kinh sợ thân ảnh. Thạch mâu không có, chữ vật đồng vòng tay cũng không có. Võ thần công trên thân vàng dự thần hỏa ứa ra, hai tay vạch ra tàn ảnh, đạo đạo phù văn bay ra hóa thành một tòa thần sơn hư ảnh. Thiên nhất chính pháp thần sơn hộ đạo ấn, bảo vệ ta chân thân. Đao vong chính giữa, một tòa mấy trượng thần sơn hư ảnh từ trong cơ thể khuyết tán mà ra, thần hỏa hồng quang thủy thải chiếu rọi bốn phương, tại lôi vân bao phủ xuống u ám không gian bên trong mười phần rõ ràng. Phốc phốc phốc. Cả hai sơ nhất tiếp xúc, trầm đục âm thanh phốc phốc truyền đến. Lăng lệ lôi đỉnh ma diễm đao quang chạm tại hư ảnh bên trên tạo nên từng đợt quang ảnh liên y liễu, cho đến chìm ngập trong đó, không có tung tích gì nữa. Ha 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 ha, tiểu xúc sinh hết biện pháp đi, ngươi không phải lợi hại sao? Vẫn là để phía sau ngươi bị kia đại năng ra tay đi. Võ thần công ngồi vững thần sơn bên trong, trong cơ thể linh khí không ngừng phun trào, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh. Tương đạo như ngọn núi lớn nhỏ phủ văn từ đỉnh đầu hắn toát ra, hóa thành thần hỏa lợi kiếm siêu 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 bắn về phía Lăng Chỉ, không chú ý hắn sưng mặt sưng mũi răng rấp, lại cũng có ba gió đỉnh cấp cường giả phong phạm. Phù văn lợi kiếm đâm vào lưu ly kim thân bên trên, không tổn thương được Lăng Chỉ mảy may. Lăng Chỉ bị trào phúng lại không tức giận, thăm dò kết thúc, phía dưới mới là hắn chân chính thủ đoạn. Vung ra hai cái chôi đao, tùy ý vây quanh ở bên người hộ pháp. Hai tay hơi nâng trước ngực, trong mắt lôi quang ánh lửa nổ bắn ra, trên đỉnh đầu vô số chói lọi mỹ lệ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đỏ tươi ma diễm theo sát phía sau tập hợp tại lăng trì ngực phía trước, hỏa tốc ngưng tụ. Tử tiêu âm dương ngũ hành tám loại lôi đỉnh lực lượng lẫn nhau đan vào giảm, sát lục ma diễm cũng tập hợp đến trên tay hắn. Cái này, đây là hắn dùng để đối phó Liêu Huệ một chiêu kia. Chiêu kế hoa sen võ kỹ. Võ thần công sắc mặt cứng đờ, trong lòng nổi lên một cỗ linh cảm không lành. Tới. Tiêu Giao Hầu đại nhân chiêu bài võ kỹ, từ nhiều loại nhan sắc lôi đỉnh ngưng tụ mà thành lôi đỉnh hoa sen, uy lực của nó lớn đến vượt qua các ngươi tưởng tượng. Ta mấy ngày trước từng thấy Lăng Hầu dùng qua một chiêu này, một kích phía dưới cơ hồ khiến chúng ta toàn bộ táng thân dư âm bên trong, chúng ta vẫn là cách khá xa một chút ta, nếu không chết ở chỗ này thực tế quá oan uổng. Quan chiến võ tu bên trong có người lớn tiếng nói, lời còn chưa nói hết người đã bắt đầu chạy. Lăng chỉ trong cơ thể, lôi đỉnh cùng ma diễm mãnh liệt mà ra, tụ lại đỉnh đầu lôi hải ma hà cùng một chỗ ngưng tụ. Không những như vậy, luẩn dưỡng tại thận bên trong trọng thủy châu, luẩn dưỡng tại gan bên trong tốn phong đan cùng một chỗ phát lực, tốn phong cùng nước nặng gào thét lên bao phủ mà tới. Lăng chỉ toàn thân chậm rãi bắt đầu run rẩy, sức mạnh mang tính hủy diệt ở lòng bàn tay lặng yên ấp ủ, liền bốn phía ôn nhuận linh khí đều trong phút chốc thay đổi đến càng thêm cuồng bạo. Lôi đỉnh thần uy giết chóc ma uy ngang nhiên dung hợp, như vậy gan lớn cử chỉ hiển nhiên dọa võ thần công kêu to một tiếng. Nhiều loại lôi đỉnh dung hợp lẫn nhau, còn có chút phong thủy lực lượng, tên vương bắt đản này điên thật rồi phải không? Võ thần công trợn mắt há hốc mồm, phía trước hắn vẫn là cách xa xa nhìn Liễu Huệ nghiền ép Lăng Chỉ, không nghĩ tới vẹn vẹn mấy ngày đi qua, hai người công thủ thay đổi xu thế, thân phận phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thần ma phong bạo sen ngưng tụ, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, một đóa hơn trượng hoa sen ngưng tụ mà thành. Hoa sen thủy thải rực rỡ, mờ mịt lôi vụ nhẹ nhàng đồng bình tại bốn phía, cánh sen ngạo nghệ ưỡn lên có lực, vây quanh chính giữa đỏ tươi nhụy hoa, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Lăng Chỉ có chút túi thấp đầu sắc mặt hơi trắng bệnh, hơn trượng hoa sen gần như đem trong cơ thể hắn lôi hải rút khô, gân mạch gần như khô kiệt thần sắc lại hết sức hưng phấn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Võ Thần Công giữ tợn cười một tiếng, "Lão cậu, có gan chớ nể à?" Võ Thần Công đột nhiên nhớ tới Lăng Chỉ cùng Liễu Huệ lúc đang chém giết cái kia một vòng từ mặt đất dâng lên lôi đỉnh của sáng cùng biên kia chói mắt mặt trời trước mắt mình đóa này hoa sen uy lực rõ ràng muốn thắng qua vài ngày trước nổ tổn thương Liễu Huệ cái kia đóa. Lừng lẫy uy thế phóng lên tận trời, tim đập thình thịch cảm giác ngao ngoe muốn động. Sắc mặt của hắn nháy mắt biến rồi lại biến, trở mặt tốc độ gần như sắp đuổi kịp Vũ Diệu. Mắt thấy cái kia đóa khủng bố đến cực điểm lôi đỉnh hoa sen nháy mắt thành hình, hủy thiên diệt địa chi uy tràn ngập cùng thiên địa chi uy, bốn phía vô số đầu vết nứt không gian khép lại lại rách ra lại khép lại. Lăng Chỉ hai bàn tay hơi nâng, tiếng sấm liên tiếp bạo khởi. Cùng bạo vô biên lực lượng bị hắn cương ép đặt tại trong tay, không dậy linh khí lộ ra ngoài, cố nén chịu ra thịt nổ tung thống khổ. Hai cái đôi mắt bên trong ở giữa là lôi đỉnh cùng ma diễm hào quang lóe ánh. Lăng Chỉ tay nâng thần ma chi liên, chớp mắt liền đến, hơn trượng lớn nhỏ thần ma chi liên hoa hung hăng quăng về phía thần sơn hư ảnh. Tại võ thần công ánh mắt kinh hãi bên trong, thần ma chi liên lặng yên không một tiếng động vạch qua hư không, đạo đạo vết nứt không gian bị nó bỏ lại đằng sau. Chạm đến thần sơn hư ảnh một cái mắt, thiếu Lăng Chỉ áp chế, thần ma hoa sen đột nhiên thay đổi đến cuồng bạo, kịch liệt mở rộng ra, biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ. Sau một khắc, hoa sen vỡ vụn thành vô số óng ánh mảnh vỡ, linh hai nhức góc tiếng nổ ở trên không trung ầm vang nổ vang, nháy mắt thả ra hủy diệt tính năng lượng. Chương 569, xuyên phá thiên. Chương 569, xuyên phá thiên. Tiếng sấm chưa lên thời điểm, giống như lần trước lôi đỉnh cổ sáng ngân quang chợt hiện xuất hiện giữa thiên địa, mấy trăm trượng thô lôi đỉnh cổ sáng tựa như kết nối trời cùng đất lôi quang cầu, tối khô lạp hủ sông phá tầng mây đem thiên địa nối liền cùng một chỗ. Nguyên bản bình tĩnh như gương không gian nháy mắt tạo nên khủng bố liên y liệt, sau đó đột nhiên vỡ ra đến, chừng mấy chục đạo nhiều, mỗi một đạo khe hở đều dài đến mấy trượng có dư. Đen nhánh thâm thúy khe hở giống như từng trương thâm viên miệng lớn, lúc mở lúc đóng ở giữa liền bốn phía lôi đỉnh cùng ma diễm đều bị lặng yên không tiếng động thôn vẹ đi vào, liền trên đỉnh đầu mây đen đều không có chạy ra ma trường, vô cùng quỷ dị lại kinh dị. Ầm ầm, một đạo hoành thiên tiếng vang đột nhiên truyền ra, một vòng chói mắt lôi đỉnh hoa sen đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời, trong chớp mắt mở rộng đến mấy ngàn trượng. Ở trung tâm một đạo ánh sáng muôn màu cổ sáng xông phá tầng mây hướng về phía trên vòm trời bắn mạnh mà đi. Thần sơn hư ảnh tại như vậy vô cùng thật lớn năng lượng phía dưới, giống như gỗ mục, tại võ thần công ánh mắt kinh hãi bên trong tan rã thành mảnh vỡ. Cuồng bạo cự lực đánh tới, tám loại lôi đỉnh cùng sát lục ma diễm tăng thêm tốn phong nước nặng tạo thành phong bạo hải dương, từ võ thần công trên thân nghiền ép lên đi. Nhiều đến mười mấy loại thuộc tính thần ma chi liên tại lăng chỉ như vực sâu biển lớn linh khí chống đỡ dưới, thả ra ra giảm đến cực hạn năng lượng, tạo thành lực phá hoại giống như trời sập. Võ thần công trong cơ thể thần hỏa liều mạng dâng trào, linh khí đột nhiên bộc phát. Đạo đạo cổ pháp phù văn thần bí không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lại không ngừng vỡ nát tại trước mắt hắn. Vô số hộ thể công pháp bị hắn tại trong nháy mắt liên tiếp dùng ra, kết ấn tay liền không dừng lại tới qua, một hơi ở giữa mấy ngàn dấu tay, đủ để chứng minh võ thần công tại cái này trên đường tạo nghệ. Nhưng mà những này hắn tin cậy thủ đoạn tại lôi đỉnh ma diễm phong bạo trước mặt không chút nào có tác dụng, không một chút nào ảnh hưởng võ thần công bị phong bạo cuốn vào. Bao phủ tại hắn trên người thần hỏa cũng lộ ra càng ảm đạm, cuối cùng bị triệt để đánh nát. Đã từng đại lục đệ nhất chiến lực tại cái này cố hủy thiên diệt địa năng lượng trước mặt giống như đứa bé đồng dạng nhỏ yếu bất lực, lôi đỉnh phong bạo ở trong chớp mắt đem hắn bắn bay đi ra. Võ thần công thân thể không bị khống chế, ngã lộn nhào đồng dạng bị phong bạo cuốn theo bay về phía nơi xa, tựa như trong cuồng phong nhẹ nhàng lá rụng, phong bạo đại dương mênh mông không ngừng đánh vào trên người hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình râu tóc, tại phong bạo còn chưa chạm đến chính mình thời điểm cũng đã bắt đầu cho bụi, trên thân mỗi một tấc làn da xuất hiện khe hở, lục thân sụp xuống bắp thịt xé rách, trong cơ thể xương cốt phấn đứt từng khúc, vô số lôi đỉnh ma diễm nhập thể, ngũ tạng lục phủ bị thương không nhẹ. Liên mi tâm chỗ sâu thức hải bên trong màu vàng nóng thần hỏa đều bị cuốn lung lay sắp đổ, hắn dùng linh khí cùng còn sót lại thần hỏa liều mạng bảo vệ yếu hại, tùy ý chính mình tại lôi đỉnh trong gió lốc đập phiêu đãng, giống như biển gầm bên trong phiêu hốt thuyền nhỏ. Đàng, sóng xung kích đánh ra bốn phương, dòng lũ đồng dạng khuyết tán ra. Bốn phía mấy chục dặm bên trong, lôi đỉnh ma diễm tốn phong nước nặng dư âm hóa thành nóng nảy phong bạo càn quét mà qua, phá hủy ven đường tất cả. Chói hai kêu to tại đầy trời lôi minh bên trong cũng mười phần rõ ràng truyền ra cách xa mấy trăm dặm. Linh khí rối loạn, tạo thành khổng lồ triều tịch, hô tạc bạo tạc dư âm càng tản càng xa. Mấy trăm dặm bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy lần, vô số cỏ cây trình độ bốc hơi nháy mắt khô héo, dù cho hơn nghìn dặm bên ngoài một đám võ tu cũng cảm giác chính mình lông tơ dựng ngược, sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Trong đám người hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, nơi xa vô số võ tu lấy tay che lại mắt, ngây ngốc ngu ngơ tại nguyên chỗ. Phương tài hoa sen bạo tạc trong chốc lát, chói mắt ánh sáng mạnh trực tiếp đem mọi người đâm mù đến điếc. Cơ Linh sớm nhắm mắt bưng hai, chưa từng thấy Lăng Chỉ động thủ võ tu trường lớn hai mắt sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn, chờ bọn hắn nhắm mắt lúc đã chậm, trước mắt sớm đã là một mảnh trắng xóa, trong đầu vang lên ong ong. Tình cảnh như thế triệt để lật đổ bọn họ đối đỉnh cao nhất vũ tu nhận biết, thiên thần nổi giận hủy thiên diệt địa đồng dạng khủng bố tình cảnh sẽ một mực lưu tại mọi người chôn sâu trong óc. Lăng Chỉ tu vi sớm đã không phải bình thường võ tu có khả năng nhìn thấu, liền trong mắt người bình thường pháp tượng tôn giả tại đối mặt Lăng Chỉ lúc cũng là vân sơn sương mù che đậy như gặp thâm uyên. Rất nhiều người đang suy đoán Lăng Chỉ tu vi đã bước ra nửa bước, trở thành nửa bước vương giả cảnh kinh khủng tồn tại, nếu không hắn liền võ thần công vương giả uy áp đều chống đỡ không nổi bại trận tại chỗ. Có lẽ bọn họ phía trước vẫn không rõ Lăng Chỉ cái tên này đến cùng ý vị như thế nào, nhưng từ giờ phút này bắt đầu, trong lòng bọn họ đối Lăng Chỉ sẽ chỉ tồn tại sợ hãi vô ngần. Chín loại khác biệt quang mang ở trong thiên địa ánh sáng bắn ra bốn phía, cực quang đem thương khung phủ lên ánh sáng muôn màu, lại bị chính giữa to lớn lôi đỉnh của sáng đoạt đi nhan sắc. Cho đến mấy chục giây về sau, treo trên cao ở trên bầu trời bóng ánh hoa sen chậm rãi biến mất trong hư không, có bị vết nứt không gian thôn vệ hầu như không còn, có trực tiếp tiêu tán tại chỗ cũ. Chỉ còn lại đạo kia mấy trăm trượng lớn nhỏ lôi đỉnh cổ sáng còn lưu lại tại hư không bên trong, không có Lăng Chỉ lôi hải chống đỡ, lôi đỉnh cổ sáng tình thế lại chưa từng suy giảm, dư uy vẫn như cũ hung mãnh vô cùng, ngang nhiên hướng về thiên khung xung kích. Dầm dạp chẳng chịt vết nứt không gian trải rộng cổ sáng bốn phía, mấy chục vạn trượng phía trên vòm trời không gian sớm đã giống như nước sôi đồng dạng kịch liệt nhấp nô vỡ ra đến, từng tiếng bạo minh bay thẳng trời cao. Đột nhiên, từng đạo thon dài không thấy cuối hư ảnh đột ngột bắt ngang tại cổ sáng bên trên, tiêu hao lôi đỉnh cổ sáng còn sót lại uy lực, mãi đến cổ sáng hoàn toàn biến mất. Mới vừa trải qua hủy thiên diệt địa tai nạn, lúc này bầu trời nước rửa qua đồng dạng xanh thẳm, mảy may mây trôi cũng không có, trừ bạo tạc nơi trọng yếu, nương tựa lôi đỉnh cổ sáng một chỗ. Mây chưa tiêu do chưa nghỉ, lôi đỉnh cùng ma diễm mây từ mấy trăm dặm lớn nhỏ co vào đến mấy ngàn trượng, chiếm cứ ở trên bầu trời, tựa như đang thủ hộ một vị nào đó thần bí tồn tại. Nương tụ lôi vân đen thâm thúy, giống như bên cạnh bình quang tột đỉnh đỏ tươi ma vân. Thị lực tốt võ tu kinh ngạc phát hiện, đen đỏ hai đóa ngàn trượng ma vân phía dưới, Lăng Chỉ thân ảnh lẻ loi chơi trọi phiêu đang ở trong đó, đen đỏ tím ba đạo lưu quang vây quanh hắn trên dưới tung bay, giống như trung thành nhất hộ pháp. Võ thần công giờ phút này lại không biết hướng đi, không biết bị thần ma chi liên bắn bay đã đi đâu. Lăng Chỉ sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm chặt, lõm lồng ngực kịch liệt phập phồng, tóc đen đầy đầu cuồng long đồng dạng tản đi khắp nơi bay lượn, tráng kiện trên lồng ngực màu đồng cổ kim sơn chậm rãi thối lui. Trở tay nhấn một cái, từ ngọc hồ lô xuất hiện trong lòng bàn tay. Miệng hồ lô hướng về phía dưới, nuốt từng ngụm lớn bên trong lôi kiếp linh dịch, tập bổ chính mình sắp khô kiệt khô cạn gân mạch khí hải. Đồng thời điên cuồng vận chuyển thần tiêu ngự lôi chân kinh cùng tự tại lôi trải qua, thôn vệ thu nạp thiên địa linh khí bồi dưỡng tự thân, linh khí triều tịch chưa ngừng, ở trên không trung biến thành một cái to lớn cái phế ước, chạy ngược vào Lăng Chỉ khí hải bên trong. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đỏ thẫm dần dần lui, cho dù vẻ bại cũng chưa từng giảm bất kiên quyết quyết tán mà ra, trong cơ thể gân cốt bạo minh, từng cây đứt gãy xương ngực xương sườn được chữa trị hoàn toàn. Khôi phục một ít Lăng Chỉ lung tung nhét vào vài quặng linh dược, không có linh dược cao cấp hắn chỉ có thể ăn tứ ngũ giai linh dược, nhưng bây giờ là hạt cát trong sa mạc đồng dạng. Giành được đồng vòng tay còn chưa kịp kiểm tra một phen, phía trên có võ thần công lưu lại thần hỏa là ấn, hắn tạm thời còn không cách nào mở ra, chỉ có thể xin nhờ Bạch lão đích thân xuất thủ thay hắn lao đi võ vương tên kia thần hồn là ấn. Ầm ầm. Lăng Chỉ trắng bệch mặt mới vừa khôi phục một tia hồng nhuận, trên đỉnh đầu một đạo tiếng vang lần thứ hai truyền đến. Thương khung phần cuối, lôi đỉnh cổ sáng tựa như chạm đến một chỗ không thể nói chi địa. Chỉ một thoáng, sụp đổ đất nước ở giữa lôi quang xương mù phun trào, vô tận mênh mông khí tức tuôn ra, như có thứ gì muốn phá đất mà lên. Lăng Chỉ cầm tử ngọc hồ lô trợn mắt há hốc mồm. Hắn tiêu giao hầu Lăng Chỉ, thế mà đem ngày chọc thủng. Chương 570, giới vực chi môn. Chương 570, giới vực chi môn. Trên trời cao hảo quang bạt trượng, oanh minh tiếng vang từng trận truyền ra, có loại không biết đồ vật cách mình càng ngày càng gần cảm giác. Tiếng vang như thần nhân nổi trống, đánh bại Lăng Chỉ trên trái tim, hắn sát mặt ngưng trọng, cũng không đoái hoài tới tìm kiếm võ thần công. Hắn còn chưa kịp ngẩng đầu, lực lượng thần thức liền như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, ngưng tụ thành buộc thăm dò mà ra. Thần thức tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt bao trùm mấy trăm dặm đều không nói chơi, cũng không chờ hắn lực lượng thần thức chạm đến loại kia tối nghĩa tồn tại, càng bàng bạc mênh mông chi khí phun ra ngoài, liền thức hải bên trong dưỡng thần bạch lao đều kinh động. Đây là Tử Vi đại lục khí tức. Giới vực chi môn như thế nào dùng cái này loại phương thức trước thời hạn hiện rõ? Không nên a. Chẳng lẽ thật là ngươi tiểu tử đem ngày chọc ra cái lỗ thủng? Đây con mẹ nó cũng quá không hợp lý. Bạch lao mây mù thân thể tại thức hải bên trong đột nhiên đứng lên, hai mắt hiếm thấy có chút khiếp sợ nhìn chăm chú lên phía trên, ánh mắt xuyên qua hư không nhìn về phía thiên không chỗ sâu. Giới vực chi môn. Bạch Lao thì thầm lời nói tại Lăng Trì trong lòng kích thích ngàn tầng sóng lớn, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, hướng trong miệng rót lôi đỉnh linh dịch tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Không quản phía trên muốn xuống thứ gì, lấy trạng thái của hắn bây giờ chỉ sợ khó có thể ứng phó, phải mau chóng khôi phục tu vi mới là. Nơi xa Lôi Nhị Cẩu thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ, thần sắc thay đổi đến hết sức kích động, hắn tựa hồ ngửi thấy xa xôi cố hương khí tức. Đó là cái gì? Phía trên cuối cùng muốn xuống sao? Nói không chính xác, cùng gia tộc truyền miệng đồ vật không giống nhau lắm a. Vô số võ tu ngẩng đầu nghị luận ầm ĩ, thần sắc kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trên nổi lên tinh quang cùng hào quang, từng cái ngây ra như phỗng. Bị đâm mù gây nên nhất võ tu cũng phát giác được bầu không khí không đối, bị đồng bạn đỡ lấy ở bên thai lớn tiếng nói xong lập tức tình huống. Thiên khung 800 dặm bên trên, âm thanh sấm sét như vạn trống đủ lôi, tiếng nổ đinh tai nhức óc, trắng loá lôi đỉnh ngân long của vũ, không ngừng mà trong bóng đêm mà qua, đem mảnh này thần bí không được chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Hồng quang thủy thải giếng phun mà ra, rực rỡ màu sắc kia sáng vạn trượng, tường vân thủy thú quang ảnh như ẩn như hiện, chiếu rọi trong hư không, tựa như muốn sống tới đồng dạng. Vâng. Bầu trời bỗng nhiên bị một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng cậy mạnh vỡ ra đến, mấy vạn trượng lớn nhỏ khẽ hở, giống như hư không bên trong bỗng nhiên mở ra to lớn con mắt. Đạo đạo hào quang mãnh liệt, đột nhiên bốc hơi mà lên, thần thái đại phóng, hào quang rực rỡ phải làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Bàng bạc giống như biển áp lực đột nhiên giáng lâm, phản phất một tòa vô hình cự sơn đè ở chúng vũ tu trong lòng, để người không thở nổi. Vô tận lôi quang thải hà bên trong, một đạo mấy ngàn trượng cửa ra vào trong hư không chậm rãi hiện lên. Lăng Chỉ con ngươi nháy mắt động đất, thay đổi đến ngưng trọng vô cùng, lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ một thoáng tầm mắt mọi người đều tập trung ở cánh cửa này bên trên, một chút tham dự qua thiên kiêu tranh bá lao giả ánh mắt phức tạp, tựa như tại nhớ lại cái gì. Khe hở bên trong, cửa ra vào phía sau mơ hồ truyền đến trầm thấp tiếng nổ, phản phất là từ vô tận trong thâm viên truyền đến kêu gọi, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, để người linh hồn cũng vì đó run rẩy. Đạo đạo tia sáng tại vết nứt biên giới lấp loé không yên, lúc thì sáng lạn như mặt trời chói chang, lúc thì ảm đạm như ánh nến, đem cả phiến tiên địa đều chiếu vào sáng tối chập chờn. Hô, thiên ngoại tốn phong lôi đỉnh cuồn cuộn mà xuống, đem không gian cạo ra vô số đạo khe hở, liền bầu trời nhan sắc cũng biến thành quỷ dị. Sáng tối luân phiên lúc, không gian chấn động không ngớt, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Như có hùng vĩ hạo hạn thanh âm minh minh rung động, từ thương khung phần cuối mơ hồ truyền đến, thanh âm kia phản phất là thần linh nói nhỏ, lại tựa như là thiên địa tim lập, vang vọng tại chúng sinh linh trong lòng. Khe hở chỗ sâu nhất hư vô bên trong, một mảnh cột đá san sát, mơ hồ lóe ra tia sáng kỳ dị, lúc thì giống ngôi sao chói mắt, lúc thì như quỷ hỏa quỷ dị. Trên trụ đá vẽ rất nhiều sinh linh đồ đằng, vô số hư ảnh tại trong đó bay lượn vần quanh. Có tương tự long không phải là long, thân thể bốn lượn bao trùm lấy hào quang màu vàng nóng lân phiến, đầu giống như heo, thân giống như mãng xà, chảo giống như diều hâu, dài bén nhọn độc giác, bên trên lập loè phù văn trời sinh kim quang quấn quẩn, phảng phất có thể xuyên tấu hư không. Cũng có tương tự phượng không phải là phượng, lông vũ đỏ rực mà rực rỡ, bên trên đỏ thâm tia sáng mãnh liệt thiếu đốt, thân hình ưu nhã mà linh động, thật dài lông đuôi như dải lụa màu phất phới, mỗi một cái lông vũ bên trên đều có phức tạp trời sinh đường vân, trong đó dựng dục lực lượng kinh khủng. Còn có như chim mà không phải chim, bụng sinh nhiều chân to lớn thần điểu, toàn thân vàng nóng ánh tựa như một vòng thiêu đốt mặt trời chói chang, mỗi một cái màu vàng lông vũ đều lóe ra tia sáng chói mắt, phong hỏa lôi điện tại trên người nó đan vào quấn quanh, ánh mắt uy nghiêm mà bệ nghệ, như Lăng Chỉ tại cái này nhất định có thể một cái nhận ra, cái này sinh linh cùng hắn từng luyện hóa cựu túc kim ô 10 phần giống nhau. Còn có đầu giống như hổ, cửa ra vào sinh răng nanh, mắt to như đều bốc lên đỏ tươi hung quang, thân thể hùng tráng uy vũ, toàn thân lân giáp bao trùm thần dị bốn chân cự thú, thân thể khổng lồ mà dữ tợn, toàn thân tản ra dữ tợn khí tức. Mấy trăm vị thần dị khắc dấu tại trên trụ đá chấn thủ rừng đá ở trung tâm một tòa to lớn tế đàn, vô số phù văn thần bí trong hư không chậm rãi lưu chuyển, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, to lớn bắt giác tế đàn như ẩn như hiện. Tế đàn hình dáng tại trong hư vô lộ ra mơ hồ không rõ, lại tản ra một loại uy nghiêm mà thần thánh khí tức, phía trên khắc đầy đồ án cổ lão cùng phù văn, một mảnh huyền sâu thẳm dày cổ phát mênh mông khí tức quanh quẩn ở giữa. Bắt giác tế đàn rộng chừng vạn trượng, trong đó linh khí dư giả gần như ngưng tụ thành sương mù. Linh vụ bên trong đứng sừng sững lấy mấy trăm đạo tuổi trẻ thân ảnh, từng cái tu vi sâu như hải uyên, khí tức hơn cự nhạc. Từ thần biến cảnh đến pháp tượng cảnh tu vi không đợi, nhưng khí thế của nó cùng uy áp lại khác bình thường, xa không phải hạ giới võ tu có thể so với. Sau người còn có thần hỏa lượn lờ người hộ đạo, thủ hộ lấy nhà mình thiên tiêu. Trong đám người có đỉnh đầu tiểu tháp toàn thân ánh lửa ngút trời nhân hình sinh linh, có hai mắt nở rộ trắng loa thần quang, cũng có thân cao trượng hai khôi ngô vô cùng, quanh thân hắc quang lượn lờ giáp trụ hộ thể bốn tay thần nhân, còn có đầu sinh hai mặt sinh linh lăn lộn ở trong đó, hình thù kỳ quái bách tộc đều có, đều là huyết khí tràn đầy đến cực điểm người trẻ tuổi. Mấy trăm sinh linh chia mười mấy chi khác biệt đội ngũ, mang theo chiến người hầu tử, phân biệt rõ ràng đứng tại nhà mình dẫn đầu sau lưng không ngừng châu đầu ghé thai, nhìn xem xôi trào hư không nghị luận ở mỹ giới vực chi môn vì sao đột nhiên hiện lên. Chẳng lẽ hạ giới ra cái gì được rẽ? Ta vừa rồi hình như nghe thấy tiếng sấm. Trước đây cũng là như vậy sao? Ta nghe tông môn các tiền bối nói, hạ giới không cần tiến vào giới vực cửa ra vào à, chúng ta ngày trước không phải đi đơn độc hạ giới thông đạo sao? Một cái khuôn mặt kiên nghị gây họa thai thiếu niên hướng về phía người khác cầu nhỏ, trong mắt đều là nghi hoặc. Chẳng lẽ lần này có biến cố gì? Một người khác phụ họa nói. Giới vực cửa ra vào sẽ không dễ dàng mở ra, nghe nói cùng tiểu giới thế giới ý chí có quan hệ, vực này tân bí chỉ có vài ngày tôn đại năng mới biết được, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút làm sao vòng qua ba tông quy củ, bắt càng nhiều nô lệ tương đối thực tế thân cao trượng hai bốn tay thanh niên xếp bằng ngồi dưới đất nói. cũng đừng ra cái gì yêu thiêu thân, chúng ta những này tông môn bẻ cánh trả giá đắt mới từ đại tông trong tay mò lấy một cái hạ giới bắt nô cơ hội, mặc dù chỉ là cái thứ hạng xếp tại 50 tên về sau tiểu giới, nhưng cũng đầy đủ chúng ta tông môn khôi phục một chút nguyên khí. Có thiên kiêu thiếu niên lo lắng nói, Thiên Nhất Tông mặc dù không phải Đông Bắc vực thế lực cấp độ bá chủ, nhưng nội tình cũng không thể khinh thường. Cùng Lục Thần giáo chiến hoàng cổ quốc đồng dạng, chỉ ở Thanh Huyền động phía dưới. Bọn họ ba tông chỗ theo tiểu thế giới bên trong, giới này vị lần cũng không tính thấp nhất. Hy vọng chuyến này có thể bắt giữ một chút chất lượng tốt chiến nô. Ta Ngân Long Thành gần trăm năm đều không có đi ra bất hủ mầm tiên, toàn thân ngân giáp anh tuấn thiếu niên ngự khí lạnh nhạt như sương, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chương 571, Tù Long Điện chủ. Chương 571, Tù Long Điện chủ. Các ngươi Ngân Long Thành bị huyết đồ lĩnh hoành áp mấy trăm năm, nghĩ bằng vào bắt nô cơ hội xoay người sợ rằng khó khăn, chẳng bằng trực tiếp gia nhập ta Thần Mục Tông như đồ che chở. Chỉ cần đem nhà ngươi Thương Long Cung cho ta mượn thưởng thức mấy ngày, bản tiểu chủ đích thân làm chủ, ban cho ngươi cảnh hàn một cái người hầu ngồi vào làm sao? Ha 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 ha, dị đồng tử thanh niên tùy tiện cười to, toàn thân trên dưới đều bao phủ tại thần quang bên trong. Thần Mục Tông khẩu khí thật lớn, dám che chở huyết đồ linh thu săn, ta Thương Sinh Thần Giáo mới là Ngân Long Thành nhờ bao che lựa chọn hàng đầu, ta cũng chỉ muốn một những áo bào màu vàng thiên tiêu ngay tại trêu trọng, bị một lao giả đột nhiên đánh gãy. Yên lặng. Như vậy ồn ào còn thể thống gì? Một đám thiếu niên còn tại nghị luận, lúc này mọi người thượng thủ ba đạo thân ảnh bên trong gầy gò lao giả đột nhiên quát to một tiếng, khí thế khủng bố khuyết tán ra đến, để một đám tuổi trẻ thiên tiêu như bị sét đánh, tại chỗ thay đổi đến yên lặng, kiêng dè không thôi. Gầy gò lao giả một thân sa hoa lãng phí áo bào trắng, cổ áo là cấn Thiên Nhất Tông đặc thù thần sơn đường vân, phía trên hào quang tỏa ra nhìn qua liền không phải là phàm phẩm, xóa hoa dâm tóc dài, buông xuống mí mắt nhìn xem trên tay hào quang tán phát la bàn. Lông mày nhíu chặt, ánh mắt hoảng hốt, thô lệ ngón tay vướt ve la bàn tựa như ngay tại tự hỏi cái gì, bị một đám long môn cảnh pháp tượng cảnh thiếu niên tiên kiêu ồn ào đến phiền phức vô cùng, lúc này mở miệng quát bảo ngưng lại. Thiên Nhất Tông cùng Lục Thần giáo chiến hoàng cổ quốc, ba tông cùng chỗ thập phương đại giới trung ương Tử Vi đại lục đông bắc vực, ba nhà thực lực không kém nhiều, vì vậy tạo thành đồng minh cộng đồng chấp chưởng nhiều cái tiểu thế giới. Lần này ba nhà đem danh ngạch bán ra cho mười mấy cái tông môn cũng là có chút bất đắc dĩ, chân mối lại nhỏ cũng là thịt, nếu không phải Thanh Huyền động phát xuống pháp chỉ, bọn họ mới sẽ không bỏ qua. Bình thường hạ giới thu hoạch bắt nô đều là ba tông phái ra riêng phần mình sứ giả, cầm trong tay giới khiến đi đơn độc mở vượt giới thông đạo. Mà trước mắt mở ra thông đạo thời gian còn chưa tới, giới vực cửa ra vào lại đột nhiên xuất hiện trong hư không, không biết giới này đến tột cùng sẽ ra đại sự gì, liền giới vực chi môn đều đi ra. Giới vực chi môn như mở, thập phương đại giới bao gồm Tử Vi đại lục đều sẽ có cảm ứng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có tán tu trà trộn vào đến đục nước méo cỏ. Vương Hợp chỉ là xem như chuyến này phụ trách dẫn đội cầm lệnh bài Thiên Nhất Tông sứ giả, đại sự như thế đã không phải do hắn làm chủ, hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo, để tông môn trưởng lao thậm chí tông chủ tới làm định đoạt. Lục Thần giáo chiến hoàng cổ quốc hai vị sứ giả cũng cùng Vương Hợp động tác giống nhau, riêng phần mình lấy ra đưa tin la bàn biết cái gì, sau đó viết văn tự hóa thành một đạo lưu quang kích xạ vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, xa xôi Tử Vi đại lục bên trên, một mảnh liên miên mấy vạn dặm thần sơn sừng sững giữa thiên địa, chính giữa cự phong nhất là cao ngất, mấy chục vạn trượng cao to lớn ngọn núi đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Lợi kiếm đồng dạng nhắm thẳng vào thiên cung, khí thế rộng lớn hùng vĩ dị thường, cùng võ thần công sử dụng ra thần sơn hư ảnh giống nhau đến mấy phần. Xa xa nhìn lại phảng phất là từ trong đám mây vụt lên từ mặt đất đâm thẳng tới trời, khổng lồ mà hùng hồn, mờ mịt mây mù ở trong núi lở lở, mịt mờ huy quang khuyết tán ở trong thiên địa. Trong núi linh vụ tràn đầy, thủy thú khắp nơi trên đất hung cầm nổi lên bốn phía, cường hành khí tức càn quét bốn phương. Trong đó còn tọa lạc rất nhiều đại điện ốc xá viện lạc đỉnh các, không ít đệ tử trưởng lão không chế pháp khí ở trong núi nhanh như chớp hướng bốn phương kích xạ, một phái đại tông thị cảnh. Mấy đạo kim quang từ phía chân trời phần cuối kích xạ mà tới, chúng đệ tử trưởng lão đều đã tập mãi thành thói quen, phàm là ra ngoài làm việc môn nhân tông môn đều sẽ xứng phát đưa tin ngọc phủ, để liên hệ thông tin ứng phó đột phát tình huống. Thần sơn một bên một tòa không đáng chú ý đại điện ẩn thân tại dãy núi bên trong, trên cửa điện khắc dấu Tù Long hai chữ, đại khí bằng bạc. Trong điện bận rộn một mảnh, vô số la bàn hình dáng pháp khí không ngừng lóe ra tia sáng, đem từng đầu thông tin tập hợp đến đây. Phòng thủ chấp sự lại đem những tin tức này dựa theo trình độ trọng yếu giao cho hưởng ứng đại điện xử lý hoặc là mặt khác cao tầng xử lý. Kim quang chạy thẳng tới nơi đây mà đến, tiến vào la bàn bên trong một lần nữa hiện ra thành một chuỗi kim quang chữ nhỏ. Chấp sự xem xét nháy mắt sắc mặt đại biến, lách mình đi tới chính điện thần tốc bẩm báo lên trên. Đại điện chủ, mấy ngày trước đi hướng phàm vực ngũ thập cửu sứ giả Vương Hợp truyền đến tin khẩn, phương kia tiểu giới giới vực chi môn đột nhiên xuất hiện, cụ thể xử lý như thế nào còn mời điện chủ chỉ thị. Một vị mặt mũi lanh khốc trung niên hán tử vực sâu núi cao ngồi ở vị trí đầu, rủ xuống tóc đen mơ hồ đem hắn khuôn mặt che kín, chỉ lộ ra hai cái uy nghiêm bắn ra bốn phía con mắt, trong mắt lại có ngôi sao xoay quanh, giống như thâm thúy tinh hải đồng dạng. Hừ, chỉ là phàm vực thế giới ý chí linh, dám năm lần bảy lượt cùng ta Thiên Nhất Tông đối nghịch, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn đồng thời chỉ một điểm, thô lệ ngón tay kim quang nói ra, trong hư không biết xuống một chuỗi chữ lớn, đem ấn vào la bàn bên trong đưa đi. Bản điện đi ra ngoài một chuyến, ngươi lập tức đi thông báo ngự nô điện, để bọn họ đem mấy cái thế giới linh đều giám sát chặt chẽ một điểm, nếu dám ngỗ nghịch người trực tiếp gõ quất roi. Không muốn hỏng tông môn đại sự, bản điện muốn bọn họ đẹp mắt người kia hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm lạnh lùng trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, tại chỗ biến mất tại đại điện bên trong. Phòng thủ chấp sự cúi đầu thấp xuống không dám ngẩng đầu, theo lý đồng dạng phòng thủ điện chủ là không dám kinh ly, có thể là vị điện chủ kia muốn đi người nào lại dám ngăn, đây chính là giá lâm tại trưởng lão đường chủ bên trên Tù Long điện chủ a, một thân tinh hải thần công thâm bất khả trắc, chiến lực tại Thiên Nhất Tông hơn 10 vị điện chủ bên trong đều là sắp xếp vào trước 5 điện chủ. Phong thủ trưởng lão không dám trì hoãn, lách mình biến mất trong điện báo tin đi. Lúc này trong tế đàn một đám tuổi trẻ thiên tiêu gặp ba vị sứ giả đưa tin giao động người, lập tức thay đổi đến vô cùng khéo léo. Không quản là Hà Phương Tông môn thiếu chủ trong giáo hạch tâm thân truyền vẫn là tuyệt thế thiên tiêu, tại ba tông khổng lồ áp lực dưới đều chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, giả bộ dáng rất khéo léo. Ong ong ong. Mấy chục cái hô hấp phía sau, ba vị sứ giả trong tay đưa tin la bàn đồng thời run rẩy lên, một chuỗi kim quang chữ lớn từ trong đó chậm rãi hiện lên, hóa thành một đạo mờ mịt hồng âm quần quần truyền ra. Giới vực chi môn sẽ không mở ra, tiểu giới ý chí quấy phá mà thôi, các ngươi không cần để ý, đi nguyên lai thông đạo hạ giới, không được sai sót. Kim quang chữ lớn trong hư không ngưng tụ không tàn, vẹn vẹn một chuỗi chữ viết liền lộ ra vô cùng vô tận khiếp người khí thế, suýt nữa đem thiên kiêu bọn họ đè sập trên mặt đất. Ba người nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp thỏm tâm lập tức lại định. Một bản đến trả lo lắng chuyến này ngâm nước nóng một đám tuổi trẻ thiên kiêu cũng yên lòng, nhộn nhịp ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm lớn một phen. Vương Hợp cùng còn lại hai vị sứ giả liếc nhau, nhìn nhau gật đầu chậm rãi mở miệng nói ra. Ta Thiên Nhất Tông các loại lục thần giáo còn có chiến hoàng cổ quốc tạo thành công thủ đồng minh đã có mấy trăm năm lâu, cùng các ngươi tông môn thế lực cùng chỗ tại chúng ta Đông Bắc đại vực, cho tới nay ở chung cũng coi như hòa hợp. Một đám tuổi trẻ thiên kiêu cúi thấp đầu thần sắc có chút quái dị. Hòa hợp? Người nào đạp mã cùng ngươi ở chung hòa hợp? Lần này danh ngạch đều là Hoa Đại Giới mới làm đến, nếu không phải đánh không lại các ngươi Thiên Nhất Tông, không phải vậy phân đều cho ngươi đánh đi ra, phận không thể liền tổ miếu đều cho ngươi nổ. Chúng thiên kiêu trong lòng nổ nước bọn, mặt ngoài không dám lộ ra một tơ một hào khác thường. Vương Hợp đảo mắt một vòng, gặp chúng thiên kiêu đàng hoàng nghe lấy, trên mặt lộ ra hết sức hài lòng biểu lộ,